Chương 318, Đông Bắc rừng già, vậy nhưng quá đáng sợ. Chương 318, Đông Bắc rừng già, vậy nhưng quá đáng sợ. Nói xong, Trần Nhạc liền dứt khoát quyết nhiên hướng phía trước đi đến, bước chân trầm ổn mà hữu lực. Ngay tại Trần Nhạc phóng ra bước chân một phút này, trên bầu trời bỗng nhiên đã nổi lên bông tuyết. Ngay từ đầu, bông tuyết như tơ liễu giống như nhẹ nhàng bay xuống, phản phất là bầu trời tung xuống màu trắng lông vũ. Nhưng rất nhanh, tuyết càng rơi xuống càng lớn, trắng loãng bông tuyết bay là tả từ trên bầu trời chút xuống, giống như là vô số màu trắng tiểu tinh linh ở trên bầu trời của vũ. Gió cũng đi theo tham gia náo nhiệt, gào thét lên của tới, thổi ở trên mặt như dao cắt đồng dạng đau đớn. Trần Nhạc tâm cũng theo cái này tiên khí trời ác liệt biến càng ngày càng trầm thấp. Hắn biết rõ, nếu như trận này tuyết duy trì liên tục hạ đi, chờ phong sơn về sau, lại nghĩ tìm người liền như là mò kim đáy biển đồng dạng khó khăn. Đặc biệt là nếu là gặp phải bão tuyết, trên núi kia tình huống liền sẽ thay đổi càng thêm nguy hiểm, những cái kia đến từ Nam Phương là đám thanh niên chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Núi này quá lớn, liên miên núi non chập trùng một cái nhìn không thấy bờ, một khi gặp phải bão tuyết, coi như không có tao ngộ đàn sói hoặc là những dã thú khác, những này chưa hề trải qua ác liệt như vậy hoàn cảnh Nam Phương người cũng rất dễ dàng bị đông cứng chết tại cái này băng tiên tuyết địa bên trong. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc rất nhanh thu thập xong bọc hành lý, theo Thật Sắt Trần Nhạc sau lưng. Lúc này, tuyết lớn đã không có qua mắt cá chân bọn họ, mỗi đi một bước đều phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Cùng phong lôi cuốn lấy bông tuyết, tạo thành từng đạo màu trắng bình trướng, thổi đến bọn hắn cơ hồ mở mắt không ra. Trung quanh cây tùng bị thật dày tuyết đọng ép tới không người xuống, nhánh cây phát ra kéo kẹt tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đẻ gãy. Toàn bộ sơn lâm đều bị băng tuyết bao trùm, biến thành một cái ngân bạch thế giới, khắp nơi đều là băng sơn tuyết lĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Hai con chó săn ở phía trước khó khăn dò đường, trên người của bọn nó cũng rơi đầy bông tuyết, lỗ tai bị lạnh gió thổi đỏ bừng. Bọn chúng thỉnh thoảng dừng lại, dùng cái mũi ngửi lấy chung quanh khí vị, ý đồ tìm tới những cái kia người mất tích tung tích. Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc tại cái này băng tuyết trong rừng gian nan tiến lên, mỗi đi một bước đều phải cẩn thận, sợ sơ ý một chút liền trượt chân tại cái này bóng loáng trên mặt tuyết. Trên mặt của bọn hắn, trên thân đều dính đầy bông tuyết, thở ra nhiệt khí trong không khí trong nháy mắt ngưng kết thành màu trắng sương mù. Cứ việc hoàn cảnh ác liệt như vậy, tìm người độ khó vượt quá tưởng tượng, nhưng Trần Nhạc nhưng trong lòng có một tia lực lượng. Hắn nắm giữ khí tức báo trước năng lực, đây là hắn ở trong vùng rừng núi này sinh tồn nhiều năm luyện thành đặc thù bản lĩnh. Nếu như không có năng lực như thế, hắn cũng không dám tùy tiện đón lấy nhiệm vụ này, có lẽ sớm liền từ bỏ trở về. Hắn hít sâu một hơi, đỉnh lấy phong tuyết, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ba người bọn họ ở trong núi này đi vòng vo một vòng, khi đi tới một chỗ hốc núi thời điểm, toàn bộ đều dừng lại bộ pháp, bởi vì bọn hắn phát hiện một cái sơn động, sau đó liền trực tiếp chui vào trong sơn động tránh né phong tuyết. Trận này gió lớn tuyết kéo dài đến hơn một giờ, mà bên trong hang núi này bụi ba người ngay tại nướng đống lửa. Phía ngoài phong tuyết cũng dần dần nhỏ, ba người cũng đều ấm áp đi qua. "Ca, vậy chúng ta đánh những con sói kia, chờ một lát đến tìm được, không phải đều bị tuyết lớn vùi lấp, vậy coi như uổng công. Khả năng này bán không ít tiền." Lý Phú Quý toét miệng mở miệng nói ra. "Tiền tiền tiền, ngươi tiền cái dám a tiền, chờ đem người cấp cứu trở về, muốn bao nhiêu tiền?" "Có bao nhiêu, Trương lão bản sẽ không bạc đãi chúng ta, ngươi nói ngươi cha hiện tại mắt nhìn thấy cũng nhanh kết hôn làm đám cưới, ngươi bây giờ trong túi có mấy cái hạt bụi a, mắt nhìn thấy cũng sắp hết năm, chúng ta ca ba cũng nhiều ông điểm, sau đó qua năm méo. Chờ đến năm đầu xuân lại đem trong nhà phòng ở cho lật sửa một cái, có thể đóng nhà ngói liền đóng nhà ngói." Trần Nhạc nói đến đây thời điểm xoa xoa đôi bàn tay, đã đem đông vải tay buồn bực tử mang tới, thuận tay lại đem mũ chụp trên đầu. Phía ngoài phong tuyết đã nhỏ, là thời điểm nên ra ngoài tiếp tục tìm người. Lý Phú Quý nghe được về sau cũng trong nháy mắt giống như đánh máu gà như thế, gia hỏa này vừa nhắc tới tiền vậy thì mười phần phấn khởi, lúc đầu đều đã không có hứng thú lại đi cứu người, đặc biệt là ba người bọn hắn tại cái này trong núi đi vòng vo một vòng lớn, thật sự là núi này quá lớn, muốn tìm người cũng khó như lên trời. Về phần Đại Ngốc, từ đầu tới đuôi cái gì đều chưa hề nói, liền cùng tại hai người bọn họ cái mông sau, luôn luôn tuét miệng cười ngây ngô. Diệt đống lửa, Trần Nhạc ba người bọn họ liền đi ra sơn đông, tiếp tục tiến lên, vượt qua một cái dốc núi lại một cái dốc núi, chờ đến tới thứ tư dốc núi thời điểm, bọn hắn liền tất cả đều ngừng bộ pháp, thay đổi phương hướng quanh co đi trở về. Bởi vì Trần Nhạc đại khái phán đoán bọn hắn đã đi ra rất xa, lúc ấy người cũng không có thể xâm nhập tới đây, đoán chừng hẳn là tại khu vực khác. Lại đi lại đại khái 7-8 dặm, hai cái chó săn ở phía trước tựa hồ là có phát hiện gì. Chỉ chốc lát sau kia hai cái chó săn ngay tại trên mặt tuyết huy động móng vuốt ngay tại đảo động lên tuyết. Trần Nhạc bọn người xem xét, vội vàng liền chạy tới, nơi này Phú Quý vừa muốn cầm thương trong tay đi đánh tuyết, lại bị Trần Nhạc một cước đạp đến bên cạnh. Sau đó Trần Nhạc cùng Đại Ngốc cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đem tuyết này ra bên ngoài bát. Đào lấy liền hãm tới màu đen, mà lại là loại kia áo lông vải bóc, Trần Nhạc xem xét trên mặt lộ ra vui sướng, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý cũng tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau cuối cùng là đem bên trong một người cho túm đi ra. Người mặc dù ngất đi, nhưng còn có khí nhi. Chỉ có điều cái này trên người áo lông cũng nhiều chỗ đều bị xé rách, rất hiển nhiên cũng là gặp phải dã thú. "Để cho ta tới, ta cậy người khác bên trong, chỉ định tỉnh." Lý Phú Quý xoa xoa đôi bàn tay, tháo xuống tay buồn bực tử, sau đó liền dùng ngón tay cái mạnh mẽ đặt tại người thanh niên này dưới mũi phương, bờ môi ở giữa người bên trong vị trí. Theo hắn bóp như thế mấy lần, chờ một lúc người thanh niên này đột nhiên hít một hơi, sau đó liền mở mắt, khắp khuôn mặt là sợ hãi, thân thể cũng đi theo nhào bật lên. "A a a a, cứu mạng a, không cần cắn ta, không nên ta." Thanh niên tỉnh táo lại về sau, liền vẻ mặt sợ hãi lớn tiếng la lên, hiển nhiên là đã bị dọa cho sợ rồi. Lúc đầu lên núi bên trong đi săn liền sẽ là thể nghiệm niềm vui thú cùng loại kia kích thích mới mẻ cảm giác, lại không nghĩ tới gặp nguy cơ, hơn nữa 10 phần nguy hiểm, có chút một cái sơ sẩy, cái kia chính là vứt bỏ mạng nhỏ, hơn nữa chết sẽ rất thê thảm. Càng không nghĩ đến chính là lão Đông Bắc núi này trong rừng đầu đến cùng kinh khủng cỡ nào, đó cũng là một cái so một cái hung tàn, trong thành căn bản không gặp được dã thú nơi này khắp nơi đều có. Kia sơn trung báo, gấu trong thân cây, đỉnh núi từ bên trên đàn sói, còn có kia hổ trong rừng. Tất cả đều hung tàn đến cực điểm, càng làm cho đám này đến từ Nam Phương nhà có tiền con cái nhóm, chân chính thấy được lão Đông Bắc mảnh rừng núi này giá tính. "Uy uy uy, tỉnh một chút, ngươi nhường lang giúp ta." Giật mình trong nháy mắt, dọa ta một hồi. Trần Nhạc thật bị giật nảy mình, ai biết tiểu tử này thế mà tỉnh về sau la to. Chỉ là hắn hô vài tiếng, tiểu tử kia vậy mà tại trong đống tuyết bên trên lăn lộn nhì, miệng bên trong ngao ngao gọi, hiển nhiên là còn không có khôi phục ý thức, thật giống như làm ác mộng dường như. Chương 319, tìm tới người. Chương 319, tìm tới người. Trần Nhạc nhìn thấy về sau thở dài, hướng về phía Lý Phú Quý ném đi một ánh mắt đi qua. Kia Lý Phú Quý toét miệng liền bọt tới người thanh niên kia trước mặt, vung tay chính là cong lên tử rút tới, trực tiếp đem thanh niên kia đánh ngây ngẩn cả người. Nhưng là ánh mắt cũng dần dần thanh tịnh, không còn giống như là vừa rồi như vậy sợ hãi. Tiểu huynh đệ, xin lỗi à, ngươi vừa rồi cử chỉ đến rổ, nhất định phải cho ngươi tới đây à lập tức. Hiện tại không có gì nguy hiểm. Ngươi yên tĩnh điểm được không? Lý Phú Quý mở miệng nói ra. Mà người thanh niên kia mặc dù nhưng đã chậm qua thần, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, toàn thân đều run rẩy. Khi thấy Trần Nhạc thời điểm, hắn nhãn tình sáng lên, vội vàng bỏ dậy liền đứng lên. Ngươi, ta nhớ được ngươi là Trương Thúc giới thiệu cho chúng ta cái kia thợ săn, giống như gọi Trần cái gì tới. Thanh niên gãi đầu một cái, nhìn xem Trần Nhạc lại nhất thời nhớ không nổi tên của hắn, lộ ra rất là lo lắng. Bên cạnh Lý Phú Quý có chút không vui. Tiểu tử ngươi, không phải liền là cho ngươi quăng lên tử. Ngươi thế nào còn học ta nói chuyện đâu, như thế không biết lễ phép đâu. Lý Phú Quý cau mày toét miệng nói một tiếng. Ta gọi Trần Nhạc, trước đó chúng ta tại Sơn Trang gặp qua, lần này lên núi là tới cứu các ngươi, ngươi mau nói cho ta biết, những người khác đi đâu. Mạng ngươi quan trọng, chỉ hoãn một phút, liền có khả năng sẽ chết người, ta không phải đang hù dọa ngươi, ngươi bây giờ đem ngươi biết toàn bộ đều nói cho ta. Trần Nhạc cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, nói nghiêm túc. Thanh niên lúc này mới nhẹ gật đầu, nuốt nước miếng một cái, gấp đội mở miệng nói, "Van cầu các ngươi, nhất định phải cứu bọn họ à, bọn hắn bị hai đầu gấu truy, bị vây ở một cái vùng núi hẻo lánh bên trong, vừa mới tới một trận gió lớn tuyết, ta cùng bọn hắn đều chạy tản. San San tỷ còn tại khối kia đâu, các ngươi nhất định phải mau cứu San San tỷ, chúng ta đã đi rời ra, ta căn bản không biết rõ theo phương hướng nào xuống núi cũng tìm không thấy bọn hắn." Nghe được thanh niên lời nói, Trần Nhạc vừa cẩn thận hỏi thăm vài câu, muốn cho hắn hỗ trợ phân biệt một chút phương hướng, thật là thanh niên này lúc ấy đã sớm dọa sợ, thời điểm chạy trốn cũng là hoảng hốt chạy bừa, thậm chí liền đường xuống núi cũng không tìm tới, càng chạy càng xa. Trần Nhạc xem ở tiểu tử này trên thân cũng không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng, sau đó quay đầu hướng Lý Phú Quý nói rằng, ngươi trước dẫn hắn xuống núi, ta cùng đại ngốc tại trùng quanh nơi này đi dạo chuyện, nhìn xem có thể hay không tìm tới người. Lý Phú Quý lại là lắc đầu, sau đó nói, cái kia có thể được không? Liền hai người các ngươi, ta không an tâm, ngược lại người còn không tìm được đâu, trước tiên đem hắn mang lên à, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cái này ba năm sói đầu đàn đều vào không được ba người chúng ta thân. Nghe được Lý Phú Quý tiểu nói này, Trần Nhạc cũng cảm thấy có đạo lý, cho nên liền nhẹ gật đầu đứng dậy hướng phía trước đi đến. Hai con chó săn ở phía trước mở đường, một bên ngửi ngửi trên bầu trời lưu lại khí tức, nhưng là bởi vì vừa xuống bao tuyết, cho dù là ngẩng đầu hương hai con chó săn, vậy cũng tìm không đến bất luận cái gì tung tích, có thể phát hiện một người như vậy đều tính không sai không sai. Chờ đi ra vài dặm địa chi sau, người thanh niên kia bỗng nhiên trách trách hô hô một tiếng. Trần ca, ta nhớ được vị trí này, chính là kia phiến cánh rừng. Vừa rồi ta chính là theo kia phiến cánh rừng chạy lên, sau đó liền phân tán. Vừa rồi hạ lớn như vậy phong tuyết, ta đoán chừng bọn hắn hẳn là còn ở nơi, các ngươi cùng ta tới, ta mang các ngươi đi qua. Thanh niên kia dường như rốt cục nhớ lại lên, dùng tay chỉ phía dưới hốc núi một mảnh rừng rậm, nói là rừng rậm, là bởi vì mảnh này cây cối ở giữa khoảng cách rất hẹp, lít nha lít nhít, có một khối khu vực có thể sinh trưởng mười mấy khoảng cây tùng. Ở vào phía dưới hốc núi vị trí, tại sơn bên này nhìn xuống, bởi vì mùa đông rừng cây này không có lá cây, nhưng là cái này cây tùng vẫn là lục sắc, thật giống như một gốc rau cải trắng. Cây này tới mùa hè, sinh trưởng cành lá mới sẽ có vẻ dày đặc, nhưng là tức liền đến mùa đông, cái khác cây heo bữa, nhưng là cái này cây tùng vẫn là lục đây, hơn nữa còn đều là các loại khác biệt chủng loại. Có người thanh niên kia dẫn đường, Trần Nhạc ba người bọn họ cũng một đường hướng phía dưới núi đi vòng quanh, mắt thấy Trần Nhạc ba người bọn hắn tựa như trượt tuyết như thế đơn giản, theo dốc núi đi xuống, đến từ Nam Phương người thanh niên này, lúc ấy liền kinh ngạc, quả nhiên mảnh này Lao Sơn Lâm Tử vẫn là người ta Đông Bắc người địa phương càng thêm quen thuộc. Trần Nhạc ba người bọn họ mang theo người thanh niên kia, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới dưới núi. Nơi đây ở vào chỗ chúng vị trí, một mảng lớn gỗ thông rừng xanh um tươi tốt, cây cối ở giữa nằm cạnh rất gần, dường như lẫn nhau chăm chú ôm nhau. Bước vào cánh rừng cây này, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, như là đưa thân vào trong hầm băng, làm cho người không khỏi dùng mình một cái. Hai con chó săn dường như cũng cảm nhận được nơi này dị dạng, tất cả đều ngao ngao kêu, thanh âm tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, càng tăng thêm mấy phần khẩn trương không khí. Người thanh niên kia bỗng nhiên vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào một cái phương hướng, âm thanh run rẩy nói, "Chúng ta chính là gặp gỡ ở nơi này hai đầu đặc biệt lớn gấu, sau đó liền chạy tán. Ta từ bên này chạy lên núi, bọn hắn giống như không có chạy đến. Lúc ấy phong tuyết quá lớn, đã không nhìn thấy bóng người. Van cầu các ngươi nhất định phải mau cứu San San tỷ." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cầu khẩn, hai tay không tự giác nắm chặt. Trần Nhạc không có lập tức trả lời hắn, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ánh mắt tỉnh táo mà bình tĩnh. Hắn quay đầu đối Lý Phú Quý nói rằng, ta đoán chừng hẳn là gấu ngựa lớn, cũng chính là gấu. Cái này cái gọi là gấu, chính là đặc biệt lớn hào gấu xăm lớn, một khi gặp phải cái đồ chơi này, vậy coi như nguy hiểm. Nghe được người thanh niên kia miêu tả, Trần Nhạc trong lòng liền đã có phán đoán. Lý Phú Quý nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, đập đập lắp bắp nói, "Ca, cái kia có thể được không? Cái đồ chơi này da dày thịt béo, có thể khó đối phó a." Trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ lo âu cùng khẩn trương, mà Trần Nhạc lại trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, hắn dùng tay nhẹ nhàng vô vô bên hông súng bắt xác, còn dùng tay chỉ Lý Phú Quý trên thân khiêng cái kia thanh 5-6 thức toàn tự động, sau đó nói, "Nếu là có gia hỏa này sự tình ở trên người, còn đánh nữa thôi cái đồ chơi này, vậy dứt khoát về sau đừng lên núi, ở nhà miêu được, kia được nhiều đồ bỏ đi a." Trong giọng nói của hắn tràn đầy phóng khoáng cùng tự tin. Lý Phú Quý nghe được về sau cũng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương. Dù sao hắn cũng không có gặp qua gấu, chỉ là nghe qua lão nhân nói cái đồ chơi này có thể mãnh liệt, đặc biệt hung tàn. Hơn nữa cái đồ chơi này vào thu về sau, thường xuyên sẽ ở dưới tán cây qua lại cọ thân thể, lông tóc lây dính cây tùng dầu, sau đó lại lăn bùn não, bị mặt trời như thế nhất sái, thật giống như khoác trên người một tấm thiết giáp, đau thương đều đâm không thấu. Nhưng nhìn tới Trần Nhạc bình tĩnh như thế, hắn cũng liền dần dần nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Trần Nhạc thả ra hai con chó săn như là mũi tên, một đường hướng phía rừng cây chỗ sâu chui vào. Rất nhanh, kia hai con chó săn liền phát hiện động tĩnh, bọn chúng toàn thân lông dựng đứng lên mà lên, cái đuôi buông xuống, nhe răng niết miệng, như gặp đại địch, hung hăng hướng lấy phía trước sủa loạn lấy. Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý nhìn thấy trạng huống này cũng toàn đều đi theo khẩn trương lên. Bọn hắn cấp tốc cầm xuống trên người thương, sau đó nhường người thanh niên kia nguyên chờ đợi. Tiếp lấy, bọn hắn mang theo chó, ba người một đường hướng phía trước dốc núi tử nhanh chóng chạy tới. Đợi đến bọn hắn leo đến dốc núi tử bên trên thời điểm, đều đã mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, mồ hôi ướt đẫm túi quần. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, lạnh gió thổi qua, toàn thân lập tức biến băng lãnh thấu xương. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy dốc núi từ phía dưới một mảnh đất trống trải mang theo hai đạo thân thể cao lớn ngay tại ngao ngao gọi, hơn nữa còn hướng phía một người đang đuổi theo. Người kia cũng sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, quần đều bị nước tiểu thấm ướt, kết thành băng, chạy thời điểm cực kỳ khó chịu. Ở trung quanh mấy gốc cây bên trên, lít nha lít nhít bò lên mấy người, thô sơ giản lược khe đếm, có ít nhất ba cái. Trong đó có hai nam một nữ, kia nữ, đương nhiên đó là Trần Nhạc bọn hắn đau khổ tìm kiếm San San tiểu thư. Chương 320, cái này cường đại cảm giác an toàn. Chương 320, cái này cường đại cảm giác an toàn. Giờ phút này, nàng mặt mũi tràn đầy viết đầy kinh hoàng, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, ánh mắt trừng đến như là như chuông đồng lớn nhỏ, nhìn chằm chằm phía dưới bị hai đầu gấu truy đuổi đồng bạn. Chỉ thấy kia hai đầu gấu hình thể khổng lồ, như là một tòa tiểu sơn giống như hướng đồng bạn tới gần, mỗi một bước đều mang làm cho người sợ hãi cảm giác áp bách. Đồng bạn ở phía trước liều mạng chạy trốn, bước chân lảo đảo, mấy lần suýt nữa ngã sắp xuống. Gấu cùng đồng bạn ở giữa khoảng cách, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rút ngắn, bóng ma tử vong đang từng bước một bao phủ tới. Nếu rơi vào tay cái này hai đầu gấu bắt lấy, loại kia chờ đồng bạn tất nhiên là bị xé thành mảnh nhỏ kết quả bí thảm. San San cũng không còn cách nào kềm chế nội tâm sợ hãi cùng lo lắng. Nàng cắn chặt môi, kia nguyên bản đôi môi đỏ thắm trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, từng đạo dấu răng có thể thấy rõ ràng. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí theo trên cây trượt xuống. Nhưng mà, rơi xuống đất một phút này, nàng một cái lảo đảo, thân thể mất đi cân bằng, nặng nề mà ném xuống đất. Bén nhọn đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, đau đến nàng lông mày chăm chú nhăn thành một đoàn, ngũ quan đều vặn vẹo ở cùng nhau. Nhưng giờ phút này, nàng nào còn có dư trên người mình đau xót, lòng tràn đầy đầy mắt đều là đang bị gấu truy đuổi đồng bạn. San San cố nén đau đớn, đứng dậy, hướng về phía kia hai đầu gấu khản cả giọng la to, hai tay trên không trung lung tung cơ, ý đồ hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Thanh âm của nàng bởi vì quá độ hoảng sợ cùng dùng sức mà biến khàn khàn, tại cái này yên tĩnh núi rừng bên trong lộ ra phá lệ thê lương. Nhưng mà, kia hai đầu gấu dường như hoàn toàn không có nghe được nàng la lên, vẫn như cũng nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, nện bước nặng nề mà nhanh chóng bộ pháp, từng bước ép sát. Trên cây những người khác thấy thế, cũng đều hoảng hồn, nhao nhao lớn tiếng hô quát lên. Thanh âm của bọn hắn tại núi rừng bên trong quanh quẩn, lại không có cách nào ngăn cản gấu bước chân. Người thanh niên kia lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng té ngã trên đất. Hai tay của hắn tại trên mặt tuyết liều mạng cào lấy, mong muốn đứng lên, làm thế nào cũng không làm gì được. Hai đầu khổng lồ gấu mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén răng, trong miệng tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, hướng phía thanh niên chậm rãi tới gần. Giờ phút này, trên cây những người kia đều không đành lòng nhắm mắt lại, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. San San cũng hai chân mềm nhũn, vì gối trên mặt tuyết, vẻ mặt cực kỳ bi thương, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, liền người thanh niên kia đều đã nhắm mắt lại, thân thể run lẩy bẩy, sợ hai đến liền âm thanh đều không phát ra được, hoàn toàn từ bỏ cầu sinh suy nghĩ. Đột nhiên, hai con chó săn như là như mũi tên rời cung từ trên núi đáp xuống, lông của bọn nó phát trong gió bay lên, miệng bên trong phát ra gâu gâu tiếng kêu, tràn đầy lực uy hiếp. Nương theo lấy hai đạo súng chát chúa tiếng vang lên, còn có một đạo gào thét cung tiễn, mang theo phá phong thanh âm, tinh chuẩn trúng đích ở trong đó một đầu gấu trên trán. Kia hai thương cũng đều vững vàng đánh vào gấu trên ngực, trong nháy mắt, tươi máu chảy như suối giống như phun ra, nhuộm đỏ trùng quanh đất tuyết. Hai đầu gấu nhận công kích sau, trong nháy mắt biến càng thêm nóng nảy cuồng. Bọn chúng tức giận rít gào lên lấy, thanh âm chấn động đến sơn lâm đều vì đó run rẩy. Gấu thân thể kịch liệt dãy rủa, mong muốn thoát khỏi vết thương trên người đau nhức, nhưng chỉ là bị đánh lui lại mấy bước. Mà người thanh niên kia cái này mới đột nhiên mở hai mắt ra, bản năng hướng phía sau dốc núi tử nhìn lại, sau đó liền thấy ba đạo nhân ảnh, còn có hai con chó săn đã tất cả đều bỏ xuống tới. Bọn hắn một bên hướng bên này xông, một bên lớn tiếng la lên nhường thanh niên chạy mau, đồng thời trong tay súng săn không ngừng mà bắn. Nghe được tiếng súng còn có chó săn tiếng kêu, người thanh niên kia cái này mới đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn bối rối nhìn trước mắt gấu, lại nhìn một chút xông tới Trần Nhạc bọn người, trong mắt một lần nữa dấy lên cầu hy vọng sống sót. Mắt thấy kia hai đầu gấu mặc dù bị súng bắn bên trong, nhưng chỉ là bị tổn thương, căn bản liền không nguy hiểm đến tính mạng, bọn chúng vẫn như cũ hướng phía chính mình từng bước tới gần. Thanh niên đột nhiên từ dưới đất bò dậy, thân thể bởi vì quá độ hoảng sợ mà càng không ngừng run rẩy, bước chân lảo đảo lui về phía sau. Còn tại kia nhìn đắc chút đấy, không chạy muốn cái gì đâu. Đã tiến lên Trần Nhạc, một cái bước nhanh về phía trước, đi lên chính là một cước, trực tiếp đem người thanh niên kia đạp hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước. Một cước này dường như đã tỉnh thanh niên hỗn độn ý thức, hắn rốt cục thanh tỉnh lại. Sau đó liền thấy Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc ba người, nhanh chóng bày biện ra tam giác xu thế, đem hai đầu gấu vây vào giữa. Trong tay bọn họ súng săn hỏa lực tập trung, hướng phía kia hai đầu gấu chính là dừng lại mãnh liệt xạ kích. Lốt bốt tiếng súng tại núi rừng bên trong quanh quẩn, ánh lửa nổ tung, đạn như là như mưa rơi quanh tả tại gấu trên thân. Ngay cả gấu kia cứng rắn như sắt máu vỏ bọc đều bị đánh xuyên, máu tươi càng không ngừng chảy xuôi xuống tới. Hai đầu gấu bị đánh đến ngao ngao gọi, bọn chúng cảm nhận được súng ống uy lực, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, quay đầu liền chạy. Hơn nữa trong đó có một đầu gấu còn bị đả thương ánh mắt, nó thống khổ gầm thét, một bên chạy một bên dùng móng vuốt càng không ngừng xoa nắn thụ thương ánh mắt, bộ dáng mười phần chật vật. Nhưng mà kia hai đầu gấu tại chạy trốn trong quá trình, thế mà thẳng đến lấy San San bọn người mà đi. Nguyên bản San San bọn người còn trên tàng cây, tương đối mà nói xem như an toàn, mà rơi xuống về sau, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này hai đầu gấu thế mà tại thời điểm chạy trốn sẽ còn xông lấy bọn hắn đến. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm buồn bực, cái này hai đầu gấu cừu hận đến cùng sâu bao nhiêu a. San San cùng mấy người kia tất cả đều bị dọa đến mặt như màu đất, trên mặt không có chút huyết sắc nào, thân thể không tự chủ được run rẩy. Bọn hắn phát ra một tiếng hoảng sợ hô to, thanh âm bén nhọn mà tuyệt vọng. Trong đó có một thanh niên mong muốn leo cây, hai tay của hắn bối rối ôm lấy thân cây, hai chân dùng sức đi lên đạp, thật là bò tới một nửa, bởi vì quá mức kinh hoàng, tay chân chưa đi, cả người trực tiếp tiến vào tuyết vỏ bọc bên trong. Hắn tại tuyết vỏ bọc bên trong liều mạng dãy rồi lấy, hai tay trên không trung lung tung cơ, trong miệng la to, thật giống như ngâm nước người đang tìm kiếm cây cỏ cứu mạng như thế. Dù sao tại cái này băng thiên tuyết địa đông bắc rừng sâu núi thẳm bên trong, tuyết vỏ bọc chiều sâu vượt quá tưởng tượng, có địa phương tuyết vỏ bọc sâu đạt vài mét đều một chút không khoa trương. Sơ ý một chút rơi xuống, liền sẽ giống tiến vào vực sâu không đáy như thế, trực tiếp mất tung ảnh. Mà dưới mắt tiểu tử này, cũng coi như là vận khí tốt. Rơi xuống về sau, tuyết này cũng đã đến cổ của hắn, ít ra còn có thể bảo chứng hô hấp. Hơn nữa tuyết này cũng rất ủng, đồng dạng không có cái gì nguy hiểm, nhưng là hắn lại bị khốn ngay tại chỗ, không thể động đậy. Cái kia gọi là San San nữ hải, lúc này cũng không nói hoài tới chính mình sợ hãi. Nàng đội vàng hướng phía những người khác phất phất tay, la lớn, đại gia chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian hướng Trần Nhạc bọn hắn bên kia chạy. Nói xong, liền dẫn đầu hướng phía Trần Nhạc phương hướng chạy tới. Lý Phú Quý nhìn thấy bọn hắn chạy tới về sau, một bên càng không ngừng nổ súng, một bên lớn tiếng nói, đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian hướng chúng ta đằng sau chạy, lên cái đội kia. Thanh âm của hắn kiên định mà tràn đầy uy nghiêm, để cho người ta không tự chủ được liền nghe theo chỉ huy của hắn. Nghe được Lý Phú Quý lời nói, San San bọn người tất cả đều dùng sức gật gật đầu. Bọn hắn bước nhanh hơn, tại trong đống tuyết chậm rãi từng bước hướng lấy Trần Nhạc bọn hắn chạy tới. Chờ cùng Trần Nhạc bọn hắn hoàn toàn tụ hợp sau, đám người nỗi lòng lo lắng cũng coi như rơi xuống, căng cứng thần kinh cũng tùng chậm lại. Theo bọn hắn gặp phải nguy hiểm đến bây giờ, vẫn không có thư giãn qua, mỗi một khắc đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Cuối cùng là tại thời khắc này, theo Trần Nhạc bọn người trên thân cảm nhận được nồng đậm cảm giác an toàn. Chương 321, Hùng Bi đã thương người. Chương 321, Hùng Bi đã thương người. Mà lúc này Trần Nhạc đã mang theo Lý Phú Quý, còn có Đại Ngốc đối với kia hai đầu gấu xám lớn lại là dừng lại mãnh liệt xạ kích. Kia hai đầu gấu xám lớn dường như khóa chặt rơi tại tuyết vỏ bọc bên trong người kia, bởi vì người kia còn tại la to, thanh âm tại yên tĩnh núi rừng bên trong phá lệ chói tai. Mắt thấy hai đầu gấu liền đã hướng về phía tuyết vỏ bọc vào tới, bọn chúng thân thể khổng lồ lâm vào trong đó, tuyết bị đè ép đến văng từ phía. Nhưng là kia tuyết vỏ bọc có thể ngăn cản không nổi hai đầu gấu trọng lượng, gấu mỗi đi một bước, tuyết vỏ bọc liền sẽ sụp đổ một bộ phận. Thấy cảnh này, Trần Nhạc biết nhất định phải vội chạy tới cứu người. Hắn chau mày, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Sau đó hắn hướng về phía Lý Phú Quý phất phất tay, la lớn, "Phú Quý, ngươi theo mặt phải đi vòng qua, kiểm chế lại gấu." Lý Phú Quý nhẹ gật đầu, hướng phía mặt phải vọt tới. Đại Ngốc thì giữ lại tại nguyên chỗ, tiếp tục dùng cung tiễn xạ kích. Trần Nhạc ôm súng, ba bước cũng thành hai bước, nhanh chóng vọt tới kia một mảnh hám sâu tuyết vỏ bọc chung quanh. Lúc này, hắn cách người thanh niên kia chỉ có không đến 7 mét, mà kia hai đầu gấu khoảng cách thanh niên thêm gần. Trần Nhạc hướng về phía người thanh niên kia hô lớn một tiếng, "Đừng mẹ hắn thất thần, hướng ta bên này chạy à, tại bực này chết đâu." Thanh âm của hắn như hồng trung giống như băng rọi, tại núi rừng bên trong quanh quẩn. Nghe được Trần Nhạc như thế một la lên, nguyên vốn đã mất phương hướng, không biết nên hướng bên nào chạy thanh niên, dường như bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Hắn dãy rủa lấy hướng phía Trần Nhạc bên này phương hướng di chuyển thân thể, nhưng là bởi vì tuyết này đã đến cổ, mỗi đi một bước đều cố hết sức. Hai chân của hắn tại trong đống tuyết khó khăn nâng lên lại rơi xuống, thân thể cũng theo bước chân lay động không chừng. Nhưng là kia hai đầu gấu liền không giống như vậy, bọn chúng tại tuyết vỏ bọc bên trong hành động tự nhiên, thật giống như lưỡi cày sắt cắm vào trong đất như thế. Thân thể của bọn chúng tại trong đống tuyết xuyên thẳng qua, chỗ đến, đống tuyết bay ra, như là nhấc lên một trận màu trắng phong bạo. Gấu tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt nhìn thấy liền phải đuổi tới người thanh niên kia. Thanh niên đã cảm nhận được sau lưng nguy cơ, tê cả da đầu, hắn lớn tiếng la lên cứu mạng, thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bước tiến của hắn cũng không dám đình chỉ, dùng hết khí lực toàn thân liều chết mà bệnh. Mà Trần Nhạc lúc này đã giơ lên trong tay 5-6 thước súng trường bán tự động, ánh mắt chăm chú tập trung vào gấu. Khoảng cách gần như thế, hắn cũng không tin đánh không trúng. Cho nên một thương này đánh tới, chỉ nghe phanh một tiếng, đã tinh chuẩn đánh vào một đầu gấu xám lớn trên đầu. Thật là một thương này thế mà không có đem gấu xám lớn đầu cho đánh xuyên qua, chỉ là lưu lại một cái huyết điểm tử. Theo bình thường mà nói, khoảng cách gần như thế, B-56 bán tự động hoàn toàn có thể đem cái này gấu xám lớn đầu gấu cho đánh xuyên qua, đoán chừng là đánh tới cứng rắn nhất kia khối xương sọ. Trần Nhạc không khỏi thở dài, cấp tốc đẩy lên đạn, lại là một thương đánh tới. Mà gấu xám lớn cũng đã thông minh, hai cái móng đuốt ôm đầu, mạnh mẽ đỡ được một thương này. Sau đó nó tức giận ngao ngao kêu, hướng phía người thanh niên kia nhào tới. Một giây sau, thanh niên kia trực tiếp không còn bóng dáng, biến mất tại mặt tuyết bên trên, bao quát đầu kia gấu xám lớn cũng không thấy bóng dáng. Thấy cảnh này, Trần Nhạc cũng là trợn to trong mắt, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng. Bao quát Lý Phú Quý cùng bên cạnh đại đốc, cũng tất cả đều mắt tròn váng, ngây người tại nguyên chỗ, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Chạy đến xa xa San San bọn người thấy cảnh này cũng tất cả đều khóc lên, bọn hắn biết, tại loại tình huống này người thanh niên kia chết chắc. Mà còn lại một đầu gấu, đã bị đại ngốc một tiện bắn mù mắt, nó thống khổ gầm thét, quay đầu liền chạy, ngay cả đồng bạn đều không để ý tới. Lúc này Trần Nhạc còn có Lý Phú Quý hai người, tất cả đều vọt tới kia một mảnh hám sâu tuyết vỏ bọc phụ cận. Bọn hắn nhìn thấy tuyết này đang núp đích, giống như có đồ vật gì muốn xuất hiện. Hai người đều khẩn trương giơ súng lên, họng súng nhắm ngay tuyết vỏ bọc. Lý Phú Quý cắn răng, thanh âm có chút run rẩy nói, "Ca, gấu hai họa nhân mạng, càng không thể giữ lại à, chỉ cần nó vừa ló đầu, hai ta liền cho nó đánh đánh đánh, đánh thành cái sảng." Trần Nhạc đã thông qua trong đầu phản hồi tới dự cảm khí tức, có đại khái phán đoán. Hắn vội vàng khoát tay nói rằng, "Đợi lát nữa cái thứ nhất xuất hiện không cần nổ súng, cái thứ hai xuất hiện cho ta đánh cho đến chết." Ánh mắt của hắn tỉnh táo mà quả quyết, để cho người ta tin tưởng phán đoán của hắn. Nghe được Trần Nhạc lời nói, Lý Phú Quý đầu tiên là ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên tuyết này ăn mày bị đẩy ra, một người từ bên trong chui ra. Người này toàn thân đều là máu, đầu tóc rối bời dán ở trên mặt, hai mắt trừng tròn xoe, la to, kêu cha gọi mẹ. Trần Nhạc tay mắt lênh lẹ, một thanh kéo lại cánh tay của hắn, dùng sức khẽ kéo, trực tiếp từ bên trong cho túm đi ra, ném tới bên cạnh rắn chắc trên mặt tuyết. Mà lúc này Trần Nhạc cũng bởi vì là dùng sức quá mạnh ngã sắp xuống, nhưng là hắn không quên mất đối Lý Phú Quý hô lớn một tiếng, cho ta đánh cho đến chết. Lý Phú Quý vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, chỉ nghe bên tai truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Một giây sau, nguyên bản bình tĩnh mặt tuyết thật giống như sóng lớn đồng dạng, phóng lên tận trời. Một đạo thân thể cao lớn từ bên trong nhảy ra ngoài, đương nhiên đó là đầu kia gấu. Trên người của nó dính đầy tuyết cùng vết máu, ánh mắt hung ác mà lại phẫn nộ. Lý Phú Quý cũng bị một màn bất thình lình giật nảy mình, hắn hô to một tiếng, ngón tay bóc cò, phanh phanh vài tiếng, đạn như mưa rơi bắn về phía gấu. Thậm chí nòng súng của hắn tử đều đã cắm vào kia đầu đại hùng trong miệng, lại là hai thương đánh ra, trực tiếp đem gấu sau đầu xương cho đánh xuyên qua. Cái này đầu đại hùng thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, như là tiểu sơn đồng dạng đè ép xuống, trực tiếp đem Lý Phú Quý cho đặt ở phía dưới. Trần Nhạc thấy cảnh này, vội vàng xông lên phía trước, lớn tiếng chào hỏi một tiếng, "Đại ngốc, mau tới đây." Đại ngốc nghe được tiếng la, thẳng không lăng lăng chạy tới. Sau đó hai người kết phường dùng sức đẩy lên gấu một góc, bởi vì gấu thật sự là quá nặng đi, bọn hắn phí hết khí lực thật là lớn mới đẩy ra một chút. Lý Phú Quý thật vất vả từ bên trong bò lên đi ra, hắn nghe răng nết miệng che lấy tay phải, thống khổ nói rằng, "Ca, tay ta gãy mất." Trần Nhạc vội vàng đi ra phía trước xem xét, hắn cẩn thận từng ly từng tí lột mở Lý Phú Quý tay áo, liền thấy cánh tay này bên trên một mảnh máu ứ đọng, xương lên thật cao. Đoán chừng là gãy xương, đương nhiên nhìn không phải như vậy đặc biệt nghiêm trọng, trở về thật tốt tiếp nối xương liền không có chuyện gì. Mà đại ngốc bên kia, nghe xong Lý Phú Quý thụ thường, lập tức trợn mắt tròn xoe. Hắn giơ lên trong tay nỏ, đối với đầu kia gấu lại là một hồi loạn xạ, thẳng đến xác định gấu hoàn toàn tử vong về sau, mới dừng tay lại. Dù sao đại ngốc cùng Lý Phú Quý ở giữa tình cảm vẫn là rất thâm hậu, bất luận là Lý Phú Quý vẫn là Trần Nhạc, phàm là nhận nguy hiểm, đại ngốc đều sẽ không để ý nguy hiểm tính mạng xông đi lên, điểm này không thể nghi ngờ. Lý Phú Quý còn tại nhe răng trợn mắt hô đau, Trần Nhạc lại liếc mắt nhìn hắn nói rằng, "Đừng gào, rất nhỏ nước xương, trở về đi hương trấn chỗ, cho ngươi cố định lập tức, nuôi một đoạn thời gian liền tốt." Nói xong, Trần Nhạc liền hướng phía cái kia cả người là máu thanh niên đi tới. Mà người thanh niên kia lúc này nằm trên mặt đất không nhúc đích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào. Trần Nhạc cái này mới nhẹ nhàng xốc lên y phục của hắn, vừa nhìn thấy cái này ngực, hiển nhiên là bị gấu móng đuốt cho chảo thương. Năm đầu huyết hồng lỗ hồng nhìn thấy mà giật mình, mặc dù không phải rất sâu, nhưng nhìn cũng thật nghiêm trọng. Chương 322, người cũng không tệ lắm, chính là tính tình gấp một chút. Chương 322, người cũng không tệ lắm, chính là tính tình gấp một chút. Lúc này chạy đến dốc núi bên kia San San mắt thấy bên kia gấu bị đánh chạy, cuối cùng là an toàn, lúc này mới vội vàng chạy về đến, muốn nhìn một chút đồng bạn thế nào. Vừa nhìn thấy người thanh niên kia nằm trên mặt đất, toàn thân đều là máu, mấy người tất cả đều dọa sợ. San San càng là lo lắng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của thanh niên, nói rằng, "Lý Tiểu Vĩ, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm chúng ta sợ a, mau tỉnh lại." "Thế nào nghiêm trọng như vậy a?" San San khi thấy đồng bạn Lý Tiểu Vĩ trên ngực tổn thương thời điểm, lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc, che lấy miệng nhỏ, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Những người khác không dám nhìn tới, có hai cái thanh niên đều đã bị dọa đến ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Đông Bắc rừng già sẽ còn nguy hiểm như vậy, trong lòng đừng đề cập có nhiều hối hận. Vốn cho là đi theo Vương Vĩnh Quý, bọn hắn chi này thú liệp tiểu đội sẽ rất an toàn, kết quả, cái này trong núi khắp nơi đều là động vật hoang dã, đặc biệt là đụng phải đàn sói thời điểm, Vương Vĩnh Quý bọn hắn thú liệp tiểu đội trực tiếp liền bị tách ra. Những cái kia nhìn qua rất cường đại thợ săn, vừa nhìn thấy đàn sói kia cũng đều là cùng bình thường người không có gì khác nhau, cũng biết sợ hãi, cũng sẽ biết sợ. Đây chính là hơn 30 sói đầu đàn a, mà bọn hắn chạy tứ tán về sau, liền lại gặp phải nguy hiểm, đụng phải cái này hai đầu gấu. Đến thời điểm thật tốt, hiện tại tất cả đều 10 phần chật vật, hơn nữa còn có một người bị trọng thương. Cái này băng tiên tuyết địa rừng sâu núi thẳm nếu là ra điểm chuyện gì, vậy coi như kết thúc a. Cái kia gọi là Lý Tiểu Vĩ thanh niên chậm rãi mở mắt ra, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Hắn khóc nói, San San tỷ, ta đau quá a, ta không muốn chết tại cái này, các ngươi nhất định phải mau cứu ta, không nên đem ta ném được không, van cầu các ngươi. Thanh âm của hắn yếu ớt mà tràn đầy cầu khẩn, để cho người ta nghe xong cũng cảm thấy trong lòng nắm chặt đến hoảng. Yên tâm a, Tiểu Vĩ, chúng ta sẽ không ném ngươi, không có. Ngươi nhìn cái này nơi đó đồng hương đều tới cứu chúng ta. Không sao, không sao, kia hai đầu gấu đã chạy, còn có thể đánh chết một cái. San San rủi rủi con mắt, gấp đội mở miệng an ủi nói rằng. Lý Tiểu Vĩ nghe được về sau, lúc này mới nặng nề gật đầu. Đúng lúc này, San San ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nhạc, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, cái này mới đột nhiên nhớ tới, đây không phải hai ngày trước Trương Thúc cho bọn họ giới thiệu cái kia thợ săn sao? Chẳng qua là lúc đó bọn hắn cảm thấy Trần Nhạc một người thực sự quá không có cảm giác an toàn, hơn nữa bọn hắn cùng Vương Vĩnh Quý khuê nữ Vương Lệ Na quan hệ còn rất khá, vừa thấy mặt liền kết thành một khối, nhìn bọn hắn càng thêm chuyên nghiệp, càng có thực lực, thú liệp tiểu đội nhiều người như vậy tất nhiên có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn. Dù sao bọn hắn là đến thể nghiệm săn thú, nếu là cùng Trần Nhạc lên núi cũng chỉ có một mình hắn, kia săn thú chủng loại khẳng định là có hạn chế, đoán chừng cũng liền cứ gọi gà rừng, hay là gọi hoang, hoàn toàn thể nghiệm không đến mới mẹ cùng kích thích cảm giác, dù sao muốn bảo hộ an toàn. Cho nên bọn hắn lựa chọn đi theo Vương Vĩnh Quý bọn hắn chi này thú liệp tiểu đội, mong muốn cảm thụ một chút Đông Bắc lao trong rừng cảm giác thần bí, cũng nghĩ thể nghiệm một chút loại kia từ xưa đến nay hoàng gia đi săn cảm giác. Thật là không nghĩ tới, Vương Vĩnh Quý bọn hắn chi tiểu đội này nhìn qua rất mạnh, thật là một khi tao ngộ đàn sói hay là trọng đại nguy cơ thời điểm, trong nháy mắt liền hiện ra xu hướng suy tàn, chỉ là vừa đối mặt, liền đã bị đàn sói cho tách ra, thậm chí còn có mấy cái thợ săn đều bị lang cắn bị thương. Ngay cả Vương Vĩnh Quý cái đội trưởng này cũng chỉ có thể mang lấy bọn hắn thành viên chạy trốn tứ phía, cái này một nhóm người đã mất đi trọng tâm liền hoàn toàn phân tán ra đến. Thằng đến vừa rồi, San San bọn người tất cả đều chính mắt thấy Trần Nhạc bọn hắn chỉ có 3 người, liền đem hai đầu gấu xám lớn đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, 3 người này thật sự là quá hung, trên thân đều tản ra kia cố gia tính, liền phảng phất tại mảnh rừng núi này từ cái gọi là dã thú tại trước mặt bọn hắn, cũng là không có chút nào uy hiếp. Lúc này mới thật sâu ý thức được lúc trước lựa chọn của bọn hắn có buồn cười biết bao, chân chính cường đại thợ săn người không liên quan nhiều người thiếu, chính là bởi vì có lực lượng, không cần thiết mang nhiều người như vậy. Người ta 3 người đem hai đầu gấu đánh liên tục bại lui, nhìn xem người ta khí thế kia xưa nay liền không có yếu qua, dường như tập mãi thành thói quen đồng dạng. Đại ngốc, ngươi qua đây bắt hắn cho dưới lưng sơn, tranh thủ thời gian đưa đến hương trấn chỗ đi. Đúng lúc này, Trần Nhạc hướng về phía Đại ngốc vẫy vẫy tay. Đại ngốc nhẹ gật đầu liền đi tới, sau đó vươn tay liền chậm rãi đem cái kia Lý Tiểu Vĩ từ dưới đất lôi dậy. Lý Tiểu Vĩ đau đến kít ba gọi bậy, mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ. San San tiểu thư thấy cảnh này, vội vàng hướng về phía Đại ngốc ca a nói một tiếng, ngươi cũng là điểm nhẹ a, đều nhanh muốn đem người cho đau chết, có thể hay không nhẹ một chút. Đại ngốc nghe được về sau nhếch miệng cười ngây ngô nhẹ gật đầu, động tác cũng liền chậm một chút. Nhìn xem thật sốt ruột, ngươi người này chuyện gì xảy ra à, ta để ngươi nhẹ lấy một chút, không có để ngươi chậm như vậy. Lại như thế mang xuống, ngươi không liền xong rồi sao? San San tiểu thư gấp đến độ thẳng dậm chân. Ngươi có thể hay không ngậm miệng, xong chưa, cứu các ngươi còn cứu sai lầm có phải hay không? Ngươi có tin ta hay không cái này đem người cho ngươi ném ở cái này, các ngươi có chết hay không có sống hay không cùng chúng ta không sao cả, hảo ý tới cứu ngươi, ngươi ngược lại tốt, tại cái này cửa trách lên, ngươi tính là cái gì à? Cái này bên cạnh Lý Phú Quý lập tức liền tính tình đi lên, hơn nữa đối người thời điểm cái này nói chuyện cũng không cả lăng, một bộ tiếp lấy một bộ, đến mức cái kia San San sững sờ tại nguyên chỗ nhìn thấy Lý Phú Quý nói không ra lời. Ta mà Trần Nhạc nghe được đối phương cũng là cao mày nói rằng, sợ thương các ngươi đừng lên sân a, ai bảo các ngươi lên núi, ta để cho ta hảo huynh đệ con các ngươi người xuống núi đã không tệ, đừng cho thể diện mà không cần. Nếu không phải xem ở Trương Thắng Hảo trên mặt mũi, ngươi nghĩ rằng chúng ta bằng lòng tới cứu ngươi sao? Đừng không biết tốt xấu á. Trần Nhạc cũng mở miệng lạnh giọng khiển trách một câu. San San gấp nhanh khóc, sau đó trở lại Trần Nhạc trước mặt cúi đầu, thật xin lỗi a vị đại ca này, ta mới vừa rồi là gấp một chút. Dù sao vừa rồi chúng ta đều bị dọa cho sợ rồi, ta cũng sợ bằng hữu của ta sẽ ra chuyện, nhưng ta thật không phải cố ý. San San tiểu thư cũng tính là vẫn rất rõ lý lẽ, cũng không có bị Trần Nhạc bọn hắn nói như thế một trận mà tức giận, ngược lại lộ ra rất có lễ phép, chủ động mở miệng nói xin lỗi. Mà đứng ở sau lưng nàng kia mấy người đồng bạn cũng đều không có lên tiếng. Lý Phú Quý lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cũng đừng trách huynh đệ của ta nói chuyện khó nghe, lại ngốc tại chúng ta nơi này gọi người giữ thôn, đầu không hiệu nghiệm, chính là có một thân tử ngốc khí lực, ta cứ như vậy nói cho ngươi à, nếu như không có hắn, ai cũng không thể đem ngươi đồng bạn một đường có thể cho dưới lưng sơn. Cũng chỉ có hắn có cái này cá thể lực, ngươi liền may mắn a. Đừng nói là các ngươi, hắn đã làm sai chuyện, chúng ta đều không tiện nói gì, chỉ có thể an ủi, hắn tâm tư đơn thuần, càng không biết phản bác, cũng không biết tự tuyệt, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều lắm, cho nên a, ngươi đừng tưởng rằng hắn không lên tiếng là bởi vì hắn mềm yếu, mà là tâm hắn thiện, ngươi vừa rồi vừa nói như vậy, hắn khẳng định trong lòng ấy nấy đâu. Trần Nhạc lúc này mới lên tiếng nói rằng. San San nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía bên cạnh đại ngốc, chỉ thấy tiểu tử này đã đem Lý Tiểu Vĩ đeo lên. Khắp khuôn mặt là cười ngây ngô. San San lúc này mới minh ngộ tới, thì ra trước mắt cái này to con tử, đầu không hiệu nghiệm, thuộc về tàn tật nhân sĩ, đang nghĩ đến vừa rồi chính mình kia lời nói, trong nháy mắt càng thêm ý thức được chính mình quá mức, trong đầu cũng đi theo ấy nấy lên. Chương 323, lớn nói lắp. Chương 323, lớn nói lắp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật là có lỗi với a, ta thật không biết. Các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta là rất cảm kích các ngươi, nếu không phải là các ngươi xuất hiện, sợ là chúng ta đều sắp xong rồi. Ta cũng không biết minh đệ các ngươi hắn sẽ có vấn đề, bất quá ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi lần này đem chúng ta cứu ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp các ngươi. Nói xong câu đó, San San liền đi tới đại ngốc trước mặt thật sâu bái. Những người khác cũng đều là như thế. Thật xin lỗi à, vị đại ca này, mới vừa rồi là ta ngữ khí có vấn đề, ta nói xin lỗi ngài, làm phiền ngươi nhất định phải đem bằng hữu của ta tiễn xuống núi cảm ơn ngươi. San San rất là chân thành ngữ khí, xin lỗi nói. Đại ngốc chỉ là nết miệng cười ngây ngô liền quăng Lý Tiểu Vĩ hướng phía nơi xa đi đến. Các ngươi cũng đi theo hắn, cùng một chỗ xuống núi thôi. Đi theo đại ngốc là được, đường hơn ngàn vạn chớ cùng ném đi. Sau đó mấy người các ngươi, giúp chúng ta đem thụ thương chó săn cũng cho dẫn đi, tại trên sườn núi bên kia có xe chở tuyết, kéo lên cũng thuận tiện điểm. Trần Nhạc nhìn thấy đối phương rất là thành tâm xin lỗi, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, liền phất phất tay nói rằng: "Đa tạ đại ca, cảm ơn đại ca." San San cùng mấy người kia tất cả đều nhiệt tình lên tiếng kêu gọi, có hai cái thanh niên cũng đem con chó kia bỏ lực cho chảnh đi qua, đem hai cái thụ thường chó săn đều cho nhẹ nhàng thả đi lên, làm tốt cố định. Sau đó liền theo sát tại đại ngốc sau lưng, một bước không rơi. Hơn nữa đại ngốc đi bên nào, bọn hắn liền theo đi bên nào, thật giống như dê đầu đàn như thế đại ngốc, lúc này thế mà cảm giác được rất là tự hào. Đợi đến lúc này người đều rời đi biến mất trong tầm mắt về sau, Lý Phú Quý quay đầu vẫn là nghi ngờ nhìn về phía Trần Nhạc. "Ca, bọn hắn đều đi, chúng ta còn lưu tại cái này làm gì? Cái này lao gâu xăm lớn, hai chúng ta cũng vẫn không bay về a, về trước đi tìm người thôi." Lý Phú Quý gãi đầu một cái, mở miệng hỏi: "Chờ ngươi trở về tìm người, cái này gấu sớm đã bị những dã thú khác cho điểm, ta có thể nói cho ngươi à, liền Kim Mã Sơn vùng này dã thú là thật nhiều, về sau chúng ta nhìn xem hướng bên này gì chuyển a." "Ngươi ngó ngó cái này lao gấu ngựa lớn, đụng một cái thấy liền hai cái này, ngay tại chúng ta bán lạp tử sơn bên kia, nào có loại tình huống này a. Hơn nữa vừa rồi đầu kia gấu xám lớn đã chạy, nhưng là bị đại ngốc cho bắn mắt bị mù, đoán chừng chạy không được bao xa, hai chúng ta đi theo sở lên, đem đầu kia cũng đánh. Làm xong lần này, đoán chừng chúng ta năm trước không lên sơn, sau đó bán đi cũng đủ ăn đủ." Trần Nhạc liếm môi một cái, vừa cười vừa nói: "Điện nó, ca, ngươi là thực yêu, đến lúc này, ngươi còn đang suy nghĩ truy đầu kia gấu đâu. Cái này đổi lại những người khác cũng sớm đã đi, nơi này quá nguy hiểm." "Được được được, ngươi cũng đừng mắng ta, ta tất cả nghe theo ngươi." Xem xét Trần Nhạc bắt đầu trừng mắt thời điểm, Lý Phú Quý tiểu liên tiếp quát tay nói rằng. Sau đó hai người liền sờ lấy đầu kia chạy trốn gấu đuổi theo. Bọn hắn một đường truy tìm, nhưng thủy chung không thấy đầu kia gấu tung tích. Lý Phú Quý toét miệng hỏi: "Ca, chúng ta không mang chó, có thể tìm được sao?" Đường đôi công bận rộn một trận. Trần Nhạc cười thân bí, từ tốn nói: "Hai ta đánh cược, chạy trốn đầu kia gấu liền ở trung quanh, ngươi tin không?" "Kéo kéo 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 ngược a, ngươi cũng nói như vậy, vậy khẳng định liền tại phụ cận. Đoán chừng liền ta hai ta dưới mí mắt. Ngươi đem đại ngốc làm trở về, giữ ta lại đến, không phải là vì đánh cái đồ chơi này sao?" Lý Phú Quý lại là nhếch miệng, vừa cười vừa nói: "Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu tâm tư của ta à, có ngươi tại trong tim ta cũng nắm chắc, vừa rồi ngươi thật đúng là nói đúng, đầu kia gấu liền ở phụ cận đây, hai ta dưới mí mắt." Trần Nhạc nói đến đây lúc sau đã khai thác súng trong tay, hơn nữa lần này hắn xuất ra chính là súng bắt xác, đã lên nòng. Lý Phú Quý vừa nghe thấy lời ấy, lập tức bị dọa đến không người chào linh, đột nhiên liền xoay người, hướng phía sau lưng gốc cây kia nhìn lại. Chỉ là gốc cây kia nhìn rất nhỏ, cũng không quá giống là cây kho tử loại kia gốc cây tử có thể dung nạp một đầu gấu ở bên trong. Cái này Lý Phú Quý lập tức liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu, thế nào nhìn cũng không nhìn ra mánh khỏe. "Ca, ca, ngươi lại lừa phỉnh ta, cái này liền quỷ ảnh đều không có a." "Đặt đặt đặt đặt, đặt làm sao?" Lý Phú Quý nói chuyện lại bắt đầu treo không lên ngăn, hiển nhiên là vừa khẩn trương tới cực điểm, thật sự là Trần Nhạc lời nói này cũng quá đáng sợ, ngay tại dưới mí mắt, vậy nếu là bỗng nhiên nhảy ra hướng như vậy vọt tới mở cái miệng rộng cho ngươi đến, như vậy lập tức mặt đều cho ngươi liếm không có. Kia một ngụm thật là hai lạng thịt, ta nhìn thấy phía trước cái kia dưới cây bên cạnh lỗ đen không có, đen xỉ kia một mảnh trung quanh đều là tuyết, cũng chỉ có khối kia là hắc. Trần Nhạc dùng ngón tay chỉ dưới cây một cái màu đen khu vực, cái này màu đen khu vực nếu như không đi gần nhìn căn bản nhìn không ra kia là địa động. Hơn nữa trung quanh tuyết phía trên đều đã bị nhuộm đỏ. Lý Phú Quý nhìn thấy về sau, hóp lưng lại như mèo liền chậm rãi hướng phía trước đi đến, đặc biệt là khi thấy cái này trên mặt tuyết còn có một cái đứt gãy tiễn, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, minh bạch là chuyện ra sao. Chỉ có điều làm tiểu tử này đến gần trong nháy mắt đó, mặt đất có chút chấn động, kia đen xỉ cửa hàng tử bên trong dò ra một quả đầu to, hướng về phía Lý Phú Quý liền ngao ngao kêu một tiếng. Ngay sau đó kia lão đại gấu từ bên trong bật ra, huy động gấu móng vuốt, mang theo một cỗ Thái Sơn áp đỉnh khí thế, thẳng đến lấy Lý Phú Quý nhào tới.
Ôi, ngã mụ nha, làm ta sợ muốn chết.
Lý Phú Quý bị giật nảy mình, trực tiếp đặt mông liền ngã ngồi ở trên mặt tuyết, thương trong tay đều bị hắn ném tới một bên. Trần Nhạc cũng không nghĩ tới, cái này lao gấu xám lớn thế mà chờ ở tại đây mai phục bọn hắn đâu, nếu như vừa rồi bọn hắn tùy tiện tới gần, rất dễ dàng bị cái này lao gấu xám lớn cho đánh lén. Một chảo này nếu là đập vào trên đầu, không chết cũng muốn tê liệt. Ai Trần Nhạc thấy cảnh này, đội vàng giơ lên trong tay thương, nhắm ngay đầu to gấu xám lớn liên tiếp bóc cỏ. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Cái này liên phát đạn đánh nhau chính là thoải mái, lốt buốt, hơn nữa Trần Nhạc một bên xạ kích một bên đi lên phía trước, khoảng cách càng gần, cái này lực trùng kích càng mạnh mẽ. Ở đằng kia đầu gấu trên thân lưu lại một mảng lớn huyết điểm tử, cái đồ chơi này thật đúng là da dày thịt béo, đều khiêng nhiều như vậy xem, mạnh mẽ không có ngã hạ. Ngược lại vung lên đại hùng móng vuốt, thẳng đến lấy Lý Phú Quý đùi hùng hăng đập quá khứ. Lý Phú Quý hét thảm một tiếng, hướng phía bên cạnh lăn khỏi chỗ, căn bản cái gì đều không để ý tới, lăn hai ba vòng đụng phải mới vừa rồi bị hắn ném ra súng tự động kiểu 56, hắn cắn răng, trực tiếp đem thương cầm lên, kéo cài chốt cửa thân, hướng ngay đầu kia gấu giống lớn một tiếng, hung hăng bóp lấy cò súng. Bởi vì khoảng cách gần phía dưới, đều không cần nhắm chuẩn, Lý Phú Quý một thương này trực tiếp đánh vào gấu trán bên trên, lưu lại một đạo huyết điểm. Gấu hét thảm một tiếng, vậy mà đã đỏ lên mắt, hoàn toàn cuồng bạo, biến càng thêm hung tàn, thẳng đến lấy Lý Phú Quý liền bỏ tới. Mà lúc này Trần Nhạc cũng bị giật nảy mình, cái này nếu như bị nhào tới, hẳn phải chết không nghi ngờ à, trước mắt một màn này thật sự là quá nguy hiểm, ngay cả Trần Nhạc xông đi lên đã không còn kịp rồi. Về phần Lý Phú Quý, đó cũng là quyết tâm liều mạng, bây giờ căn bản không kịp đứng lên chạy, chỉ sợ hắn vừa mới đứng dậy liền sẽ bị cái này gấu một bàn tay đập vào trên lưng, bị ép đến liền sẽ trực tiếp bị cắn đứt tiết hầu. Hắn đều đã tưởng tượng tới kế tiếp thê thảm kết quả, cho nên Lý Phú Quý vẫn là không thèm đếm xỉa, kiên trì đem trong tay súng tự động tiểu 56 nhắm ngay lao đầu gấu vào chỗ chết móc động cò súng. Đùng 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 ba. Phanh 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 phanh. Trần Nhạc hai huynh đệ đồng thời khai hỏa, thật giống như lên chiến trường như thế, dường như đánh không phải gấu, đánh là cựu nhân, đánh là địch nhân, ngươi chết ta sống, không chết không thôi. Bởi vì cái này thời điểm nếu là không đem đầu này gấu cho đánh lui, Lý Phú Quý giữ nhiều lành ít, Trần Nhạc ánh mắt đều đã đỏ lên, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới Lý Phú Quý căn bản đều không có tới gần, đầu này gấu vậy mà cũng sớm đã mai phục tốt, giảo hoạt đến cực điểm. Đến mức hai người đều rất bị động, dưới mắt một màn này càng là nguy cơ sinh tử. Phanh. Làm Trần Nhạc súng trong tay đã tạm ngừng thời điểm, đạn đã đánh không đi ra, Lý Phú Quý bên kia càng là trợn to mắt, nhìn thấy bay tới hai vạ bất ngờ, thân thể cao lớn chỗ mang theo bóng đen đều đem chính mình bao phủ, hắn đã vẻ mặt tuyệt vọng. Một giây sau, gấu đã trực tiếp nhào tới Lý Phú Quý trên thân, trực tiếp đem cả người hắn bao phủ bao trùm ở, đè ở phía dưới gắt gao, nâng lên kia to lớn tay gấu, hướng phía Lý Phú Quý mặt cùng cổ liền mạnh mẽ cào tới. Lớn, đại ca lăng. Trần Nhạc răng khỏe mắt một lúc, ánh mắt đỏ bừng, khàn cả giọng giống lớn một tiếng. Mắt thấy Lý Phú Quý bị gấu ép xuống, hắn tê cả da đầu, đại não đều ông một tiếng. Giống như bị lớn lôi răng rắc lập tức bổ trúng. Trong lòng bản năng dâng lên một cỗ suy nghĩ, kết thúc, kết thúc. Chương 324, ca. Ca, ngươi đừng đảo. Chương 324, ca. Ca, ngươi đừng đảo. Cơ hồ đang hô hoán trong nháy mắt, thanh âm đều biến bén nhọn khàn khàn, mắt thấy Lý Phú Quý toàn bộ người cũng đã bị đầu kia gấu đặt ở dưới thân thể không thấy. Trần Nhạc hai chân uốn lượn, dường như bị rút đi chỗ có sức lực, trực tiếp quỳ gối trên mặt tuyết. Hắn miệng lớn thở hào hển khí thô, tứ chi đều đã bắt đầu không nghe sai khiến, đại não càng là lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trống không, giống như bị lôi đỉnh bổ trúng dường như. Hồi tưởng lại cùng Lý Phú Quý đại ngốc nhiều năm như vậy, hồi ức thật giống như phim, dường như trong đầu chiếu phim. Mỗi một cái hình tượng đều tại dừng lại, từ nhỏ cùng một chỗ bắt riết xanh hạ hồ sen, móc tổ chim, cùng một chỗ cong sách nát bánh bao đi học, cùng một chỗ nằm tại hồ sen bùn đất bên cạnh đi ngủ, cùng một chỗ mò cá vớt tôm, tại bờ sông nướng cá ăn, cùng một chỗ đứng tại sườn đất bên trên, hướng về phía lui tới đi qua đại nhân đi tiểu, sau đó bị người ta mang theo đòn gánh đuổi theo đầy làng chạy, sau đó cái hốt lưu lại một đống bao lớn. Cùng đi trộm sắt vách đại gia nhà quả mận, trên lưng dương còi tử đầm toàn thân đều là bao. Hiện nay bọn hắn cùng đi đi săn, cùng nhau ăn cơm uống rượu khoác lác, cùng một chỗ thu thập chu hiền quân, đánh gấu chó đánh hiệp bảo, cùng một chỗ kiếm tiền cùng một chỗ hoa. Đại cả lăng. Trần Nhạc giống lớn một tiếng, lộn nhào hướng qua chạy, đi vào trước mặt về sau hắn như bị điên muốn đem đầu này gấu cho nhấc lên, chỉ là cá nhân hắn lực khí căn bản làm không được. Hắn hối hận, hắn ruột đều nhanh hối hận thành, liền không nên trở về truy đầu này gấu, càng không nên mang theo Lý Phú Quý tiểu tử này vốn là nhát gan, gặp phải điểm chuyện gì, kia cũng sớm đã bị dọa đến cái dám đều lạnh. Lúc này tốt, xảy ra chuyện lớn. Trần Nhạc vung tay liền cho mình một bạt hai, giáp giọng hô to nói rằng, đại ca lăng, ta có lỗi với ngươi, ta không nên đem ngươi lôi trở lại. Là ta Trần Nhạc hại ngươi a. Nói đến chỗ này thời điểm, Trần Nhạc cũng không kìm được, hốc mắt tử chảy ra nước mắt, hắn nhìn tính bản tính, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Lý Phú Quý sẽ xảy ra chuyện. Cái này làm như thế nào cùng phụ thân hắn bàn giao à, cái này mắt nhìn thấy Lý Phú Quý cha hắn Lý Bảo Khố đều muốn xử lý hôn lễ, cái này người của toàn thôn đều biết, cái này đại hỷ sự còn không có thiết lập đến đâu, liền phải trước xử lý tang sự sao? Tóc đen người đưa người tóc bạc, đây quả thực là tác nghiệp a. Ngay tại Trần Nhạc vô tận bi quan, lâm vào thật sâu tự trách, vẻ mặt thống khổ bứt tóc lúc, bỗng nhiên theo kia gấu dưới đáy truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. "Ca, ca, ngươi đừng đào, ngươi cũng là đem cái đồ chơi này cho ta làm xuống dưới a, nha 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 nha, rỗ tử nhi đều sắp bị ép hiện ra." Thanh âm này giống như bị ngăn chặn, miệng mới phát ra tới như thế, lại thêm có chút nói lắp, nhưng Trần Nhạc vẫn là nghe được động tĩnh.
Hắn đột nhiên trợn to trong mắt, sau đó liền tiến tới trước mặt, dùng tay đem kia trên đất tuyết vương một bên phủi đi, cái này trên đất tuyết thật đúng là dày, một cước này xuống dưới đều nhanh tới bắp chân cong, nghĩ đến đây, Trần Nhạc nội tâm nổi lên kích động. Đại Ca Lăng, ngươi tái phát âm thanh, có phải hay không là ngươi a, ngươi còn sống đó sao? Đường Đắc Nhi uống hủ dọa ta, ngươi tranh thủ thời gian kích âm thanh. Trần Nhạc điên cuồng đem cái này trên mặt đất tuyết ra bên ngoài quét, vung lên cái này tay áo, vung lên chính là một mảng lớn, thật vất vả tại cái này gấu phía dưới đào ra một cái khe hở, sau đó liền đem đầu đi lên đỉnh, lỗ thai đi đến bên cạnh gót. Ca, ngươi có thể tách ra giày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian cho ta chỉnh ra đến a. Không kịp thở khí nhi đúng lúc này, Lý Phú Quý lần nữa phát ra thanh âm yếu ớt, hơn nữa giọng điệu này bên trong còn mang theo oán trách. Trần Nhạc nghe xong trên mặt lộ ra vui mừng như điên, thoáng qua một chút tâm trong nháy mắt liền rơi xuống đất, chỉ cần người này còn sống, cho dù là tê liệt, hắn cũng có thể nuôi huynh đệ cả một đời, sợ chính là người này không có, đến lúc đó làm cái gì đều không dùng. Trần Nhạc vội vàng liền đẩy đầu kia gấu, cũng không biết là từ chỗ nào tới một cỗ khí lực, mạnh mẽ đem đầu này gấu cho sốc lên một góc, sau đó liền lộ ra Lý Phú Quý tay, ra hỏa này nắm tay lại ném đi ra, nhìn qua đã không có gì sức lực. Đại Ca Lăng, chờ một lát ngươi nếu là tùng nhanh một chút liền tự mình chui ra ngoài, ta nếu không gánh được, cái đồ chơi này chết nặng chết chậm. Trần Nhạc trước là hướng về phía gấu phía dưới bị đè ép Lý Phú Quý chào hỏi một tiếng. Sau đó đem sức bú sữa mẹ tất cả đều xử đi ra, kia trên mặt gân xanh đều phát nổ ra ngoài, toàn thân đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà dẫn đến bắt đầu nhanh chóng run rẩy lên. A! Trần Nhạc gào thét lớn cho mình tăng sức mạnh, hai cái chân càng là gắt gao giẫm trên mặt đất, đem toàn thân kình đều dùng tới, cuối cùng là đem đầu này gấu sốc lên nửa bên. Sau đó liền thấy Lý Phú Quý rũa ra hai cánh tay đè xuống đất, dùng sức ra bên ngoài bò, nửa người đều bò lên sau khi đi ra, Trần Nhạc đã nhanh nếu không gánh được, toàn thân đều run sắc giống như là cái sàng như thế. Nhưng là hắn nhưng như cũ tại gắt gao chống đỡ lấy. Mắt nhìn thấy Lý Phú Quý cuối cùng là từ phía dưới bò lên đi ra. Sau đó một cái xoay người liền ngã tại trên mặt tuyết, miệng lớn thở hào hển khí thô, nhìn xem tối tăm mở mịt thiên, gia hỏa này còn tại nết miệng cười. Mà Trần Nhạc cũng rốt cục gánh không được, lớn nhẹ buông tay chỉ nghe vang một tiếng, kia gấu đập xuống đất đất này đều đi theo lắc lư một cái, đây chính là 400 đến cân a, cái này nếu là rơi vào trên thân thể người, liền xem như Lý Phú Quý không chết, sợ rằng cũng phải bị thoáng qua một chút đè kết thúc, hơn nữa thời gian lâu dài bị đè ở phía dưới không thể thở nổi, buồn bực đều có thể đem người ngạt chết. Mà Trần Nhạc dường như đã mệt mỏi đến sắp tê liệt như thế, cũng là đặt mông ngồi dưới đất, cả người sau dựa lưng vào đầu kia gấu bên trên, nhìn xem há mồm thở dốc khí thô Lý Phú Quý, Trần Nhạc trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có sán lạn cùng nụ cười. Tiếp sau quãng đời còn lại, nhưng Trần Nhạc cảm giác giống như chúng số độc đắc như thế, vạn hạnh chính là huynh đệ không có chết, không phải hắn đời này chỉ sợ đều muốn sống ở ấy nấy ở trong. Hai người tê liệt ngã xuống tại trên mặt tuyết, từng ngụm thở hổn hển, hồi lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Lý Phú Quý vẫn như cũ nằm tại trên mặt tuyết, ngơ ngác nhìn qua tối tăm mờ mịt bầu trời, cứ việc sắc trời âm trầm, có thể trong mắt hắn, vùng trời này lại vô cùng rộng thoáng, dường như mỗi một đóa mây đen đều lộ ra hy vọng sống sót. Khoe miệng của hắn bắt ra, mang theo sống sót sau hai nạn thích thú, run giọng nói rằng, ca, ta không chết đi, ta có phải hay không còn sống đâu. Cái này cảm giác thực tốt ta. Trần Nhạc vừa bực mình vừa buồn cười lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, lão Diêm Vương ra ngại làm phiền ngươi, không nguyện ý chấp nhặt với ngươi, không phải à, đã sớm đem ngươi lấy đi rồi. Ngươi nói ngươi liền nàng dâu đều không có cưới, người ta lão Diêm cũng không đành lòng a. Lý Phú Quý toát miệng, cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, lắp bắp nói, kia, kia, kia đối thôi, còn sống thật là tốt, ta vừa rồi đều tại ta, nếu là không dựa vào gần như vậy liền tốt, ca, ngươi cũng đừng sợ, ngươi một hại sợ ta càng hoảng, nếu là sau này ngươi bởi vì chuyện này không mang theo ta lên núi, vậy ta có thể làm thế nào a? Trần Nhạc hít một hơi thật sâu, vô Lý Phú Quý bà bay, cười an ủi, yên tâm đi, đời này đều khó có khả năng đem ngươi ném, hai ta thật là quá mệnh minh đệ, một đạo khảm này nhi đều bước đến đây, về sau còn có cái gì đáng sợ. Nghe được Trần Nhạc lời này, Lý Phú Quý trong lòng giống ăn viên thuốc an thần, lập tức theo trên mặt tuyết nhảy, chạy đến Trần Nhạc bên cạnh, vươn tay một tay lấy hắn từ dưới đất quăng lên, cười hì hì trêu ghẹo nói, "Ca, vừa rồi ngươi hù dọa à, ta giống như cũng nghe được ngươi khóc đâu." Lúc này Lý Phú Quý một kích động, nói chuyện lại bắt đầu cả lăng. Chương 325, người là cứu gia, công lao tính ai? Chương 325, người là cứu gia, công lao tính ai? Trần Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái, giả vờ giả tức giận nói, "Đừng không có chính hình, liền vừa rồi tình huống kia, đổi ai không dọa gần chết. Ngươi là huynh đệ của ta, ta có thể không sợ sao? Sẽ làm nhảm người tàn phế kia gặm." Lý Phú Quý gãi đầu một cái, toét miệng ngốc cười lên, cảm động nói, ngược lại có anh ta nhớ ta, ta liền cái gì còn không sợ. Vừa rồi ta sợ nhất chính là đời này không thể cùng các ngươi ở cùng một chỗ, muốn sớm đi một bước, cùng ngươi cùng đại ngốc còn không có chỗ đủ đâu. Nói, Lý Phú Quý hốc mắt vừa đỏ, to như hạt đậu nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trần Nhạc đi lên nhẹ nhàng đá hắn một cước, cười mắng, đừng khóc sướt mướt, như cái nương môn giống như. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngươi chẳng phải bị gấu đè ép một chút đi, ta còn tưởng rằng ngươi bị gấu bắt, vậy coi như thâm ảo, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chúng ta phải xuống núi, chỗ này quá nguy hiểm. Trở về ta còn phải tìm người đem cái này hai đầu gấu cùng kia vài đầu lang bận xuống dưới. Nói xong, Trần Nhạc nhặt lên trên đất thương, thuần thục đừng ở trên lưng, vỗ vỗ trên người tuyết, hướng phía nơi xa đi đến. Lý Phú Quý cũng là cơ linh, cấp tốc dùng tuyết động chúng quanh đem đầu kia gấu chôn giấu, tận lực che đậy kín kia gây mũi mùi máu tươi, sợ dẫn tới những gia thú khác. Mà tại một bên khác, San San cùng các đồng bạn đang dọc theo đường xuống núi gian nan tiến lên. Đại ngốc có thụ thương thanh niên, chau mày, gãi đầu vẻ mặt mê mang, hiển nhiên là lạc đường. Đến thời điểm hắn liền không có quá lưu ý lộ tuyến, lúc này tại cái này mênh mông tuyết trong rừng, càng là không phân rõ đông nam tây bắc. San San nhìn thấy đại ngốc nóng nảy bộ dáng, vội vàng đi ra phía trước, ôn nhu an ủi, "Ca, ngươi đừng có gấp, chúng ta từ từ suy nghĩ muốn, đến cùng là từ cái nào phương hướng tới." Đại ngốc nghe xong San San lời nói, cố gắng nhớ lại lấy lúc đến đường, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, chỉ vào bên phải phương hướng nói rằng, "Ta nhớ ra rồi, ta cùng anh ta bọn hắn tựa như là từ bên này tới, từ chỗ này xuống dưới chuẩn không sai." Đại gia nghe xong, đều đầy cõi lòng hy vọng cùng tại đại ngốc sau lưng. Vừa đi ra mấy trăm mét, liền thấy dưới núi có một đám người đang hướng lấy bọn hắn bên này chạy đến, dẫn đầu chính là Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý thật xa liền thấy San San bọn hắn, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, hắn tăng tốc bước chân bật lên, thở không ra hơi nói, "San San tiểu thư, ngươi không có bị thương chứ? Cái này đều tại chúng ta không có bảo vệ tốt các ngươi, thực sự là xin lỗi các ngươi à, các ngươi đây là chạy đi đâu rồi?" San San nhẹ nhàng khoát tay áo, bình tĩnh nói, "Vương thúc, không có chuyện gì. Là vị đại ca này đem chúng ta từ bên trong cứu ra, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi thôi, nơi này quá nguy hiểm." Vương Vĩnh Quý theo San San ánh mắt nhìn về phía đại ngốc, cảm kích gật gật đầu, sau đó gọi đám người cùng một chỗ hộ đưa bọn hắn xuống núi. Một đoàn người dọc theo đường núi chậm rãi hạ, rốt cục về tới Kim Mã thôn. Đại gia lập tức đem thụ thương thanh niên đặt lên xe dịp, mang đến hương trấn vệ sinh viện cứu chữa. Hai cái thụ thương chó cũng được đưa đến trong thôn bác sĩ thú y trong nhà. Vương Vĩnh Quý dẫn đầu thú liệp tiểu đội thành viên thì đều đi tới trụ sở thôn. Lúc này, trụ sở thôn trong phòng mọc lên hừng hực lô hỏa, Trương Thắng Hạo, Trương An Hỉ cùng Vương thôn trưởng đang ngồi vây quanh tại lô hỏa bên cạnh lo lắng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, San San, Vương Vĩnh Quý bọn người đẩy cửa vào, trong phòng lập tức náo nhiệt lên. Trương Thắng Hạo cùng Trương An Hỉ nhìn thấy San San bình an trở về, nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Vương thôn trưởng cũng đứng dậy, lo lắng hỏi đến tình huống. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, ngươi một lời ta một câu giảng thuật trên núi mạo hiểm tao ngộ, kia kinh tâm động phách một màn dường như còn ở trước mắt. Mặc dù trải qua gặp trắc trở, nhưng cũng may tất cả mọi người bình an vô sự, trận này sinh tử kiếp khó đây chính là thật sâu cho đại gia lên một bài giảng. Vương đội trưởng đội vàng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nụ cười đi hướng Vương Vĩnh Quý, cũng cùng đối phương nắm tay. Cái này Vương đội trưởng cùng Vương Vĩnh Quý là thân thích tới, thuộc về là bà con xa họ hàng, cái này cũng có chút năm không gặp. Vương Vĩnh Quý những năm này cũng là theo Mông Đông bên kia đi vào Đông Bắc bên này lăn lộn sinh hoạt, lên núi săn bắn đi săn cũng nhiều năm rồi. Cái này hai thân thích cũng vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt, lần này cũng là vừa vặn vừa vặn. Vương Vĩnh Quý bọn hắn tiếp một cái nam phương sống, cái này sống rất căng mềm, tùy tiện mang người lên núi, một cái đầu người liền có thể kiếm 200 hảo phong trực tiếp cho 500. Nhưng mà này còn không tính đánh tới con mồi, người ta những này nam phương con nhà giàu đều nói, có thể dẫn đầu lợn rừng ngoài định mức cho 200, dẫn đầu gấu ngoài định mức cho 500, đánh con sói ngoài định mức cho 300. Lúc đầu lần này Vương Vĩnh Quý suy nghĩ có thể mang theo thú liệp tiểu đội kiếm đầy buồn đầy bát, lại không nghĩ tới cái này tiến sơn về sau, lợn rừng còn không có đủ phải, vậy trước tiên đụng phải đàn sói, lại thêm Triệu Kiệt bọn hắn không nghe chỉ huy, không có kinh nghiệm, trong nháy mắt liền bị tách ra. Cái này chuyện tốt còn không có thành đâu, chính là trước xui xẻo, cũng may hiện tại cuối cùng là đem người đều cho cứu ra, chỉ có một người bị thương đưa đi hương trấn chỗ, đoán chừng cũng không đại sự gì. Lão đệ à, cuối cùng là đem các ngươi bình an cho trông mong trở về, ngươi cũng không biết chúng ta những người này tại khối này lo lắng đề phòng, cái này trong đầu liền cùng cái kia quả cân đè ép dường như. Ngươi nói những này nam phương bọn nhỏ nếu là tại chúng ta ngật đáp này chịu bị thương ra cái ngoài ý muốn cái gì, người ta phụ mẫu đến lo lắng nhiều đâu, chúng ta cũng không chịu nổi cái này trách, may mắn các ngươi đem người cho làm nhẹ ra, ta cái này tâm cũng coi như là rơi xuống. Nhiều uổng cho các ngươi a. Vương đội trưởng dắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, quay đầu đi chỗ khác thở dài nói. Khỏi phải đề, có thể đem người chỉnh ra đến so cái gì đều mạnh, ta cái này đều gặp phải vượt qua một lần tử môn quan, ngươi nói để người ta những hài tử này lại mang lên sơn, ra điểm sơ suất ta có thể làm thế nào, ta cũng không đảm đương nổi a. Vừa bạn Trương lão bản cũng tại, ta phải hảo hảo cho các ngươi nói lời xin lỗi a, là chúng ta năng lực không đủ, là ta có lỗi với các ngươi a, cô phụ tín nhiệm của các ngươi. Vương Vĩnh Quý nói đến đây thời điểm liền trực tiếp đi hướng Trương Thắng Hảo, cũng cúi người rất là trịnh trọng mở miệng nói ra. Trương Thắng Hảo còn có chút buồn bực đâu, thế nào nghe lời gốc dạ tựa như là Vương Vĩnh Quý bọn hắn đem người cho cứu ra, kia Trần Nhạc ba huynh đệ đi nơi nào? Trương Thắng Hảo chỉ là nhàn nhạt nói một câu, lão ca ngươi cũng đừng tự trách, sự tình đều đã ra khỏi, cũng may người không có cái gì nguy hiểm, đây chính là rất tốt. Sau khi nói xong hắn liền trực tiếp đi hướng San San, mặt mũi tràn đầy đều là quan tâm, lại nhìn một chút những người khác, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, phải biết lúc này hắn cái này hiện ở bên trong còn mặc đồ ngủ đâu, bên ngoài hất lên quần áo khoác, tóc đều là rối bời, buổi sáng vừa mông lung mở mắt liền trực tiếp bị làm tỉnh lại. Liền hôm nay chuyện này à, đầu tiên là những hài tử này thân người an toàn, tiếp theo liền là có liên quan tại sẽ ảnh hưởng đến gia tộc chuyện làm ăn. Nếu là những hài tử này xảy ra chuyện lời nói, hắn cầm cái gì cùng người ta phụ mẫu bàn giao, chỉ sợ đến lúc đó giữa gia tộc tất cả liên lạc công tác cùng chuyện làm ăn tất cả đều muốn sụp đổ. Không chỉ có muốn bày ra đại quan tư, bồi thường tiền không nói, còn để người ta hài tử cho hại, đây là thất đức làm tổn hại a. Đến bây giờ Trương Thắng Hảo cái này một túi quần tử đều là mồ hôi lạnh, cuối cùng là tại thời khắc này, thần kinh lòng rất nhiều. Thúc thúc, làm ta sợ muốn chết, ta cho là ta không về được. San San rốt cục tại thời khắc này tháo xuống kiên cường ngụy trang, trực tiếp nào tới Trương Thắng Hào trong ngực liền lên tiếng khóc lên, cái khác mấy tên thanh niên kia cũng tất cả đều đỏ cả vành mắt tử, có người tại nhẹ giọng nức nở, lần này Đông Bắc Lao Sơn lầm tử hành trình thật đem bọn hắn dọa cho song song. Đoán chừng đời này đều muốn có bóng ma. Chương 326, Vương Lệ Na bị đánh. Chương 326, Vương Lệ Na bị đánh. Không sợ à? Không sợ, San San, là thúc thúc có lỗi với ngươi à, bây giờ trở về tới, chuyện gì cũng không có. Có thúc thúc ở đây, không có chuyện gì. Đừng khóc ca. Bọn nhỏ à, đều chịu không bị tổn thương à, nếu ai thụ thường, tranh thủ thời gian nói cho thúc ca. Lúc này Trương Thắng Hảo cho thấy trưởng bối nên có quan tâm, còn có lo lắng, nhìn về phía mỗi một đứa bé ánh mắt, đều mang đau lòng. Cũng có thể nhường cái này, những thanh niên cảm nhận được Trương Thắng Hảo thanh âm đều có chút nghẹn nào, mắt thấy cũng muốn khóc. Lập tức cái này những thanh niên cũng đều không kèm được, tất cả đều khóc lên. Trương An Hỷ liền ở một bên nhìn xem, thế nào nhìn thấy đều là lạ, thế nào không thấy Trần Nhạc huynh đệ bọn hắn đâu. Bất quá cũng may hắn tại đám người đằng sau thấy được Đại Ngốc, sau đó liền bận rộn lo lắng đi tới, đem Đại Ngốc lôi đến một bên. Lao đệ, người ca bọn hắn đâu, thế nào không gặp bọn họ người a? Trương An Hỷ rất là nghi ngờ mở miệng hỏi. Chỉ thấy Đại Ngốc xoa xoa đôi bàn tay, toét miệng nói rằng, anh ta bọn hắn lên núi còn không có xuống tới đâu, chúng ta đụng phải gấu, hai người bọn họ đi đánh, sau đó để cho ta đem người mang xuống đến. Nghe được Đại Ngốc trong miệng nói tới gấu, Trương An Hỷ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này rừng sâu núi thẳm từ bên trong vậy mà đụng phải cái đồ chơi này, xem ra Kim Mã Sơn bên này thật là có điểm thuyết pháp ta, hơn nữa cái này hai gia hỏa thật liền đi đánh. Ngươi đem bọn hắn đưa tới. Trương An Hỷ mở miệng hỏi một câu. Chỉ thấy Đại Ngốc nặng nề gật đầu. Kia chuyện ra sao đâu? Thật là nghe ý tứ này tựa như là bọn hắn trả lại cho dường như. Trần Nhạc lao đệ cũng là, cũng không đem cái gì nói chuyện rõ ràng, hải tử trong rừng đi dạo cái gì à? Trương An Hỷ cũng thực sự không hiểu rõ cái này Trần Nhạc, nhường hắn lên núi đi cứu người, có thể kết quả hiện tại không hiểu rõ, đến cùng là ai đem người cấp cứu. Hiện tại người này cũng đều an toàn, không có gì ngoài ý muốn, kia đã đến luận công hành thường thời điểm, có thể Trần Nhạc bây giờ lại hết lần này đến lần khác không có trở về. Luôn luôn tại thời khắc mấu chốt để người ta vương vĩnh quý đám người kia bạc danh tiếng. Bất quá chiếu vào trước mắt đến xem, Đại Ngốc không có khả năng nói dối, nhóm người này là bọn hắn đưa tiện tới, kia cứu bọn hắn người cũng khẳng định là Trần Nhạc A Hỷ Tử A Đại Gia Hỏa đều đi sơn trang. Trước tiên đem San San bọn hắn đưa trở về, để bọn hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt, đem thức ăn ăn bài tốt. Ta tại cái này tiếp tục chờ Trần Nhạc bọn hắn trở về. Theo Trương Thắng Hảo vừa dứt tiếng, Trương An Hỷ nhẹ gật đầu bên cạnh kêu gọi San San bọn hắn lúc này người trẻ tuổi cùng một chỗ lên xe trước, hướng sơn trang bên kia đi. Vương đội trưởng thấy thế vội vàng chạy tới. Lão đệ à, không cho bọn nhỏ lưu lại ăn một bữa cơm à? Nếm thử chúng ta bên này Đại Đông Bắc điển hình đồ ăn thường ngày, ta cái này đều để người sắp xếp xong xuôi. Những hải tử này không có xảy ra chuyện, đây chính là vạn hạnh a. Vương đội trưởng mở miệng nói ra. Trước đem bọn nhỏ trở về nghỉ ngơi một chút à, đều do sợ, ăn cơm cái gì, lúc nào đều có thể đến, hôm nào chúng ta lại tới ăn một bữa, nếm thử điển hình đồ ăn thường ngày. Cảm tạ rồi, Lao Vương ca, còn để ngươi như thế cùng đi theo về chạy. Trương Thắng Hào trên mặt nụ cười mở miệng nói ra. Nói những món kia làm cái gì, tới chúng ta thôn, cái kia chính là chúng ta thôn người, tới nhà chúng ta chính là người trong nhà. Đặc biệt là những hải tử này, vậy cùng ta nhi nữ đồng dạng lớn tuổi tác, tới cái này cùng về đến trong nhà như thế, các ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí à. Vương đội trưởng thản nhiên nói, người này là mười phần nhiệt tình. Hơn nữa cũng xưa nay không giả giả cục, cũng là có cái gì nói cái gì. Mà lúc này Trương Thắng Hào đã cùng Vương Vĩnh Quý bọn người ngồi xuống, một bên nướng lò, Vương Vĩnh Quý còn tại một cái kia kình xin lỗi. Phía sau hắn Vương Lệ Na bọn người thật giống như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế, thế mà còn tại cười cười nói nói. Lúc đầu Vương Vĩnh Quý cái này trong đầu còn phiền đây, đang cùng Trương Thắng Hào tán gẫu, cái này sau lưng chuyển đến khuê nữ tiếng cười của bọn hắn, lập tức một luồng khí nóng liền lên đầu. Đều cho ta im lặng, các ngươi còn rất dài không giải tâm à, xảy ra chuyện lớn như vậy, còn ở lại chỗ này cười đâu. Cái này cần thua thiệt là Sơn Thần lão gia phù hộ, không phải người ta sẽ ra chuyện, ai có thể gánh xứng đáng. Từng cái, kia trong đầu đều muốn cái gì đâu, không thấy được ta cùng Trương lão bản tán gẫu đâu, đi đi đi, tất cả đều cút đi. Theo Vương Vĩnh Quý một tiếng này chửi mắng, Vương Lệ Na bọn người tất cả đều đi tới một bên, đặc biệt là Vương Lệ Na, trên mặt còn tràn đầy dáng vẻ không phục. Trương lão bản, tiền này ngươi trước lấy về. Nói đến đây thời điểm, Vương Vĩnh Quý lấy ra một cái túi vải, cái này bên trong chứa 5-6 cọc tiền. Một bó là 500 khối, tất cả đều là 10 nguyên đại đoàn kết, cái này 5-6 chói tính được tương đương với có 2-3 ngàn khối. Nơi này đầu hết thẻ có 2.800 khối tiền, cũng có trước ngươi thanh toán cho chúng ta tiền đặc cọc, còn có mỗi người đầu 200 khối tiền thù lao, còn lại đều là San San tiểu thư bọn hắn ngoài định mức khen thưởng chúng ta. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, tiền này ta là không mặt mũi cầm, không bồi thường tiền liền đã không tệ. Vương Vĩnh Quý đem tiền này cầm đi ra thời điểm, cái này trong đầu cũng giống nhỏ máu như thế. Đây chính là nhỏ 3.000 khối tiền A, trong tay bọn họ tiểu đội có 8 người, liền xem như mỗi người phân lời nói, đều có thể điểm không sai biệt lắm 400 khối. Đó là cái gì khái niệm A, mang những con cái nhà giàu này lên núi chỉ là đi dạo một vòng. Dù là tùy tiện dẫn đầu lợn rừng, tiền này liền đã kiếm tới tay. Hơn nữa người ta những con cái nhà giàu kia đều đã nói, chỉ cần có thể đánh tới con mồi, cho dù là một cái gà rừng hay là thỏ hoang cũng có ngoài định mức 20 khối tiền thù lao, nếu là đánh tới lợn rừng loại này cỡ lớn con mồi cất bước chính là 200 khối, đáng giá nhất tự nhiên là có thể đánh tới gấu hoặc là lang, để bọn hắn thể nghiệm tới chân chính đi săn mới mẻ cảm giác cùng kích thích cảm giác, liền xem như 500 khối tiền, bọn hắn cũng đều có thể cầm ra được. Nguyên bản rất tốt, lên núi liền đánh không ít gà rừng cùng con thỏ, những con cái nhà giàu này mỗi người đều có cơ hội ra tay. Hơn nữa vận khí tốt, đụng phải lợn rừng, đánh hai đầu, cho nên liền đã kiếm được cái này ngoài định mức tiền thưởng. Nhưng là bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, Vương Vĩnh Quý trong lòng suy nghĩ tiền này đến cho người ta lấy về, người ta không cho bồi thường tiền liền đã coi như là cảm ơn trời đất. Đến bây giờ Vương Vĩnh Quý tâm đều treo lấy đâu, liền sợ người ta Trương Thắng Hào tìm bọn hắn tính sổ sách. Trương Thắng Hào nhìn xem túi tiền, chỉ là hơi do dự một lát liền đưa tay đón. Mà Vương Lệ Na nhìn thấy về sau không muốn, trực tiếp lao đến. Trong này cũng có một phần của nàng tiền a, mỗi người điểm đều có thể phân đến 400 đến khối, đối với bọn hắn những thợ săn này mà nói, có nhiều như vậy tiền, liền xem như cái gì cũng không làm, đều có thể tới nhuần non nửa năm. Huống chi Vương Lệ Na còn muốn cầm tới tiền mua một cái áo khoác da xuyên đâu, còn có nhỏ giày da, tốt một chút kem tuyết hoa, còn muốn mua một cái xe đạp. Bây giờ thấy phụ thân thế mà đem tiền cho đưa trở về, Vương Lệ Na tại chỗ liền gấp. "Cha, ngươi làm gì đồ chơi a, tiền này là chúng ta kiếm được, vì sao muốn còn trở về? Những người này không phải không xảy ra chuyện sao? Hơn nữa chúng ta cũng bước lên thật lớn hiểm, còn phí hết lao đại kình, đem cái này người tới trên núi, cũng đều phục vụ, bọn hắn thật hài lòng. Nếu là không hài lòng, người ta có thể cho chúng ta nhiều như vậy tiền thưởng đi, hơn nữa người ta Trương lão bản cũng không nói quản chúng ta muốn a, ngươi thế nào còn chủ động đưa trở về, người ta là lão bản, những người kia cũng đều là kẻ có tiền, chúng ta là cái gì nha? Chúng ta chính là lên núi săn bắn chân chạy từ khổ các cát, tiền này đối chúng ta mà nói quá trọng yếu. Hơn nữa ngươi liền trực tiếp như vậy đem tiền cho người ta lấy về, hỏi không có hỏi qua tay này người phía dưới à, cũng không hỏi qua ta à. Vương Lệ Na lúc nói giọng nói vô cùng là lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm kia cái túi tiền. Trương Thắng Hào nghe nói như vậy thời điểm cũng có chút nhíu mày, hắn cũng không có đưa tay đi vay tiền, mà là lấy ra một hộp gói, đốt lên một cây hút. Ngược lại là Vương Vĩnh Quý đột nhiên xông lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận chi sắc, vung tay chính là một cái lớn bước đi tử, trực tiếp đánh vào Vương Lệ Na trên mặt, tại nàng kia tuyết trắng trên khuôn mặt lưu lại rõ ràng thủ trưởng ấn. Chương 327, các ngươi nhận lầm người a. Chương 327, các ngươi nhận lầm người a. Vương Lệ Na bị đánh cho hồ đồ, từ nhỏ đến lớn còn không có bị phụ thân đánh qua, hôm nay đến cùng là thế nào? Nàng bụm mặt, trên mặt là phẫn nộ, trong mắt là ủy khuất, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt trừng mắt phụ thân, bờ môi đều bởi vì nội tâm ủy khuất mà có gắp, mắt thấy liền muốn khóc. Những người khác thấy cảnh này, vội vàng tới đem Vương Lệ Na lôi đến một bên. Vương Vĩnh Quý nhìn mình lom lom khuê nữ lạnh giọng nói rằng, ngươi hai nghịch ngợm à, ngươi còn muốn hay không mặt, tiền này cho ngươi, ngươi có thể đỡ được sao? Lúc trước chúng ta cùng Trương lão bản thế nào nói, bảo hộ người ta an toàn, chúng ta bảo đảm sao cái này người lớn nói chuyện ngươi đứa nhỏ xen vào, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn à, ta cho ngươi biết Vương Lệ Na, từ nhỏ ta liền nuông chiều ngươi, nhưng không thể trách ngươi tật xấu này, một chút uy củ cũng đều không hiểu. Liền sự tình đều thấy không rõ. Vương Vĩnh Quý thật là người biết chuyện, liền hôm nay chuyện này, căn bản liền sẽ không đến may mắn. Cùng may mắn hoàn toàn cũng không đắc bên cạnh, mặc dù những người này không có ra cái đại sự gì, nhưng là đã gặp phải nguy hiểm, cái này đã nói lên bọn hắn chi tiểu đội này có quá nhiều địa phương không đủ. Hơn nữa tiền này bọn hắn cũng không có cái năng lực kia cầm, cưỡng ép cầm số tiền này lời nói, nặng thì mất mạng, nhẹ thì có phiền toái lớn trong thân. Ta nói có cái gì không đúng rồi, ngươi làm gì đánh ta, nào có ngươi như thế làm cha, ngươi làm thú liệp tiểu đội đội trưởng cũng không hợp cách, nhiều người như vậy tại cái này nhìn xem đâu, đại gia hỏa đều là nhờ cậy ngươi tới, đi theo ngươi lên núi liều mạng, đến cùng toi công bận rộn một trận. Đến cùng bằng cái gì? Chúng ta làm sai chỗ nào, là chính bọn hắn chạy loạn khắp nơi, đụng phải nguy hiểm, vẫn là chúng ta ra người cho cứu ra. Tiền này vốn chính là chúng ta nên được, làm gì muốn còn trở về, ta chính là không phục a. Vương Lệ Na quệt mồm lau nước mắt nói rằng, nhìn qua rất là ủy khuất. Mà lúc này cái khác thợ săn cũng tất cả đều thở dài. Đội trưởng, tiền này chúng ta còn trở về đi, dù sao chúng ta dẫn người lên núi, đích thật là cho người ta mang đến nguy hiểm, vậy cũng không thể tất cả đều lấy về a. Lệ Na nói cũng không sai, chúng ta cái này bên trên một chuyến sơn giã thật không dễ dàng, tuyết bên trong đến trong gió đi. Cái này chết lạnh leo tiên, ai nguyện ý lên núi à? Hơn nữa còn mang theo một đám vương hữu, mấu chốt là những này vướng víu sạch chuẩn chúng ta gây chuyện, vừa ở vào sơn nhìn cái gì đều mới mẻ, chạy tán loạn khắp nơi nhảy loạn, muốn ngăn cũng ngăn không được, cái này may mắn là không có ra cái gì vậy, ra chuyện gì, chúng ta quan hệ cũng không lớn à. Bên trong một cái 30 nhiều tuổi nam thợ săn, cũng rất là khó chịu ngựa khí nói rằng. Ngay sau đó lại đứng ra một người. Đúng vậy à, Vĩnh Quý Thúc, chúng ta dày vào hai ngày này, cũng không có thiếu bị tội, mang đám kia nam phương tới phú gia công tử anh em lên núi. Bốn phía đề phòng, cái này vừa vào sơn đầu cây kia dây cung liền căng thẳng, chỉ sợ ra điểm chuyện gì. Việc hiện tại cũng ra, người cũng đều cứu được, cũng chưa từng xuất hiện cái gì lớn sơ suất cùng ngoài ý muốn, cùng lắm thì về sau việc này chúng ta không tiếp, nhưng là tiền này chúng ta làm gì muốn còn trở về à, nếu không phải mang nhóm người này lên núi, chính chúng ta đi vào, cái này 2-3 ngày cũng hẳn là kiếm mấy trăm khối á. Lại là một cái thợ săn đứng ra phản đối. Rất hiển nhiên đám người này đều cảm thấy Vương Vĩnh Quý đem tiền cứ như vậy còn trở về, thật sự là quá thua lỗ, bạch dày vò một trận, hơn nữa liền một phân tiền đều không có mò được. Mấu chốt vẫn là bước lên thật lớn phong hiểm. Nghe được khuê nữ của mình còn có trong đội thành viên cũng bắt đầu cầu nhau biểu đạt ý kiến của mình, Vương Vĩnh Quý cũng trong nháy mắt lâm vào khó xử. Hắn xoay người nhìn về phía Trương Thắng Hảo, sau đó mở miệng nói ra, như vậy đi Trương lão bản, ngươi cũng nhìn thấy ta mang theo nhiều người như vậy cũng không thể toi công bận rộn một trận, hơn nữa người này cũng tất cả đều cứu được, tiền này chúng ta liền thu 500 khối, còn lại ngươi cũng lấy về được không? Trương Thắng Hảo nghe được về sau đem túi tiền này từ xách trong tay, từ bên trong lấy ra một bó tiền nhưng lại thả trở về. Cái này một động tác nhường Vương Vĩnh Quý nhìn qua rất là nghi hoặc. Vương lão ca, ngươi cảm thấy ta còn có san san, bọn hắn là thiếu tiền người sao? Trương Thắng Hào chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói lại mang theo một tia cảm xúc, bởi vì thanh âm của hắn đều đang run rẩy lấy. vậy khẳng định không thể chê, nếu là không có Trương lão bản, ta cũng tiếp không đến việc này a. Cái này trước đó chúng ta đi săn cũng đều hướng các ngươi sơn trang, ăn ngay nói thật, ngươi Trương lão bản đối với chúng ta không tệ, lần này là chúng ta xuất hiện sơ suất, cho nên trách mặt chúng ta gánh chịu, nhưng trách nhiệm cũng muốn phân chia, chúng ta chiếm cứ đa số trách nhiệm, cho nên chúng ta chỉ cần 500 khối tiền, cái này không quá phận a. Vương Vĩnh Quý cũng tại giúp trong đội tranh thủ. Trên thực tế hắn là thật ngượng nghịu cái mặt này, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy đi theo hắn lăn lộn sinh hoạt, hơn nữa lúc này cũng đều đưa ra ý kiến phản đối, vậy hắn cũng không thể chuyên quyền độc đoán một người liền quyết định tất cả, mặc kệ chết sống của người khác, cũng không quan tâm tất cả mọi người ý kiến. Kia cái đội trưởng này cũng coi là làm chấm dứt, đã mất đi tất cả mọi người tín nhiệm. Cái này một khi mất đi lòng người, đừng nói chỉ là một cái thú liệp tiểu đội đội trưởng, liền xem như từ xưa đến nay hoàng đế, sợ là cũng muốn đánh mất hoàng quyền. Lao ca à, tiền này ta trước cho ngươi, bất quá còn có một việc đến nói với ngươi một tiếng, ta gọi tới ba cái huynh đệ, giúp đỡ các ngươi đi tìm người. Nhưng là hiện ở ta nơi này ba cái huynh đệ không thấy tăm hơi còn chưa có trở lại, muốn nghe ngóng ngươi nghe ngóng, ở trên núi thời điểm các ngươi có hay không gặp. Trương Thắng Hào nói đến đây lúc sau đã đem tiền lại lần nữa móc ra, đếm vừa vặn 500 khối. Liền trực tiếp đem tiền đưa cho Vương Vĩnh Quý. Cầm tới tiền về sau, Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng thật cao hứng, bất kể nói thế nào, chuyến này cuối cùng cũng không có uổng phí bận rộn. Chỉ thấy hắn tiện tay đem tiền liền ném cho sau lưng một cái thợ săn, sau đó liền xoay đầu lại hướng Trương Thắng Hào mở miệng nói ra, ngươi nói mấy người kia ta gặp được, ngươi cũng không bằng không phái bọn hắn đi. Kia nhìn thấy đàn sói bị dọa đến cái mông nước tiểu lưu, ngược lại cho chúng ta thêm phiền toái. Dáng dấp cũng là cao lớn thu kệch, cũng không có cái gì bản sự, cho nên nói chúng ta lần này cũng thất thủ, kém chút thủ thành sai lầm lớn, nhưng so với ngươi tìm mấy người kia à, ít nhất phải mạnh gấp trăm lần, cho nên Trương lão bản, giống như là loại kia căn bản người không đáng tin cậy, ngươi liền đừng tìm, chỉ làm cho ngươi thêm phiền toái. Ta cũng không biết ngươi cho bọn hắn nhiều ít chỗ tốt, ngược lại về sau tận lực tránh cho à, loại người này cho hắn một phân tiền đều cảm thấy thua thiệt hoàng. Vương Vĩnh Quý thật sâu thở dài nói rằng, mà Trương Thắng Hào nghe được về sau lại là nhíu mày. Cái này Vương Vĩnh Quý khẩu khí cũng quá lớn à, mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng là bàn luận săn thú bản sự, Trương Thắng Hào thật đúng là rất coi trọng Trần Nhạc. Nói cách khác song phương đã gặp mặt, chỉ là không biết rõ cái này Vương Vĩnh Quý đến cùng là vì người tự đại, vẫn là không có nhìn thấy Trần Nhạc bản lãnh của bọn hắn. Lão ca, ta không có nói cho ngươi năng lực của bọn hắn kiểu gì, ta là muốn hỏi ngươi có hay không gặp bọn họ, hiện tại bọn hắn người ở đâu? Trương Thắng Hào nói xong, chờ lấy đối phương đáp lại. Liền thấy đối phương vẻ mặt buồn chồn, không giống như là giả vờ. Vậy thì kỳ quái a. Bọn hắn không phải sớm chạy trở về rồi sao? Mới vừa rồi còn nghe ta khuê nữ nói, vốn cho là có người tới trợ giúp, kết quả đám người kia nhìn thấy đàn sói liền trực tiếp vụ chạy. Xem chừng bọn hắn hẳn là nhóm đầu tiên xuống núi người a, đại khái hẳn là buổi sáng hơn 9 giờ a, cái này đều đã hơn 11 giờ. Vương Vĩnh Quý cũng là nghi ngờ đáp lại một câu. Nghe đến nơi này thời điểm, Trương Thắng Hào trong nháy mắt liền ý thức được hai người dâu ông nọ cắm cẳng bà kia làm xin bổ, căn bản nói cũng không phải là một nhóm người. Đúng thế, Trương lão bản, lần sau tìm người, ánh mắt ngươi có thể đánh bóng điểm a, tìm một đám loại người vô dụng. Vừa mới gặp phải, còn tưởng rằng tới giúp đỡ. Ai có thể nghĩ chúng ta vừa mới chuẩn bị xuống cây cùng những con sói kia liều, lúc này người lại chạy trốn, bị dọa đến kêu cha gọi mẹ. Vương Lệ Na nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường. Vương đội trưởng, chúng ta nói hình như không phải một nhóm người, sớm nhất lên núi đi giúp các ngươi hẳn là ngươi biểu hình hỗ trợ tìm một nhóm người, là hai huynh đệ. Trước đó còn tại ta chỗ này bán qua giá hàng, giống như kêu cái gì Dư Thụy Hải A. Trương Thắng Hào kịp phản ứng về sau, vội vàng mở miệng nói ra. Chương 328, mặt mũi này, ngươi là không có ý định muốn là không. Tăng thêm, chương 328, mặt mũi này, ngươi là không có ý định muốn là không. Tăng thêm, à, kia là ta làm sai, thật là ta căn bản liền không có đụng phải ngươi nói người kia. A Vương Vĩnh Quý thế mới biết náo động lên lớn ô long, hai người nói căn bản không phải một nhóm người. Lệ Na, ngoại trừ mấy cái kia loại người vô dụng, các ngươi còn đụng không có đụng phải người khác à? Vương Vĩnh Quý quay đầu hỏi một câu. Chỉ thấy Vương Lệ Na còn có cái khác thợ săn, tất cả đều hơi sững sờ, nhớ tới bọn hắn thật đúng là gặp phải một nhóm người, lúc này người còn không nhiều, chỉ có ba cái, nhưng lại thật rất hùng, liền ba người dám cùng đàn sói làm. Mấu chốt là còn đem đàn sói cho đánh lùi, làm chết khô vài đầu làng, gọi là một cái hung tàn, so những dã thú kia còn muốn tràn ngập dã tính. Vương Lệ Na bọn hắn cũng bị chấn kinh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ác như vậy người. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn thật sự là quá sợ hãi, trước tiên được cứu vớt liền vội vàng bụng trộm chạy xuống sơn, nếu không phải nửa đường đụng phải Vương Vĩnh Quý, bọn hắn cũng sớm đã chạy về trong thôn. Dưới mắt bị hỏi về sau, Vương Lệ Na đầu góc nhất chuyển, liền vội vàng mở miệng nói ra, không có đụng phải người khác, liền mấy cái kia loại người vô dụng, cũng đều cho hù chạy. Vương Vĩnh Quý lúc này mới nhẹ gật đầu, cũng không nhìn thấy những người khác trong mắt hiện hiện chút dạng, sau đó xoay người đối Trương Thắng Hào nói rằng, đó phải là không có gặp, bằng không lại tìm người lên núi tìm một chút đi, đừng ở xã ra điểm chuyện gì. Trương lão bản a, nay thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng phải cũng trở về. Nói đến đây thời điểm, Vương Vĩnh Quý đứng dậy, mang theo người liền chuẩn bị rời đi. Mà Trương Thắng Hào trong lòng lại đi theo lo lắng, hắn cũng thường xuyên ra ngoài, định tìm Vương đội trưởng, trước mang mấy cái thôn dân ở trên núi tìm một chút. Trần Nhạc đến bây giờ còn không có thấy bóng người, cái này Trương Thắng Hào trong lòng lại bắt đầu đổ đắc hoàng. Chẳng qua là khi bọn hắn vừa đi ra trụ sở thôn thời điểm, đã nhìn thấy hai thân ảnh theo ngoài thôn bên cạnh hướng bên này đi, Trương Thắng Hào hướng như vậy xem xét, lập tức mặt mũi này bên trên liền lộ ra vui sướng nụ cười, sau đó liền kích manh nên tiếp tới. Trần lão đệ à, ngươi cuối cùng là trở về, nhưng làm ta làm cho sợ hãi, ngươi nói người này đều trở về, liền không thấy ngươi, ta ta cái này trong lòng còn nhớ thương là vấn đề. Ngươi nói ngươi lại ra sơ suất, ta có thể làm thế nào? Là ta đem ngươi cho kêu đi ra, kia không phải là đem ngươi cho hại sao? Đệ muội bên kia ta cũng không có cách nào bàn giao à, bây giờ thấy ngươi trở về, ta tổng xem là khá thở phào. Trương Thắng Hào đi tới về sau, đội vàng kéo lại Trần Nhạc Tiêu Pha mang nụ cười nói rằng, mà lúc này, Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý hai người nhìn thấy Vương Lệ Na bọn hắn một nhóm người lập tức sắc mặt liền biến âm trầm xuống. Trương lão bản, vừa bạn ngươi cũng ở đây, ta có vấn đề đến nói cho ngươi một chút, trước đừng để bọn hắn đi. Trần Nhạc dùng ngón tay chỉ Vương Vĩnh Quý bọn người, sau đó liền trực tiếp mang theo Lý Phú Quý đi ra phía trước. Cái này Vương Vĩnh Quý mang theo người cũng đã lên xe ngựa, đặc biệt là Vương Lệ Na bọn người khi thấy Trần Nhạc cùng Lý Phúc Quý đi tới thời điểm, tất cả đều bản năng cúi đầu. Chờ một lát, Trần Nhạc đi ra phía trước, trực tiếp liền ngăn khuất trước xe ngựa, hai mắt đã có chút híp lại. Đang chuẩn bị đánh xe Vương Dũng là thấy cảnh này, lập tức sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, đặc biệt là biết Trần Nhạc cũng là thợ săn, đều là đồng hành, cái kia chính là oan gia. Cho nên hắn liền huy động roi ngựa, đối với Trần Nhạc mở miệng nói ra, đừng không có việc gì tìm chuyện a, bỏ ngựa đâu xe, tranh thủ thời gian lên đi. Đừng chờ một lát cái này ngựa bị sợ hãi đặt xuống bệnh lên tự làm bị thương ngươi. Trần Nhạc nghe được về sau, cười lạnh nói, thế nào, làm việc trái với lương tâm là muốn chạy trốn à? Ta cho ngươi biết à, Vương Vĩnh Quý, ta xem thường nhất chính là loại người các ngươi, tranh thủ thời gian cho ta xuống tới, ngày hôm nay nếu là không đem lời nói rõ ràng ra, cho ta cùng huynh đệ của ta xin lỗi, các ngươi một người cũng đừng hòng đi. Nghe được Trần Nhạc nghe được lời này, Vương Vĩnh Quý sắc mặt tái xanh tính tình liền đi lên, lúc đầu chuyện này liền để hắn cảm thấy rất nén giận, tiền tới tay đều đã cho cầm trở về, bỏ qua cơ hội phát tài, hắn đang giàu không có chỗ phát tiết. Trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, mang theo roi liền khí thế vội vàng hướng phía Trần Nhạc đi đến. Mà Lý Phú Quý cũng đội vàng đi tới Trần Nhạc bên cạnh, vẻ mặt ngang ngược dáng vẻ nhìn đối phương, không có chút nào e ngại. Theo Vương Vĩnh Quý sau khi xuống xe, phía sau hắn đám kia thợ săn cũng tất cả đều nhảy xuống tới, trực tiếp liền đem Trần Nhạc cho đoàn đoàn bao vây. Trương Thắng Hào thấy một lần điệu bộ này là lạ à, đội vàng cũng chạy tới, đem đám người đẩy ra, đứng ở Trần Nhạc cùng Vương Vĩnh Quý ở giữa. Các ngươi đây là làm gì, đều cho ta mặt mũi, đừng ở chỗ này ầm ĩ. Trương Thắng Hào mở miệng khuyên lơn nói rằng, bởi vì hắn cũng không biết rõ trong này phát sinh qua cái gì, cũng không có thiên vị ai ý tứ, chính là không muốn để cho hai nhóm người thật cho đánh nhau, cái này nếu là ra tay nặng đem người cho làm hỏng, kia nhiều được không bù mất. Á Vương Vĩnh Quý vừa muốn mở miệng, nhưng nghe xong Trương Thắng Hào lời này liền lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống, sững sờ hừ một tiếng. Còn bên cạnh Vương Lệ Na lại là vẻ mặt ngang ngược dáng vẻ, ngươi tính là cái gì a? Bằng cái gì xin lỗi ngươi? Ngươi là làm ăn gì a? Vừa lên đến liền dùng bên nhau nhau nhổ lửa, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Đem chúng ta làm quả hồng mềm bóp, ta có thể nói cho ngươi à? Cha ta kia là không chấp nhận với ngươi, đừng tìm không thoải mái. Vương Lệ Na dùng tay chỉ Trần Nhạc lạnh lùng nói, không chấp nhận. Lời này ngươi cũng có thể nói ra được, lúc ấy ở trên núi thời điểm, ngươi thế nào không phải thái độ này à? Biết ngươi là như thế đánh tính, chúng ta lúc trước đều không nên cứu ngươi, liền để lang đem các ngươi xé nát, đều cho các ngươi tạo đi, kia mới gọi đáng đời đâu. Liền các ngươi cái này tính tình, ở đâu cũng không phổ biến, nhân duyên đều mất hết, lãng phí chúng ta một phen khí lực, bất chấp nguy hiểm cứu được các ngươi, mà các ngươi bọn này bạch nhãn lang làm sao làm, cho chúng ta Đông Bắc người mất mặt. Trần Nhạc cũng là lật lọng tức giận nói rằng, Vương Vĩnh Quý nghe xong trong nháy mắt ép không được phát hỏa, mắng hắn đi, nhưng mắng khuê nữ của mình vậy tuyệt đối không thể. Ta nói ngươi một cái rất trẻ danh to sắc cùng một cái tiểu cô nương, ngươi rất có bản lĩnh à, có bản lĩnh ngươi thành ta nhai răng, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi liền xong rồi. Thật sự là nuông chiều ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là Đông Bắc ngay tại chỗ pháo, liền cho là chúng ta những này ngoại lai sợ ngươi, ngươi nếu là còn dám đắc chí, hôm nay liền đem ngươi răng cho ngươi đánh dụng, ta nhìn ngươi còn dám không dám ở nơi này vũ vũ yên yên. Vương Vĩnh Quý nói đến đây thời điểm càng là lột lên tay áo. Mà cái khác những người kia cũng tất cả đều nhao nhao nhảy xuống xe ngựa, khí thế hùng hổ. Một đám không phải người đánh. Các ngươi ở đâu ra dũng khí a? Vừa rồi tại trên núi cùng lang thời điểm, các ngươi thế nào không có cái này tư thế đâu, cùng chúng ta như khí hùng hống. Một đám ồ đồ bỏ đi. Lý Phú Quý cũng ở bên cạnh mở miệng mắng lên, bởi vì hắn cũng xem thường đám này người. Làm việc quá không có điểm mấu chốt, cũng không coi nghĩa khí ra gì, chỉ những thứ này người a, thế nào có thể sống đến bây giờ đâu. Vương Vĩnh Quý, ta nếu là ngươi, đã sớm xéo đi, còn có mặt mũi đi ra la lộn. Ở chỗ này gánh không nổi cái mặt này à, tốt xấu cũng đều xem như Đông Bắc người, nhưng ngươi xem một chút các ngươi chơi việc này. Ta cũng không tin, đi đến chỗ nào chúng ta đều có lý, ngươi cô nương gặp phải đàn sói tao ngộ nguy hiểm, ta cùng ta anh em xông đi lên cứu được người, ngươi hỏi một chút ngươi cô nương làm sao làm. Trần Nhạc quên tay, lạnh giọng hướng về phía Vương Vĩnh Quý nói. Ngươi bất ở chỗ này bá bá vô dụng, ta cô nương là người gì, chính ta còn không rõ ràng lắm sao, ngươi tính cái nào đầu tỏi ở chỗ này khoe khoang 56 trạm canh gác, chách chách hô hô. Ngày hôm nay chính là có Trương lão bản tại cái này ngăn đón. Không phải hôm nay nhìn ta thế nào gặp ngươi. Vương Vĩnh Quý nói đến đây thời điểm liền chuẩn bị quay người lên xe ngựa. Mà Trần Nhạc lại nhìn đối phương lạnh lùng nói, được à, Vương Vĩnh Quý, ngươi liền tiếp tục làm như vậy sự tình, ta nhìn từ nay về sau ngươi có thể hay không tại Đông Bắc Ngật Đáp này lẫn vào. Thật sự là không cần mà ta. Làm ra chuyện như vậy, còn ở lại chỗ này lý trực khí trắng đâu, không biết rõ còn nghĩ đến đám các ngươi có nhiều trâu. Không có bản sự kia cũng đừng lên núi a. Lý Phú Quý cũng ở bên cạnh mở miệng châm chọc một câu. Vương Vĩnh Quý cái này tính tình là thật không chịu nổi, cái này vừa mới chuẩn bị xuống xe ngựa trực tiếp nhặt lên roi liền xông trở lại. Chương 329, cái này là người a, đến Phúc Hậu. Chương 329, cái này là người a, đến Phúc Hậu. Trương Thắng Hào xem xét, địa bộ này trực tiếp ngăn khuất hai phe đội ngũ ở giữa. Vương ca, ngươi trước đừng xúc động, trước hết để cho ta hỏi chuyện ra sao. Trương Thắng Hào sau khi nói xong quay người liền nhìn về phía Trần Nhạc cũng mở miệng hỏi, Trần lão đệ, ngươi mới vừa nói là chuyện ra sao à? Trương lão bản, lúc đầu việc này ta còn không muốn truy đến cùng, nhưng là ngươi nhìn hắn loại thái độ này, chúng ta lên núi cứu người thời điểm gặp hắn cô nương Vương Lệ Na còn có mấy người, chính là mấy tên này. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm liền dùng ngón tay chỉ Vương Lệ Na, còn có sau lưng nàng mấy cái kia thợ săn, bị hắn như thế một chỉ, mấy cái kia thợ săn tất cả đều cúi đầu. Ngay cả Vương Lệ Na đều có điểm tâm hư, ánh mắt có chút trốn tránh. Chúng ta đem người cấp cứu, thật là kết quả là, bọn hắn người chạy, đem chúng ta cho ném ra. Chúng ta hảo ý cứu người, có thể cuối cùng đâu, bọn hắn rõ ràng có thể lưu lại tới giúp chúng ta một tay, ngược lại vụng trộm chạy đi. Ngươi nói đây là người làm sự tình sao? Trần Nhạc vẻ mặt băng lãnh ngựa khí nói rằng. Còn bên cạnh Lý Phú Quý cũng xuống tới. Đúng thế, lúc ấy ta cùng ta ca đối phó một đám lang, nếu như bọn hắn không phải nhát gan, vụ trộm trốn mất, mà là lưu lại tới giúp chúng ta, anh ta về phần sẽ bị thương sao? Trương lão bản, ngươi nhìn ta ca cái này bả vai đầu lĩnh bị lang cắn, nếu không phải là bởi vì bọn này không phải người đánh đồ vật, làm ra loại này không phải người sự tình, chúng ta cũng sẽ không như thế sinh khí. Lý Phú Quý nói đến đây thời điểm còn đi tới Trần Nhạc bên cạnh, xốc lên y phục của hắn, nổi lên trên bờ vai tổn thương. Trương Thắng Hào thấy cảnh này cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đột nhiên quay người nhìn về phía Vương Vĩnh Quý cùng Vương Lệ Na. Mà Vương Vĩnh Quý cũng có chút ngây ngẩn cả người một chút, cho mày. Cha, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, chúng ta căn bản là không có gặp qua hắn. Còn nữa nói, chúng ta nhóm người này nếu thật là gặp phải cái gì nguy hiểm, còn cần hắn cứu sao? Hắn tính là cái gì a? Đều ở khối kia nói khoát chính mình. Thật có bản lĩnh đó, vì sao lúc trước người ta cùng chúng ta lên núi mà không phải cùng bọn hắn đâu? Bọn hắn liền là cố ý ở chỗ này hướng chúng ta trên đầu chụp bô địa, ngươi cũng không thể tin bọn họ chuyện ma quỷ. Vương Lệ Na biểu hiện ra một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, đứng ra nói rằng. Vương Vĩnh Quý nghe xong, kia là giận tím mặt. Trần Nhạc đúng không? Ngươi nghe không nghe thấy? Ta cô nương nói cái gì? Căn bản liền không có nhìn thấy ngươi. Ngươi cái này nói dối biên thật có tiêu chuẩn, chỉnh ta kém chút đều đi theo tin. Ta cho ngươi biết à? Ngươi nếu là còn dám hướng trên người chúng ta chụp bô địa, ngày hôm nay không phải không để yên cho ngươi. Ta Vương Vĩnh Quý xông xáo Đông Bắc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị người như thế vũ nhục qua. Ngươi còn muốn để chúng ta xin lỗi ngươi? Bà nội nhà ngươi Trần, lao tử hiện tại liền quất ngươi. Vương Vĩnh Quý đương nhiên tin tưởng mình lời của cô nương, không phải còn tin tưởng người ngoài sao? Chỉ thấy hắn lần nữa dương lên roi, chạy theo Trần Nhạc vào tới. Trương Thắng Hào đội vàng đem Vương Vĩnh Quý cho ngăn lại. Vương lão ca, ngươi tính tình có thể hay không như thế bạo? Có chuyện gì chúng ta hiện tại một năm một mười rằng co tin tưởng không liền xong rồi sao? Đừng tổng ỷ vào các ngươi nhiều người, liền muốn ức hiếp ít người. Trần Nhạc là ta tìm đến, đừng quên lần này các ngươi xảy ra chuyện, Trần Nhạc cũng là đến giúp đỡ. Trương Thắng Hào cũng cực kỳ giận dữ, một tay lấy Vương Vĩnh Quý đẩy trở về, cũng dùng tay chỉ đối phương cảnh cáo nói rằng: Được a Trương lão bản, ta xem như đã nhìn ra, ngươi đây là thiên vị bọn hắn à? Vẫn là các ngươi quan hệ sắt đúng không? Ta thừa nhận lần này là chúng ta ra sơ suất, kém chút để ngươi Nam Phương những hải tử kia bị thương. Nhưng bây giờ người cũng đều cứu ra, chúng ta cũng coi là đền bù à? Từ nay về sau chúng ta đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên, ai cũng đừng phản ứng ai. Về sau có việc ngươi cũng đừng tìm ta, vậy thì phải. Vương Vĩnh Quý càng là khí sắc mặt đỏ lên, trực tiếp cùng Trương Thắng Hào náo tách ra, về sau cũng không có ý định lại cùng hắn hợp tác. Đông Bắc Sơn Lâm còn nhiều, hơn nữa khắp nơi đều có thu giá hàng, cũng không phải chỉ có Trương Thắng Hào một người. Nếu không phải là bởi vì Trương Thắng Hào cung cấp như thế một cái xinh đẹp sống, tùy tiện mang người lên núi liền có thể kiếm đầu người 200 khối, hắn cũng không muốn cùng Trương Thắng Hào lãng phí thời gian, tại núi này trong rừng đi dạo, còn mang theo người giống như là khỉ làm xiếc như thế cho người ta phục vụ. Không đều là xem ở tiền phân thượng sao? Đã lời nói đều đã nói đến cái này phần đôn bên trên, vậy sau này liền không có hợp tác cần thiết, ngược lại lần này cũng huyên náo không thoải mái. Có hợp hay không làm, không cần ngươi mà nói, nhưng là hôm nay chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, đã Trần Nhạc huynh đệ đã nâng lên, chuyện này các ngươi cũng nên cho lời giải thích. Không thể tổng nghe ngươi cô nương một người à, cũng hỏi một chút các huynh đệ của ngươi có hay không việc này. Trương Thắng Hào có chút hí mắt, trầm giọng nói rằng: Vương Vĩnh Quý cái này một chi thú liệp tiểu đội hoàn toàn chính xác rất nổi danh, nhưng là lần này cũng nhìn ra bọn hắn cái này thú liệp tiểu đội năng lực cũng không có danh tiếng mạnh như vậy. Vương Vĩnh Quý vẫn không nói gì, Lý Phú Quý nghe xong là lạ a, hắn gãi đầu một cái đứng dậy, đối Trương lão bản nói rằng: Trương lão bản, không thích hợp à, ta nghe lời này gốc dạ. Hắn, bọn hắn nói người là bọn hắn cứu. Trương Thắng Hào nghe được về sau nhẹ gật đầu. Ai nha, nằm rảnh. Các ngươi còn thật không muốn sóng lớn mặt a. Vương Vĩnh Quý a, ngươi lão bức đăng, đều đem ta cái này miệng. An chữa lành, ngươi là chân khí người a, cây này sống một miếng da người sống khuôn mặt, ngươi cái này già, liền mặt cũng không cần, cái này từ đầu tới đuôi vẫn luôn là chúng ta ca ba ở đằng kia vội vàng, các ngươi người liền ảnh đều không thấy được, các ngươi thế nào cứu người a? Chúng ta ở trên núi cùng lang cùng gấu liều mạng thời điểm, các ngươi ở đâu a? Ngươi cái này một cái dám ba cái lão, rất lớn số tuổi, ngươi liền không sợ gặp báo ứng a? Khoan hãy nói, Lý Phú Quý bị tức giận tột đỉnh thời điểm, cái này nói chuyện còn rõ ràng, đầu lưỡi cũng không cứng như vậy. Mấu chốt là não mạch kín rõ ràng, những lời này một vài chữ thô tục không có, cũng đã đem người cho mắng lật qua lật lại. Trần Nhạc ở một bên cũng là nghe có chút khí đầu, lạnh lùng nhìn xem Vương Vĩnh Quý bọn người, thật không nghĩ tới người này à, không muốn mặt thế mà tới loại trình độ này. Vương Vĩnh Quý, mặt của các ngươi là nhường gấu cho liếm lấy đúng không? Chúng ta cứu người, chúng ta ca ba ở trên núi liều mạng, các ngươi quay đầu liền đem công lao này cho nhặt. Lúc nói lời này trong lòng ngươi liền không giả à, muốn hay không đem nhóm người kia kêu đến, chúng ta ở trước mặt giằng co. Trần Nhạc cũng lột lên tay áo, không có ý định lại quen lấy bọn hắn. Hôm nay không phải trước vén bọn hắn nội tình nhi. Vương Vĩnh Quý nghe được về sau, trong mắt trợn thật lớn. Ngươi nói người là các ngươi cứu, có chứng cứ gì theo a? Vương Vĩnh Quý mở ra tay nói rằng, đúng thế, các ngươi có xấu hổ hay không? Rõ ràng là chúng ta từ trên núi đem người cho tiếp xuống, các ngươi mới xuống núi đi nơi nào cứu người a? Trương lão bản, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin sao? Tốt xấu ngươi cũng là Nam Phương tới lão bản, điểm này phân biệt năng lực đều không có a. Vương Lệ Na ở một bên còn tại giơ chân nói, chỉ là chuyện này à, ngoại trừ bọn hắn hai cha con, còn lại kia mấy cái kia thợ săn, vậy mà tất cả đều không lên tiếng. Cái này lộ ra rất cổ quái. Cái này Trương Thắng Hảo cũng đại khái nhìn ra đầu mối. Các ngươi cũng đều chớ cái dày, chúng ta đem việc này đẩy ra nói, Vương lão ca, cũng đừng quang cha con các người tại khối này nói nhau nhau, hỏi một chút các huynh đệ của ngươi có chuyện này hay không. Vừa rồi ta nhìn thấy Trần Nhạc bọn hắn ba huynh đệ bên trong đại ngốc, từ trên núi đem người đem thuộc lòng, trong này khẳng định có chuyện gì, ngươi không biết rõ à. Thì ra ta còn buồn bực đâu, đại ngốc trở về, cái này Trần Nhạc hai huynh đệ thế nào còn chưa có trở lại, việc này dù sao cũng phải làm rõ ràng. Thực sự không được chúng ta liền về Sơn Trang một chuyến, đem San San kêu đến, chúng ta ở trước mặt rằng co một chút. Trương Thắng Hào rất là nói nghiêm túc. Chương 330, phạm sai lầm muốn nghiêm, bị đánh muốn nghỉ. Chương 330, phạm sai lầm muốn nghiêm, bị đánh muốn nghỉ. Được thôi, Trương lão bản, ngươi thả rằng tin tưởng bọn họ ba kẻ tiểu nhân cũng không tin tưởng chúng ta, ngươi cảm thấy ba người bọn họ gặp phải đàn sói còn có thể sống sót, còn có thể cứng ngắc lấy làm đúng không? Ngươi cũng không nghe bọn hắn nói lời, ba người đánh đàn sói, còn đánh gấu, cái này như bất tội, ta đều đi theo mơ hồ, ngươi thế mà tin tưởng, xem ra trước kia ta thật cao đánh giá ngươi. Vương Vĩnh Quý sở dĩ tin tưởng cô nương nói lời, không chỉ có bởi vì Vương Lệ Na là nữ nhi của mình, còn có chính là đối Trần Nhạc đám người nói lời nói sinh ra mãnh liệt chất vấn. Ba người đánh đàn sói, nói đùa cái gì? Bọn hắn một hồi này 7-8 người, kia tất cả đều là săn thú hảo thủ, kia gặp phải đàn sói đều bị tách ra. Huống chi cái này hai tiểu tử còn nói lại đánh gấu, thật sự coi chính mình là sơn thần đâu? Được được được, Vương Vĩnh Quý, ngươi có thể xa một chút qua ta, chính các ngươi không làm việc nhì, còn hoài nghi người khác, có thể thật có ý tứ à? Trần Nhạc tuét miệng đều bị đối phương cho khí cười. Lão gia hỏa này thế mà chất vấn lên bọn hắn săn thú năng lực tới, xem ra là không phục cá vậy được. Chúng ta cùng một chỗ về Sơn Trang, vừa vặn, San San các nàng cũng ở đây. Trương Thắng Hảo vung tay lên liền chuẩn bị lên xe. Lại tại lúc này, Vương Lệ Na sau lưng mấy cái kia thợ săn đống nhiên đứng dậy. Trương lão bản, không cần giằng co. Bên trong một cái cao lớn thu cạnh trắng hán, giáp dọc lại túi đầu nói rằng, việc này vốn là chúng ta sai, Lệ Na mới vừa nói láo, chúng ta cũng nghe không vô, làm loại sự tình này à? Trong lòng cũng thiệt thòi, may mắn Trần Nhạc huynh đệ bọn hắn không có có thụ thường, không phải đời này chúng ta cũng băn khoăn, đây đều là Đông Bắc người, chúng ta Mông Đông cũng coi như nửa cái Đông Bắc. Ngược lại ta thả rằng bị các ngươi đánh một trận mắng một trận, cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt. Một cái khác thợ săn ngẩng đầu lên, hướng về phía Trần Nhạc mở miệng nói ra. Vương thúc, việc này đích thật là chúng ta sai, đặc biệt là Lệ Na, cũng không thể làm như vậy sự tình à? Người ta đã cứu chúng ta, trái lại lại muốn cùng người ta tính sổ sách, còn đoạt người ta công lao, làm loại chuyện này, đây chính là phải bị báo ứng. Lúc ấy chúng ta bị đàn sói khốn trên tàng cây căn bản sợ mặt, hơn nữa lúc ấy Lệ Na nguy hiểm nhất, mắt nhìn thấy liền theo trên cây rớt xuống, mà hắn trô dưới gốc cây kia có ít nhất ba đầu lang, may mắn đụng phải Trần Nhạc bọn hắn, đem kia ba đầu làng cho dẫn đi, lúc này mới cứu được Lệ Na cùng chúng ta. Nếu như không phải bọn hắn ca ba, chúng ta mấy cái chết sống không biết rõ, nhưng Lệ Na khẳng định là kết thúc. Cái kia tráng hắn nói đến đây thời điểm chậm rãi xoay người, hướng về phía Lệ Na nói rằng, Lệ Na, ngươi là tiểu bối, theo lý mà nói, chúng ta hẳn là cho ngươi làm tấm gương, vừa rồi ngươi nói dối thời điểm, chúng ta trầm mặc, không phải nói chúng ta muốn giữ gìn ngươi, là chúng ta không có mặt mũi này đối với người ta, đều là săn thú chúng ta lại tài nghệ không bằng người, chúng ta rất là cái mặt này, nhưng không thể làm mất nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Người ta hảo ý cứu được chúng ta, lúc ấy chúng ta lại chạy hạ sơn, về sau gặp Nhĩ Đà, sau đó chúng ta mới một lần lên núi nửa đường đem người cho kế tiếp, đoạt người ta công lao, cầm người ta tiền. Chuyện này muốn ổn ảo tới San San tiểu thư nơi, kia không chỉ là muốn đem tiền trả lại trở về, mặt mũi này cũng bước sạch, về sau cũng liền đừng tại đây u cục lan lộn. Ba cái này đại nam nhân, nói đến đây thời điểm, tất cả đều đi tới Trần Nhạc trước mặt. Sau đó hướng phía hắn thật sâu không người chào. Trần lão đệ, vừa rồi xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất. Mấy ca xin lỗi ngươi, cảm tạ ngươi cứu chúng ta một mạng. Nếu như ngươi nếu là cảm thấy trong lòng còn ức, vậy thì đánh chúng ta mấy cái, hoặc là hướng chúng ta chân đến hắn một thương, thật tốt hả giận. Mấy ca cho ngươi quỳ xuống đều thành. Ba cái này chẳng hán, cũng là rất thành thật, để bọn hắn che giấu lương tâm nói chuyện, kia so giết bọn hắn đều khó chịu. Cái này nếu không phải Lệ Na là nữ hài, lòng tự trọng mạnh, lại thêm giữ gìn Vương Vĩnh Quý mặt mũi, ba người bọn hắn liền đã chủ động nhận lỗi, hơn nữa còn muốn cảm tạ, căn bản sẽ không chờ người ta Trần Nhạc bọn hắn chủ động tìm tới cửa. Hiện tại tốt, mặt cũng bước sạch, người cũng mất hết, tự tôn cũng không giữ được, chuyện này a. Mắt thấy mấy người này thật muốn quỳ xuống, Trần Nhạc đội vàng dùng tay đỡ hai người, chảnh lấy bọn hắn cánh tay cho kéo lên. Lại hướng về phía Lý Phú Quý liền đi một ánh mắt, tiểu tử này thế mà chiếm người ta tiện nghi, chờ người kia hai chân uốn lượn đều đã quỳ tới trên đất thời điểm, lão tiểu tử này mới vươn tay đem người cho kéo dậy, Trần Nhạc đã sớm biết trong lòng tiểu tử này kìm nén xấu đâu, liền trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá ngược cũng bình thường, dù sao bọn hắn ca ba cứu được những người này mệnh, kỳ thật Lý Phú Quý chịu cái quỳ này cũng là có tư cách. chúng ta bên này không phải hưng cái này, liền sợ các ngươi không có lời này, cũng không có cái này thái độ, có thể ở thời điểm này nói ra nói thật, ta kính nể các ngươi là đàn ông. Về phần lúc ấy ở trên núi, các ngươi vì sao chạy, ta cũng không truy cứu, nhưng tóm lại muốn đem chuyện này cho làm rõ ràng, chúng ta ca ba liều mạng, các ngươi tại phía sau thành công, cái này thế nào đều không thể nào nói nổi, đúng hay không? Trần Nhạc hướng về phía ba người kia mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng, cái kia lao đệ, đừng nhìn ngươi tuổi nhỏ, nhưng ta là thật trong lòng kính nể ngươi, cũng bội phục năng lực của ngươi. Ra như vậy nhiều lang, nói thật, ai đụng phải không rụt rè, coi như tay này bên trong có súng, vậy cũng không có dũng khí, liền xem như có dũng khí cũng đánh không lại. Ta là thật không nghĩ tới các ngươi ca ba liền đem đám kia lang cho làm nằm xuống. Bên trong một cái thợ săn từ đáy lòng nói, nhìn về phía Trần Nhạc đám người ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Đều là lăn lộn sơn lâm tử, lâu dài lên núi săn bắn đi săn, gặp phải người nào chuyện gì cái nhìn kia liền có thể nhìn ra được, đặc biệt là trải qua loại sự tình này về sau, ai cũng không cần che giấu, cái này trong đầu đều có chút số đâu. Bọn hắn tốt xấu cũng coi là lão thợ săn, gặp phải đám kia lang cũng là một hùng, nhưng thật không có cái năng lực kia, ngược lại bị trò tách ra. Làm Trần Nhạc ba người bọn hắn xuất hiện thời điểm, bọn hắn lúc này người cũng trên tảng cây quan sát một lát, trong lòng liền một chữ, thật mụ nội nó cái cỏi mạnh a, bây giờ nói những này đều vô dụng, đã các ngươi mấy ca cũng thành tâm nói xin lỗi, ta cũng sẽ không đuổi theo không thả. Đại ca Lâm, ngươi mấy cái ý tứ? Trần Nhạc chỉ là đại biểu chính mình, nhưng không thể đại biểu huynh đệ a, dù sao lúc trước liều mạng cũng là bọn hắn ca ba cái. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, chỉ thấy Lý Phú Quý toét miệng nói rằng, ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì, ba người bọn hắn có thể không truy cứu, nhưng là Vương Vĩnh Quý chuyện này, lao tử nhất định phải liều chết với hắn đến cùng. Liếm lắc mặt to, còn ở lại chỗ này tranh công, như thế lao đại số tuổi đều sống trên thân chó. Vương Vĩnh Quý, hiện tại ngươi còn có cái gì cái gì cái gì cái gì? Lời gì nói, ngươi làm hai câu a. Lý Phú Quý lúc này kia lực lượng mười phần, giắt giọng, hướng về phía Vương Vĩnh Quý hô. Mà lúc này Vương Vĩnh Quý cũng sớm đã mắt tròn váng, thẳng đến bọn hắn lúc này ba người thừa nhận sai lầm, vì mà xin lỗi, hắn giờ mới hiểu được qua mùi vị. Về phần Vương Lệ Na, cũng sớm đã không dám ngẩng đầu lên gặp người, liền trốn ở đám người đằng sau, căn bản cũng không dám thò đầu ra. Đối mặt Lý Phú Quý chất vấn, Vương Vĩnh Quý cảm giác cái này mặt mo đều đã mất hết, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ bị chính mình khuê nữ cho bày một đạo. Hắn bị tức đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, kia tròng mắt đều đỏ lên. Thế nào nha, thanh này ngươi trâu, ngươi còn không phục? Vương Vĩnh Quý, đừng tờ mờ giờ cho thể diện mà không cần, ngươi rất lớn số tuổi, ta cũng không nguyện ý ức hiếp ngươi. Chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta nói lời xin lỗi, thừa nhận sai lầm, sau đó cứ đi, về sau đừng có lại nhường mấy người chúng ta nhìn thấy ngươi. Lý Phú Quý cũng không có ý định cho đối phương giữ lại có đường lui, cũng không cần thiết, là chính bọn hắn tìm, cái này đúng là đáng đợi. Đã làm sai chuyện nhất định phải trả giá đắt, bằng không mà nói, làm sai sự tình chi phí thấp như vậy, về sau còn có người làm việc tốt sao? Đặc biệt là cái này, lão thợ săn quy củ cũng không thể xấu, nếu không nghề này sớm muộn muốn xong đời. Chương 331, hai cha con dập đầu nhận lầm. Chương 331, hai cha con dập đầu nhận lầm. Vương Vĩnh Quý hít một hơi thật sâu, một giây sau, hắn vậy mà trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối trên mặt tuyết, sau đó hai cánh tay đặt tại trên mặt tuyết, hướng phía Lý Phú Quý cùng Trần Nhạc cạch cạch liền dập đầu hai cái khấu đầu. Hắn không nói gì, liền hung hăng dập đầu, đến mức chủ động thừa nhận sai lầm ba người kia, tất cả đều thật sâu thở dài, nhìn xem đội trưởng nhà mình như thế làm tiện chính mình, trong đầu có thể không khó chịu sao? Thật là khó chịu lại có thể thế nào, đều là hắn khuê nữ xông ra tới họa. Lúc đầu việc này rất đơn giản, thừa nhận sai lầm cũng liền được, nhất định phải cùng người ta già mồm còn chưa tính, còn như thế có lực lượng đi khiêu khích người ta. Cái này Vương Lệ Na, tuổi tác không lớn, nhưng là cái này tâm địa thật là không ra thế nào. Đây cũng không phải là tính tình tốt xấu chuyện, đây là việc quan hệ nhân phẩm áp Vương Vĩnh Quý những năm này tích lũy danh tiếng, mắt thấy liền bị chính mình khuê nữ cho bại hoại hết. Đội trưởng, Vương Thúc, cha, Lao Vương à, ngươi đây là tội gì a? Còn lại mấy cái kia thợ săn tất cả đều hô lớn một tiếng. Vương Lệ Na cũng từ trong đám người chui ra, trực tiếp nhào tới phụ thân trước mặt, khóc tan nát cõi lòng. Càng có một cái tuổi tác càng lớn thợ săn già, thật sâu thở dài, quay đầu đi chỗ khác, thật sự là không có nhẫn tâm nhìn xuống. Mà Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý liền đứng tại chỗ ngẩng đầu đỡ ngực, đối phương đập mấy người này khấu đầu, bọn hắn tiếp, mặc kệ hắn Vương Vĩnh Quý lớn cỡ nào tuổi tác, cũng không liên quan bối phận, làm sai sự tình liền phải bị đánh liền phải nghiêm. Nếu như hôm nay đổi lại là lỗi của bọn hắn, tin tưởng Vương Vĩnh Quý bọn hắn nhóm người này cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình. Lấy Vương Vĩnh Quý những năm này xông xáo thanh danh, bây giờ quỳ xuống dập đầu, phần này nói xin lỗi hàm kim lượng đã rất nặng. Giết người bất quá đầu chạm đất, cho nên Trần Nhạc cũng không có ý định lại đem chuyện này huyên náo chuyển biến xấu đi xuống, không cần phải vậy. Ta Vương Vĩnh Quý, đời này không có thua thiệt qua ai, là ta khuê nữ phạm sai, ta cái này người làm cha có trách nhiệm, xin lỗi rồi, hai vị đại huynh đệ, ta cho các ngươi dập đầu xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta quản giáo không nghiêm, đem khuê nữ cho làm hư, cho các ngươi thêm phiền toái. Các ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng, vậy thì đạp ta mấy cước, đánh ta mấy bước đi tử, ngày hôm nay các ngươi liền xem như đem ta đi đứng cắt ngang. Ta Vương Vĩnh Quý không có chút nào lời oán giận hơn nữa, ta cảm tạ mấy người các ngươi có thể cứu ta khuê nữ, các ngươi là thật đàn ông, ta Vương Vĩnh Quý chính là đồ bỏ đi, ta có lỗi với các ngươi. Vương Vĩnh Quý nói đến đây thời điểm, giơ tay lên liền hướng phía mặt mình đánh tới, mỗi đánh một lần, cái này khỏe miệng đều chảy ra máu, đây chính là thật dùng sức. Một tát này xuống dưới liền cùng đốt pháo dường như, liền cái kia rộng lượng bàn tay quất vào lợn rừng trên thân đều phải lão đau. Nhìn thấy Lý Phú Quý ở bên cạnh, khỏe miệng đều đi theo co quắp. Trần Nhạc cũng là muốn mở miệng ngăn cản, chỉ là lời đến khỏe miệng vẫn không thể nào nói ra miệng. "Cha, ngươi đừng như vậy, cầu văn ngươi, đừng như vậy được hay không à, đều là ta sai rồi, ngươi đánh ta à. Ta về sau cũng không dám nữa, ta cũng không tiếp tục dạng này, cầu văn ngươi, cha, ô ô ô." Vương Lệ Na ôm lấy Vương Vĩnh Quý cánh tay gắt gao lôi kéo, không muốn để cho hắn hỏng bét như vậy giẫm đạp chính mình, càng là khóc đau thấu tim gan, cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Thật là Vương Vĩnh Quý lại nhìn cũng không nhìn khuê nữ một cái, mạnh mẽ rút ra tay, hướng phía mặt mình liên tiếp đánh tới. Những người khác cũng tất cả đều xông lại thật chặt bắt hắn lại tay, bởi vì lúc này hắn gương mặt kia đều đã bị đánh sưng đỏ. "Hai vị huynh đệ, ta lại cho các ngươi đập một cái, cảm ơn các ngươi mấy cái huynh đệ đã cứu ta người, ta đại người nhà bọn họ cảm tạ các ngươi đại ân đại đức." Vương Vĩnh Quý nói đến đây thời điểm, lần nữa hướng phía Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý dập đầu một cái đầu nhỏ, lần này không có nâng lên, ầm một tiếng, chán đều đập đổ máu. Còn bên cạnh Vương Lệ Na lúc này nội tâm đã hoàn toàn sụp đổ, nhìn thấy phụ thân như vậy làm tiện chính mình nội tâm đã hối hận tới ruột đều nhanh thành. Sớm biết sẽ là kết quả như vậy, vì sao còn muốn bởi vì kia phần lòng hư vinh mà không thừa nhận sai lầm? Nguyên bản một sự kiện rất dễ dàng là có thể giải quyết, cùng lắm thì liền mất đi mặt mũi, nhưng là hiện tại nhưng khác biệt, hiện tại rất là tôn nghiêm, còn có phụ thân nhiều năm tích lũy xuống danh tiếng, tất cả đều bởi vì chính mình tự tư, điêu ngoa tùy hứng, tất cả đều cho tống táng. Vương Lệ Na có thể tưởng tượng ra được hiện tại phụ thân đau không phải đầu, cũng không phải bị rút xương đỏ mặt, mà là tâm. "Cha, ô ô ô, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi không cần còn như vậy được không?" Nói đến đây thời điểm, Vương Lệ Na cũng bị trên mặt đất quay người liền hướng phía Trần Nhạc hai người bỏ đi. Sau đó cũng quỳ gối Trần Nhạc trước mặt liên tiếp dập đầu mấy cái vang tiếng chắp tay trước ngực mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. "Ta van cầu các ngươi đừng lại gây khó khăn cho ta ba, đều là lỗi của ta, là ta không có lương tâm, thẹn đối với các ngươi cứu ta. Ta không phải người, ta chính là xuất sinh. Cha ta hắn tuổi tác cao, chịu không được hành hạ như thế, những sự tình này không có quan hệ gì với hắn, đều là ta tạo nghiệp ta. Trần đại ca, Lý đại ca, van cầu các ngươi giơ cao đánh khẽ, liền tha chúng ta lần này a." Vương Lệ Na đã khóc đến lệ rơi đầy mặt, không còn có vừa rồi phách lối cùng năng ngược. Hiện tại chỉ muốn nhường phụ thân đừng như vậy nữa làm tiện chính mình. Tất cả sai lầm cùng hậu quả, nàng nữ nhi này muốn chủ động gánh vác lên đến, dù sao việc này là chính mình gây ra. Một nữ nhân bị ở trước mặt mình, Trần Nhạc cái này trong lòng cũng khó chịu, sau đó liền hướng phía Trương Thắng Hào mở miệng nói ra, "Trương lão bản, liền làm phiền ngươi đem bọn hắn làm lên, việc này coi như qua." Trần Nhạc sau khi nói xong, quay người liền hướng phía trụ sở thôn đi đến. Mà lúc này đây Trương Thắng Hào cũng mang theo người đem Vương Lệ Na còn có Vương Vĩnh Quý tất cả đều lôi dậy. Cái này Vương Vĩnh Quý mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, cũng không có đi giáo huấn nữ nhi. Dù sao lúc này đi giáo huấn cũng không hề dùng, chủ yếu là đừng để người ta ân nhân bị ủy khuất. "Trương lão bản, tiền này tất cả đều ở chỗ này, ta một phần cũng không thể cầm. Tất cả đều trả lại cho các ngươi, nhớ tới mới vừa rồi còn cùng ngươi có kẻ mà cả, ta tấm mặt mo này là thật không có địa phương đặt." Vương Vĩnh Quý thật sâu thở dài, đem trước đó theo Trương Thắng Hảo cái này lấy đi tiền lại tất cả đều cho cầm trở về. Lần này chung quanh những cái kia đám thợ săn không còn có lời oán giận. "Tiền này ta liền nhận, ngược lại thông qua chuyện này, các ngươi hẳn là cũng hấp thụ giáo dạy dỗ. Lệ Na, mặc dù ngươi tuổi nhỏ, nhưng là chuyện này ngươi làm thật rất không đúng, ngươi nhìn Trần Nhạc lão đệ so ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi, người ta việc này làm liền đủ xinh đẹp, không nói trước người ta cứu không có cứu ngươi, liền xem như hiện tại, người ta cũng rất lớn độ, không có trực tiếp truy cứu tiếp. Việc này nếu là ra bên ngoài một chuyện, các ngươi về sau còn có thể bên này lăn lộn sao, ngươi nói đúng hay không, chớ cùng cha ngươi lại chiêu thai nhạ họa, cha ngươi những năm này cũng không dễ dàng. Đi, cứ như vậy đi, các ngươi nên trở về với A, ta phải nhìn xem ta Trần lão đệ." Trương Thắng Hào sau khi nói xong, quay người mang theo Lý Phú Quý liền vào phòng. Mà lúc này Trần Nhạc ngay tại trước lò lửa sưởi ấm, vừa rồi tại bên ngoài, thật là bị đông cứng đấu, cuối cùng là hỏa hoạn rất nhiều. Đám này đồ chơi liền phải như thế thu thập hắn. "Cũng, phu nhân, thật không có lương tâm." Lý Phú Quý một bên sưởi ấm, một bên toét miệng nói rằng: "Đi, sự tình đều đi qua, còn có cái gì nói, giết người bất quá đầu chạm đất, hơn nữa một cái đại cô nương đều cho ngươi quỳ xuống dập đầu, còn muốn thế nào đây này?" "Trương lão bản à, ngược lại ngươi bàn giao công việc của chúng ta cũng đều cấp cho ngươi kết thúc, chờ một chút chúng ta liền trở về." Trần Nhạc liếm môi một cái, mở miệng nói ra. Cái này Trương Thắng Hảo còn chưa lên tiếng đâu, chỉ chốc lát sau, Vương Vĩnh Quý liền mang theo Vương Lệ Na khóc khóc để đi vào phòng, trực tiếp dắt Vương Lệ Na cổ áo đi tới Trần Nhạc trước mặt. Chương 332, cho Trần Đại ca bọn hắn đón tiếp. Chương 332, cho Trần Đại ca bọn hắn đón tiếp. "Thế nào còn không đi đâu, không nói chuyện này coi như qua sao?" Trần Nhạc nhìn xem Vương Vĩnh Quý nhàn nhạt mở miệng nói ra. "Trần lão đệ, ngươi là ta cô nương ân nhân cứu mạng, chúng ta cũng không cái gì có thể cảm tạ ngươi, cái này dập đầu cho ngươi đều là hẳn là. Muốn không phải là ngươi mà nói, ta mấy người này anh em còn có ta cái này quê nữ, chỉ sợ liền năm nay đều không qua được." Vương Vĩnh Quý nói đến đây thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Vương Lệ Na. "Con đặt cái này thất thần làm gì, để ngươi tiến đến sưởi ấm tới, còn không cho ngươi ân nhân đập mấy cái cấu đầu, chờ năm nay lúc sau Tết, nhất định phải cầm lễ vật thăm hỏi ân nhân của ngươi, có nghe hay không?" Vương Vĩnh Quý rất lớn giọng như thế một hô, Vương Lệ Na bị giật nảy mình, ở trước mặt tất cả mọi người lại lần nữa cho Trần Nhạc quỳ xuống. "Đừng như thế cứ vậy mà làm, không có gì tất yếu a. Ta nói sự tình đi qua coi như qua." Trần Nhạc phất phất tay, thản nhiên nói. Nhưng là Vương Lệ Na lại không có đình chỉ động tác, mà là tiếp tục cho Trần Nhạc dập đầu. Cũng một vừa mở miệng nói, "Trần đại ca, nếu không phải ngươi, ta hiện tại đã sớm ngay cả mạng sống cũng không còn, là ta không có lương tâm, có phải hay không chó cắn lữ độc thân, ngươi đều không nên cứu ta. Thật xin lỗi." "Trần đại ca, ta không cầu ngươi tha thứ ta, chỉ là muốn để ngươi cho ta một cái cơ hội báo ân. Không phải ta vẫn tại cái này quỷ, tuyệt không nổi. Lần này Vương Lệ Na tới tất cả mọi người là rất thành tâm. Trần Nhạc nhìn thấy về sau cũng không để ý đến, thật là một nhìn đối phương tư thế tựa như là hắn nếu không gật đầu thật sự không nổi như thế, cứ như vậy bị một nữ nhân dập đầu, cái này trong đầu thế nào cũng không dễ chịu. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể vươn tay đem Vương Lệ Na lôi dậy. Được rồi, cũng không cái gì có trách hay không, ta coi như ngươi tuổi nhỏ, việc này coi như xong đi à. Vương Vĩnh Quý, mau đem ngươi cô nương mang đi à. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vậy được, Trần lão đệ. Vậy ngươi khá bảo trọng a, chờ quá niên quá tiết, chúng ta toàn gia khẳng định tới thăm ngươi. Đến lúc đó ngươi đừng đem chúng ta đuổi ra khỏi cửa là được. Vương Vĩnh Quý lúc này mới trên mặt tươi cười, dắt nữ nhi mang theo huynh đệ lên xe ngựa, liền nên ngang rời đi. Trương Thắng Hào lúc này mới trên mặt nụ cười đi tới. Còn phải là ta Trần lão đệ à, ta đã nói rồi, bọn hắn nhóm này tử người, cái này thế nào đem San San cho cứu được. Cái này nếu là có bản sự này, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy à, hóa ra là các ngươi ca ba đem người cho cứu được. Trần lão đệ à, bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, lúc trước ta liền không nên tùy ý đám con nít này tùy hứng, nếu là cùng các ngươi ca ba lên núi, cũng sẽ không về phần náo ra nhiều như vậy sự tình đến. Trương Thắng Hào nói đến đây thời điểm thật sâu thở dài, thật nội tâm đừng đề cập có nhiều hối hận. Trương lão bản nói những này làm gì đồ chơi, liền hai ta ở giữa những quan hệ này, ngươi cũng cầu tới trên đầu ta, ta có thể mặc kệ sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cái này bụng có chút nói bụng, có thể hay không tới ngươi sơn trang lăn lộn bữa cơm ăn à? Trần Nhạc cười toe toét nói, hắn nói như vậy chính là không muốn để cho Trương Thắng Hào qua ấy nấy, đem lời gốc dạ xoay qua chỗ khác, đây cũng là rất thông minh cách làm. Trương Thắng Hào cũng là người thông minh, thế nào lại không biết đâu? Trần Nhạc đây là cho mình giữ lại mặt mũi, hơn nữa nói thêm gì đi nữa liền xa lạ, người ta thật đem mình làm huynh đệ, cái kia còn có cái gì nói? Vì sao kêu lăn lộn bữa cơm ăn? Ca hôm nay tự mình xuống bếp, các ngươi hai anh em, không đúng, các ngươi ca ba ngày hôm nay ai cũng không thể đi, uống say ta tìm người đem các ngươi đưa về nhà. Đi đi đi, nói đến chỗ này thời điểm, Trương Thắng Hào trực tiếp ôm Trần Nhạc bà bay, sau đó cùng Lý Phú Quý mang lên đại ngốc ba người tới ven đường chờ lấy. Sau đó Lý Phú Quý đơn độc lưu lại, mang theo các thôn dân lên núi, đem bọn hắn đánh xuống lang, còn có kia hai cái gấu vị trí tìm tới, sau đó lại có thể vận xuống tới. Đợi hơn một giờ về sau, Trương An Hỷ cùng lái xe liền mở ra xe dịp đi tới trong thôn, đem bọn hắn nối liền, thẳng đến lấy sơn trang mà đi. Bao quát hai cỗ xe ngựa, cũng đem Trần Nhạc bọn hắn đánh xuống đồ vật, toàn bộ đều vận chuyển tới sơn trang. Chờ Trần Nhạc bọn hắn cái này một nhóm người đi vào sơn trang về sau, chỉ thấy San San còn có Triệu Kiệt cái này một đám đến từ Nam Phương con nhà giàu nhóm, sớm sẽ ở cửa chờ chờ đợi, hơn nữa trên mặt của mỗi người đều lộ ra chờ đợi cùng vẻ cảm kích. Trở về sau nghỉ ngơi trong chốc lát, những người tuổi trẻ này cuối cùng là khôi phục lại, cũng không có trước khẩn trương như vậy cùng sợ hãi, nhưng là nội tâm đối Trần Nhạc còn có Lý Phú Quý, bọn hắn cảm kích lại là càng lúc càng nồng nặc. Biết Trương An Hỷ đi đón người về sau, cũng sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi. Làm Trần Nhạc còn có Lý Phú Quý đại ngốc ba người xuống xe trong nháy mắt liền bị nhóm người này cho bao vây. San San còn có Triệu Kiệt hai người tất cả đều đi lên phía trước, đầu tiên là hướng phía Trần Nhạc thật sâu không người chào. Trần đại ca, cảm ơn ngươi. Nếu như không có các ngươi, ta thật không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả như thế nào. Từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp phải nguy hiểm như vậy, kỳ thật lần này cũng trách ta nhóm, không có nghe theo Vương Vĩnh Quý đội trưởng chỉ huy của bọn hắn. Kém chút liền đủ thành sai lầm lớn, chúng ta thật sự là quá tùy hứng, lần này ăn phải cái lô vốn cũng dài dạy dỗ. San San vẻ mặt cảm kích, nước mắt cũng theo hốc mắt từ bên trong chảy ra, không nhịn được xoa xoa. Ngay cả Triệu Kiệt cũng là kích động toàn thân run rẩy, một thanh kéo lại Trần Nhạc tay, liền mở miệng cười nói rằng, ca, là chúng ta nhìn lầm, sớm biết liền cùng các ngươi cùng nhau lên núi, ta thật là nghe nói, ba người các ngươi liền làm lui đàn sói, còn đánh chết hai đầu gấu, quá trâu bỏ đi, cái này cũng. Chúng ta tranh thủ thời gian vào nhà, ta muốn nghe một chút, các ngươi vừa mới đến đấy làm sao đánh, suy nghĩ một chút liền rất kích thích. Triệu Kiệt tiểu tử này, nội tâm không còn sợ hãi về sau, lại bắt đầu phạm ma bệnh, lại đối Trần Nhạc bọn hắn săn thú quá trình tràn ngập tò mò, nhịn không được hiện tại liền muốn nghe một chút quá trình. Triệu Kiệt, là thuộc ngươi nhát gan đúng thế, chúng ta đều nghe nói, ngươi cũng kẻ ra quần. Còn có ngươi, tốt lỗi, chạy lung tung cái gì nha, nếu không phải vì tìm ngươi, chúng ta cũng không thể đụng phải kia hai đầu gấu. Lúc này mấy người trẻ tuổi cũng đều lẫn nhau gán trách lên. Chỉ thấy Trương Thắng Hảo cười toe toét cười, vỗ tay một cái, lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Được rồi, tất cả mọi người chớ ồn ào, các ngươi Trần đại ca cũng mệt mỏi, chuyến này dưới núi đến, cái này thần kinh cũng đều căng thẳng, sớm đều đã cong đến quá sức, tranh thủ thời gian trước hết để cho hắn vào nhà ấm và ấm áp. Theo Trương Thắng Hảo vừa dứt tiếng, tất cả mọi người trùng điệp gật gật đầu, thì khí dương dương cho Trần Nhạc mở đường, triệu chứng này thật là khá lớn. Một nhóm người tất cả đều bao vây lấy Trần Nhạc ba người bọn họ, sau đó liền tiến vào sơn trang sân nhỏ, lại tiến vào phòng, đi thẳng tới hai lâu. Trương Thắng Hảo cũng làm cho Trương An Hỷ đi an bài cơm trưa, ăn ngon uống ngon, tất cả đều có thể kính đi lên cầm, hôm nay có thể phải hảo hảo cảm tạ một chút Trần Nhạc bọn hắn ba huynh đệ. Nếu không, Trương Thắng Hảo đều không cách nào tưởng tượng hậu quả, đến lúc đó nếu là có thương vong, hắn cầm cái gì cùng người ta bằng dao. Con gái nhà ai không phải cùng bảo bối như thế, tin được hắn, theo Nam Vương đi vào Đông Bắc, kết quả lại trở về không được, hơn nữa còn là chết tha hương nơi xứ lạ. Cái này nếu để cho người cha mẹ biết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, một gia đình đều muốn hỏng mất. Cho nên hiện tại vui vẻ nhất chính là Trương Thắng Hảo, cuối cùng là đem những này các đại tiểu thư lớn đám công tử ca tất cả đều cấp cứu trở về, hôm nay nhất định phải mở rộng chúc mừng. Mấu chốt nhất là, cũng không thể bạc đãi Trần Nhạc. Đây chính là hắn nửa đường cầu tới, suy nghĩ lại một chút trước đó cùng Vương Vĩnh Quý bọn hắn hợp tác sự tình, Trương Thắng Hào trong lòng muốn là rất áy náy, cho nên thông qua chuyện này, càng thêm nhường hắn kiên định về sau muốn cùng Trần Nhạc bảo trì lâu dài liên lạc hòa hợp làm. Bởi vì hắn cũng không còn cách nào tín nhiệm người khác. Chương 333, đều là một đám tính tình trẻ con. Chương 333, đều là một đám tính tình trẻ con. Theo Trần Nhạc bọn người tiến vào mân phòng, San San đã chủ động kéo ra cái ghế, dùng tay vỗ vỗ. "To con ngươi ngồi chỗ này à, ta còn muốn ngồi bên cạnh ngươi, đợi lát nữa còn muốn nghe một chút ngươi đánh gấu quá trình đâu." San San nở nụ cười hướng về phía Đại Ngốc phất phất tay, cũng không biết vì sao, cái này người giữ thôn, nhường San San nội tâm tràn đầy cảm giác an toàn. Có lẽ là bởi vì Đại Ngốc sự xuất hiện của bọn hắn, mang tới ánh sáng, đuổi hắc ám, hơn nữa còn là Đại Ngốc tự mình lĩnh bọn hắn xuống núi, tại Hạ Sơn trong quá trình liền đã để bọn hắn toàn thân bị cảm giác an toàn chỗ bao quanh. Đại Ngốc nghe được về sau rất là ngại ngùng, mặt đỏ dần, nhưng vẫn là nghe San San lời nói ngồi xuống trên ghế. "Trần đại ca ngươi ngồi ta bên này thôi, hai người chúng ta sát bên, ta cũng nghĩ nghe các ngươi vừa rồi kinh nghiệm đi săn quá trình. Mặc dù lần này chúng ta không có thể nghiệm tới, nhưng là có thể nghe các ngươi nói một câu, cảm giác nhất định rất kích thích à." Triệu Kiệt cũng xoa xoa đôi bàn tay, ngồi vào trên ghế cũng đem bên cạnh trống đi cái ghế đẩy đi ra, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng mong đợi nhìn xem Trần Nhạc. Tại rộng rãi sáng tỏ trong phòng chung, ánh đèn dịu dịu tung xuống, cho toàn bộ không gian trải lên một tầng ấm áp sắc màu ấm điều. Trong phòng ánh mắt mọi người giống như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, đồng loạt rơi vào Trần Nhạc bọn hắn ca ba trên thân. Kia từng tia ánh mắt bên trong, có không che giấu chút nào sùng bái, dường như Trần Nhạc bọn hắn là từ trên trời giáng xuống anh hùng. Cũng có tràn ngập thâm tình cảm kích bọn hắn tại thời khắc nguy cấp thân xuất biệt thủ. Trương Thắng Hào đứng ở một bên, thấy cảnh này, không khỏi không ngừng gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, thần tình kia phảng phất tại nói, quả nhiên không nhìn lầm người. Sau đó, hắn liền cùng Trương An Hỉ cùng nhau đi tỉ mỉ an bài đồ ăn, không chỉ có đem trong phòng bếp mỹ vị món ngon từng cái mang sang, càng là đem chính mình ngày bình thường chân tàng thật lâu rượu ngon đều đem ra, kia một bình bình rượu ngon dường như gánh chịu lấy hắn đối Trần Nhạc đám người kính trọng cùng cảm kích. Trần Nhạc cảm nhận được cái này giống như thủy triều thịnh tình, thực sự khó mà cự tuyệt, liền mỉm cười ngồi xuống Triệu Kiệt bên cạnh. Lúc này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đập lên tay đến, kia thanh thúy mà tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại trong phòng chung quanh quẩn, trong phòng chung không khí phá lệ ấm áp hòa hợp, hoan thanh tiếu ngữ dường như đều như nói giờ phút này mỹ hảo. Cảnh tượng này cùng Trần Nhạc cùng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc tình hình tạo thành chênh lệch rõ ràng. Còn nhớ rõ lần thứ nhất lúc gặp mặt, những người này đối Trần Nhạc bọn hắn ba huynh đệ hoàn toàn là làm như không thấy, dường như bọn hắn là người trong suốt đồng dạng, nói chính xác là triệt triệt để không để mắt đến. Ngày hôm nay trong phòng chung cái này không khí ấm áp, cực kỳ giống ngày đó bọn hắn cùng Vương Lệ Na bọn người kết thành một khối tình hình. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật sự là tràn đầy trân trọng. Bọn hắn đã từng tín nhiệm nhất Vương Lệ Na, tới cuối cùng lại thành nhất để bọn hắn thất vọng người. "Tốt tốt, kế tiếp nhường Trần đại ca giảng một chút chúng ta không có trải qua hung hiểm, còn có bọn hắn săn thú quá trình, hoan nên Trần đại ca." Theo San San mặt mũi tràn đầy mong đợi đứng lên, vừa nói một bên nhiệt liệt phủi tay, tất cả mọi người đi theo vỗ tay. Tất cả mọi người ngửa cái đầu, trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong, bộ dáng kia thật giống như một đám thiên chân vô tà hài đồng, xách ghế đầu ngồi vây chung một chỗ, lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy nghe đặc sắc cố sự. Một màn này nhường Trần Nhạc cảm thấy có chút xấu hổ, gương mặt của hắn có chút phím hồng, nhưng vẫn là chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra ấm áp mà nụ cười tự tin, chân thành nói rằng, kỳ thật cũng không có gì có thể giảng, đây đều là chúng ta thường ngày, chúng ta hàng ngày làm chính là những chuyện này, lúc ấy các ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, chúng ta còn thư thư phục phục ở nhà ở lại đâu, là Trương lão bản lòng nóng như lửa đốt tìm tới chúng ta thế mới biết các ngươi trong núi xảy ra chuyện. Trần Nhạc sau khi nói đến đây, tất cả mọi người thần sắc chuyên chú, vẻ mặt thành thật, trong mắt mơ hồ hiện ra nước mắt. Đại gia trong lòng đều đang âm thầm suy nghĩ, lúc trước bọn hắn không có lựa chọn Trần Nhạc, mà là cùng Vương Lệ Na còn có Vương Vĩnh Quý bọn hắn chi kia thú liệp tiểu đội, lúc kia Trần đại ca trong lòng khẳng định không dễ chịu, dù sao không bị người công nhận tư vị, tựa như một thanh bén nhọn đao, hung hăng nhói nhói lấy nội tâm của người. Lúc ấy Trần Nhạc đại ca nội tâm khẳng định sẽ thất vọng. Mà bây giờ, tất cả mọi người tinh tường thấy được, bàn luận săn thú bản sự, đến cùng ai mạnh hơn. Trần Nhạc thoáng dừng một chút tiếng nói, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, chúng ta lên núi thời điểm kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn, dù sao chúng ta cũng là phổ thông người. Đang tìm kiếm lộ trình của các ngươi bên trong, chúng ta một mực lo lắng đề phòng, trong lòng thực sự không chắc có thể hay không tìm tới người. Dù sao Kim Mã Sơn bên kia quá lớn, hơn nữa khắp nơi đều là hoang sơn lão lâm, bên trong xài lang hổ báo còn nhiều, ta thực sự không nghĩ ra, vì sao Vương Vĩnh Quý bọn hắn sẽ mang các ngươi đi kia. Nhưng là chúng ta gặp phải đàn sói, hay là những dã thú khác thời điểm, là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, bởi vì đám đồ chơi này đối với chúng ta mà nói, đó cũng đều là dựa vào sinh tồn tài nguyên, muốn đánh thì đánh, duy nhất không có nắm chắc chính là sợ tìm không thấy các ngươi. Làm Trần Nhạc sau khi nói đến đây, San San đã nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, đôi mắt hồng hồng, cảm xúc lộ ra hết sức kích động. Thậm chí có thanh niên đã không nhịn được phát ra nước nở thanh âm. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thì ra lo lắng nhất bọn hắn an toàn lại là trước mắt những này lúc ấy còn hơi có vẻ xa lạ Trần Nhạc bọn người. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán Đông Bắc bên này địa linh nhân kiệt, những người ở nơi này có thuần phát nhiệt tình, cho bọn hắn không có chút nào lợi ích giá trị quan tâm. Nếu như nói đây là vì lợi ích, vậy đơn giản là đối bọn hắn một loại khinh nhẫn. Bởi vì lúc ấy Trần Nhạc hoàn toàn chính xác chỉ là đọc lấy cùng Trương lão bản ở giữa ân tình quan hệ, không nói hai lời liền mang theo người lên núi. Nghe được Trần Nhạc lời nói này, tất cả mọi người bị thật sâu đả động, nhao nhao giơ tay lên vỗ tay, kia tiếng vỗ tay như sấm nổ, tại trong phòng chung rất lâu mà vang vọng ra. Trần Nhạc cười cười, nói tiếp, ngược lại chỉ muốn các ngươi đều vô sự, chúng ta cũng yên lòng, các ngươi thụ thương, kia đồng bạn, đem vết thương thật tốt băng bó một chút, nuôi một đoạn thời gian cũng liền tốt, cho nên à, ta nâng một chén, chúng ta kính sơn thần. Nói xong, Trần Nhạc giơ ly rượu lên, ngửa đầu một ngụm liền đem rượu uống vào. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng không chút do dự giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Những người khác sau khi thấy, cũng nhao nhao bắt trước, lớn tiếng la lên, kính sơn thần. Trần Nhạc sau khi nói xong lại ngồi xuống. Lúc này, Lý Phú Quý tiểu tử này lắc lắc ung dung đứng lên, mang trên mặt mấy phần ngây thơ, nói chuyện còn có chút cả lăng, cũng cho ta giảng hai câu a, ta cái này nói chuyện có chút treo không lên ăn, các ngươi nghe đừng có gấp a. Lý Phú Quý nói đến chỗ này thời điểm, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên hắn, không có phát ra cái gì tiếng cười nhạo, thậm chí liền bình thường nụ cười đều không có, tất cả mọi người cực kỳ chăm chú, không có chút nào ghét bỏ thần sắc. Cái này khiến Lý Phú Quý hơi sững sờ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Dù sao lấy hướng tại loại trường hợp này, nếu là hắn nói chuyện, điều gì cũng sẽ dẫn tới người chung quanh tiếng cười, cho dù tiếng cười kia không có châm chọc ý vị, nhưng người bình thường cũng đều sẽ nhịn không được cười, bởi vì hắn nói chuyện dáng vẻ thật sự là có chút buồn cười. Nhưng mà, dưới mắt những này đến từ Nam Phương con nhà giàu nhóm, lại đem tố chất hai chữ này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, bọn hắn giáo dưỡng dường như đã khắc thật sâu tại thực chất bên trong, điều này không khỏi làm cho người xưng tán bọn hắn phụ mẫu có phương pháp giáo dục. Chương 334, kế tiếp, báo ân câu. Chương 334, kế tiếp, báo ân câu. Đặc biệt là San San, còn có Triệu Kiệt bọn hắn những người này, nhìn thấy Lý Phú Quý trên cổ tay còn cuốn vải, dán tại trên cổ, trong lòng tràn đầy đau lòng, căn bản là cười không nổi, bởi vì cái này cũng là vì cứu bọn họ mà bị thương a, được mọi người như thế kính trọng cùng nghiêm túc đối đãi, Lý Phú Quý trong lòng có chút khẩn trương, tay của hắn khẽ run, nhưng vẫn là cười nói, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là người bình thường, so Vương Đĩnh Quý bọn hắn cũng mạnh không đi nơi nào, nhưng là có. Một chút ta muốn nói, ba người chúng ta người toàn bộ nhờ anh ta chống lên một mảnh bầu trời. Nếu như không có hắn, ta cùng Đại Ngốc cái kia chính là trong vườn thú tinh tinh, khỉ đầu chó. Là anh ta mang theo chúng ta sông Đãng Sơn Lâm Tử, chỉ cần có hắn tại, chúng ta cái gì còn không sợ, đang đánh lang thời điểm, anh ta cũng bị thương, so ta nghiêm trọng nhiều, ngược lại trong lòng ta đầu. Cái gì đàn sói, cái gì hồ báo, chỉ cần có anh ta tại, ta là tuyệt không sợ hãi, làm liền xong rồi. Lý Phú Quý nói đến chỗ này thời điểm, tính đứng lên tới Trần Nhạc trước mặt, đưa tay liền phải đi vén y phục của hắn, muốn nhìn một chút vết thương. Trần Nhạc vội vàng dùng tay đẩy, có chút ngượng ngùng nói rằng, được rồi, cũng không phải cái gì ánh sáng màu sự tình. Có thể Lý Phú Quý lại hết sức kiên trì, nói cái gì cũng phải đem áo khoác của hắn cởi ra. San San còn có Triệu Việt mấy người cũng tất cả đều đứng dậy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trần đại ca, để chúng ta xem một chút đi. San San vội vàng nói. Triệu Việt cũng thành khẩn mở miệng nói, đúng vậy à, đây là vì cứu chúng ta bị thương, chúng ta nhất định phải biết. Trần Nhạc nghe được về sau không nói gì, trầm mặc một lát, cái này mới chậm rãi buông ra để lại Lý Phú Quý tay. Lý Phú Quý cẩn thận từng ly từng tí xốc lên trên bả vai hắn quần áo, bên trong bị lang cắn xé tổn thương thình lình nổi lên. Lúc này vết thương đã bị cẩn thận băng bó kỹ, nhưng là kia ấn máu đỏ tươi vẫn là đem băng vải nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình nhăn sắc. Thấy cảnh này, San San nhịn không được bị miệng lại, nước mắt tràn mi mà ra. Triệu Kiệt càng là hít một hơi thật sâu, bờ môi đi theo có chút rung động, những người khác trong mắt cũng đều tràn đầy cảm kích, còn mang theo một phần nồng đậm đau lòng. Kỳ thật cũng không có việc gì, chính là một chút bị thương ngoài da, giống như là chúng ta những này đi săn người thường xuyên lên núi gặp phải dã thú đều là tất nhiên không thể miễn. Lần trước ta bị gấu cho vỗ một cái, hòa hoãn hơn một tháng đâu, so lần này nghiêm trọng nhiều. Chỗ lấy các ngươi không cần đi theo ấy nấy, không có việc gì. Hơn nữa Lý Phú Quý tiểu tử này còn bị gấu đè tại dưới đáy nữa nha, lúc ấy cho ta dọa sợ, cái này không phải cũng phải thật tốt đứng tại cái này. Trần Nhạc rất là không quan trọng ngữ khí thản nhiên nói. Trần đại ca, ân tình của các ngươi chúng ta đều ghi tạc trong lòng đâu, ngược lại lần này nếu không phải là các ngươi, chúng ta khẳng định kết thúc. Ta đại biểu đại gia mời các ngươi một chén, cảm tạ các ngươi ân cứu mạng. San San nói đến đây lúc sau đã cầm ly rượu lên, ngược kết thúc về sau liền hướng phía Trần Nhạc giơ lên. Chúng ta cũng tới kính Trần đại ca, Lý đại ca bọn hắn. Tạ ơn ba vị đại ca ân cứu mạng, chúng ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Cảm ơn các ngươi. Triệu Kiệt cũng đi theo chào hỏi lên, cái này một nhóm người tất cả đều giơ ly rượu lên bắt đầu mời rượu. Trần Nhạc cũng là đối mặt nụ cười cùng Lý Phú Quý cùng nhau đáp lại nhiệt tình của bọn hắn, cũng đều giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cái này Trương Thắng Hảo cũng đi đến, nhìn thấy khung cảnh này rất ấm áp, chính là mở miệng vừa cười vừa nói, cái này đều uống, cũng không nói chờ ta một hồi, quá không có suy nghĩ à, đợi lát nữa một người phạt một chén. Cho các ngươi nếm thử ta rượu ngon, đây chính là ta chân quý nửa năm đều không có bỏ được lấy ra. San San, lần trước cha ngươi đến, ta đều không có lấy ra cho hắn uống, lần này ngươi đã đến, có lộc căn à, nhưng là cũng không thể mê rượu. Nói đến đây thời điểm, Trương Thắng Hào lấy ra hai bình từ nước ngoài tiến đến rượu vang, sau đó liền bị bỏ lên bàn. Đối với những con cái nhà giàu này, rượu vang cũng không mới mẻ, nhưng là Trương Thắng Hào xuất ra hai bình này, đây chính là rất đắt hàng hiệu, chỉ có trong nhà chúc mừng, hoặc là có cái gì cấp cao trường hợp thời điểm mới có thể lấy ra. Cũng đủ để chứng minh hôm nay Trương Thắng Hào rất vui vẻ. Đại gia hỏa đội vàng liền đem cái này rượu vang cho mở ra, sau đó tỉnh một chút. Trước hết nhất cho Trần Nhạc bọn hắn ca ba rót một chén. Lý Phú Quý uống một hớp lớn, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra say mê nụ cười nói, "Ca, cái đồ chơi này chua bẹp nhì, vẫn rất dễ uống à, so kia rượu sái rượu thiêu đao tử thoải mái nhiều, hơn nữa uống không có cảm giác gì, chỉ là có chút chát chát miệng. Ta lại uống một ngụm nếm thử. Lý Phú Quý nói liền một ngụm đem chén rượu kia toàn uống hết đi, cảm giác tựa như uống nước trái cây như thế, không có gì khác nhau. Đại Ngốc uống cũng là say sưa ngon lành, lúc đầu Đại Ngốc không thế nào uống rượu, nhưng là cái này rượu vang uống rất thơm, cho nên hắn cũng uống hai chén. Thiếu điểm uống, cái đồ chơi này hậu kỳ lớn, đặc biệt là đừng thấy gió, có người thấy một lần gió, trực tiếp liền ngã, ngã đầu liền ngủ. Ngươi ổn định điểm a, chớ cùng cái gì đều chưa thấy qua dường như, có chút tiền đồ, để người ta trò cười. Trần Nhạc gấp đội mở miệng nhắc nhở Lý Phú Quý một tiếng, bởi vì tiểu tử này lại rót một chén, hơn nữa một chén tiếp một chén, liền cùng uống nước không có gì khác nhau. Cái đồ chơi này cùng ăn trái cây dường như, còn không có quê hương của ta từ bên trong mùa hè kết cái kia quả hờ mùi vị sông. Nhiều hơn, uống nhiều một chút cũng không sự tỉnh. Ca, đến, cái này có thể là đồ tốt, cho ngươi ngược ngược, ngược rót một ly. Lý Phú Quý nói đến đây thời điểm liền đã cầm lên bình rượu, cương mãnh không sai đứng lên, một giây sau tiểu tử này liền đặt mông ngồi dưới đất, mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Sau đó hắn liền dùng tay bụng mặt, cảm giác đại não sinh ra mê muội. Trong chốc nhóm này, tất cả mọi người nhịn cười không được, nhưng cũng đều tại kìm nén. Chỉ có Trần Nhạc thấy cảnh này đứng dậy dùng tay bắt hắn cho lôi dậy. Mới vừa nói cái gì tới, cái đồ chơi này hậu kình rất mạnh, ngươi ngó ngó ngươi cái kia không có tiền đồ dạng. Có phải hay không làm mơ hồ? Trần Nhạc một bên đem Lý Phú Quý lôi đến trên ghế, vừa mở miệng hỏi. Mà lúc này Lý Phú Quý còn tại mạnh miệng, quật cường lắc đầu, nhưng là gia hỏa này nhìn mắt người đều đã bắt đầu vừa ý còn không là bình thường mơ hồ. Không không không, không có việc gì, vừa rồi chính là không có đứng vững. Ca, không có ngươi nói như vậy ta, hiện tại tốt. Lý Phú Quý tiểu tử này mới vừa nói xong liền cầm lên bình rượu, đứng dậy muốn cho Trần Nhạc rót một ly. Thật là cái này vừa đứng lên đến, gia hỏa này liền trực tiếp ngã trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thân thể đều chống đỡ không nổi, liền trực tiếp ngã xuống đất miệng lớn thở hào hển khí thô. Những người khác nhìn thấy về sau có chút do sợ, toàn đều đội vàng vây quanh. Mà Trần Nhạc biết hắn đây là uống say, liền cười đối đám người phất phất tay nói rằng, yên tâm, tất cả mọi người về chỗ ngồi xuống à, chuyện gì không có, khẳng định là uống nhiều quá. Loảng xoảng tuần nhiều như vậy chén, đừng nói là người, liền xem như lão nhu đều phải thả nằm xuống. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, dùng tay vô Lý Phú Quý đầu. Chỉ thấy gia hỏa này đã bắt đầu nói mê sảng. Ca, đất này thế nào như thế ấm áp, có phải hay không trải đông? Thực sự bình a. Nói đến đây tiểu tử còn trên mặt đất cọ sát mấy lần. Những người khác lúc này mới thả lỏng trong lòng, nhẹ nhàng thở ra, Trương An Hỷ vừa vào nhà liền thấy cảnh này, sau khi hỏi mấy câu, thế mới biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó cười toe toét lấy cùng Trần Nhạc cùng một chỗ đem Lý Phú Quý cho nâng đỡ lên, trực tiếp cong xuống lầu dưới trên ghế salon, cho hắn thả hạ. Tiểu tử này hơi dính tới ghế sofa ngã đầu liền ngủ kia tiếng lẩm bẩm đánh liền cùng đốt pháo dường như, chờ Trần Nhạc cùng Trương An Hỷ về lên trên lầu phòng, còn có thể nghe được lầu đó Hạ Lý Phú Quý ngáy ngủ âm thanh. Phú Quý uống nhiều quá, vậy chúng ta chậm rãi uống, vừa rồi ta cũng quên nói với hắn, cái đồ chơi này hậu kình lao đại rồi. Trương Thắng Hảo cũng biết Lý Phú Quý uống nhiều quá về sau, liền mở miệng cười nói rằng. Sau đó đại gia hỏa Trương La, một bên ăn một bên trò chuyện, một bên uống một bên làm nhảm. Cái này qua ba ly rượu, San San đống nhiên đứng lên, rất là trịnh trọng đi tới Đại Ngốc trước mặt. Sau đó theo trong túi móc ra một bó tiền, cái nhìn này nhìn sang tối thiểu phải có 200 khối, sau đó trực tiếp liền nhét vào Đại Ngốc trong tay. Chương 335, một số tiền lớn. Chương 335, một số tiền lớn. Ca, số tiền này ngươi nhất định phải nhận lấy, chính là biểu đạt một chút tâm ý của chúng ta. Chúng ta mang tiền không nhiều, chờ ta sau khi trở về, để cho ta tra lại cho các ngươi đánh một chút tới. San San nói đến đây thời điểm mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, còn hướng lấy Đại Ngốc bái, mà Đại Ngốc đã vội vàng đứng lên, cầm trong tay tiền, có chút không biết làm sao nhìn về phía Trần Nhạc mà Trần Nhạc hiện tại cũng uống đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu tình vừa lên đến cũng lộ ra rất phấn khởi, liền hướng về phía Đại Ngốc nhẹ gật đầu, ý tứ đem tiền này thu cất đi. Đại Ngốc lúc này mới tuét miệng đem tiền thu xuống dưới, cũng nói một câu tạ ơn. Ngay sau đó, Triệu Kiệt cũng muốn chuẩn bị bỏ tiền, lại bị Trương Thắng Hảo cho ngăn lại. Chỉ thấy Trương Thắng Hảo lấy ra một cái cặp da, cũng không lớn, nhưng mở ra về sau bên trong lại tràn đầy tiền, trực tiếp bày đặt ở Trần Nhạc trước mặt. Trần Nhạc cái này xem xét, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cái này tiền bên trong có thể không phải số ít, hắn cái nhìn này nhìn sang, trong đầu đều kinh hãi một chút. Thật sự là không nghĩ tới Trương Thắng Hảo sẽ cầm nhiều tiền như vậy đi ra, hơn nữa tất cả đều là mới tinh, phía trên này còn không có hủy đi phòng, có màu trắng chói đầu đâu. Đều là mới tinh đại đoàn kết, liền nói như vậy, một dương này tiền, vẫn là rất có xung kích cùng lực rung động. Khó trách vừa mới trở về sau, vẫn không thấy hắn bóng dáng, xem chừng là vụng trộm đi phòng tiết kiệm. Trương lão bản, ngươi đây là ý gì a, ngươi muốn như vậy, ta nhưng bây giờ đi. Nói xong chính là hỗ trợ, hơn nữa ngươi cũng tìm tới trên đầu ta, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, huynh đệ chúng ta bằng hữu cái gì cũng không tính là, coi như trước đó chúng ta hợp tác, nói chuyện làm ăn, ngươi cũng không thiếu chiếu cố ta, không có ngươi lời nói, cuộc sống của ta qua cũng không có hiện tại tốt như vậy. Ngươi cũng đừng cùng ta xé cái này a, tranh thủ thời gian thu lại. Trần Nhạc phất phất tay nói rằng, Trần lão đệ, ngươi nhìn ta không nói gì đâu, ngươi liền bá bá nói một tràng, có thể hay không để cho lão ca ta nói hai câu. Trương Thắng Hảo dùng tay ôm ở Trần Nhạc bả vai, gia hỏa này mặt đều nhanh áp vào cùng nhau. Cũng chỉ có quan hệ đạt đến trình độ nhất định, hai người này cùng tiến tới mới sẽ không ghét bỏ đối phương cũng là nam. Hơn nữa Trần Nhạc cũng uống nhiều quá, tận hứng, cũng đưa tay ra ôm Trương Thắng Hảo bả vai. Hai người này liền cùng nhiều năm không gặp đến hảo huynh đệ dường như, đừng đề cập có nhiều hôn. Mà San San còn có Triệu Kiệt bọn người tất cả đều ở một bên rất hâm mộ nhìn xem, cái gì gọi là bằng hữu. cái gì gọi là huynh đệ? Trước mắt đây chính là kia Trương lão bản ngươi nói, ta nghe. Trần Nhạc mặc dù là ngồi trên ghế, nhưng là cái này Trương Thắng Hào liền ôm vai của hắn, giơ lên đại thủ, sau đó đầu lưỡi cũng có chút phát cứng rắn, hiển nhiên là bởi vì uống nhiều quá. Còn gọi cái gì lão bản? Đại gia hỏa nghe được không? Các ngươi cái này Trần đại ca là không có coi ta là chuyện à? Ngài nói ta cùng hắn nhận biết thời gian dài như vậy, làm ăn này đều đàm luận bao nhiêu lần, vậy cũng khỏi phải nói giao tình, đó cũng là lẫn nhau tương trợ. Ngươi xem một chút hiện tại liền một câu đại ca cũng không nguyện ý gọi, liền mở miệng một tiếng lão bản, tên kia chỉnh tựa như là công nhân viên của ta dường như, đừng nói là ngươi, liền xem như hỷ tử, ta cũng coi hắn là huynh đệ, bình thường nhường hắn làm chút cái gì, kia cũng đều là huynh đệ ở giữa lẫn nhau sai sự. Ngươi kia, ta Trương Thắng Hảo, là không đảm đương nổi ngươi cái này ca thôi, ngươi mở miệng một tiếng hỷ tử ca, là thật không có coi ta là chuyện. Trương Thắng Hảo nói đến đây thời điểm, ngưỡng vọng tức giận bộ dạng. Trần Nhạc nghe được về sau, kia là một hồi dở khóc dở cười, vội vàng khoát tay nói, Hảo ca, Hảo ca, Hảo ca. Ngươi thế nào còn thiêu lý trách móc đây này? Gia hỏa này, không phải liền là tiếng la ca sao, liền hai ta quan hệ này, hô không hô đều một cái dạng, ngược lại ngươi biết chuyện ra sao là được. Nghe được Trần Nhạc cái này ba tiếng Hảo ca, Trương Thắng Hào đông nhiên ngửa đầu cười một tiếng, cái này trong đầu đừng đề cập có nhiều thư thản, gọi là một cái rộng thoáng. Biết ta là ngươi ca là được, cho nên, lão đệ à, làm ca nói lời ngươi có phải hay không đến nghe, liền hôm nay chuyện này, ngươi có biết hay không, nếu là không có các ngươi, đem những này hải con non cho cứu ra, ta phải bày bao lớn sự tình. Liền khỏi cần phải nói, San San cha hắn, vậy nếu là biết San San ở ta nơi này xảy ra chuyện, đều phải tươi sống bóp chết ta cũng chưa hết giận, ngươi nói những hải tử này, vậy cũng là ba mẹ trong lòng bàn tay bảo, ngậm trong miệng sợ tan, kia đội ở trên đầu sợ nát. Những hải tử này cũng đều 18-19 tuổi, có đây đều là đại học tốt nghiệp, tương lai đều là quốc gia lương đống, cũng đều là nhân tài, ngươi nói nếu là ở ta nơi này xảy ra chút chuyện gì, ta thế nào cùng người ta cha mẹ bằng giao? Ta lúc ấy tìm tới ngươi thời điểm, đó là thật lao tuyệt vọng, thật sự là một chút chiêu cũng không có, kỳ thật nói thật, ta tìm tới lao đệ trên người ngươi thời điểm à, đã là lấy ngựa chết làm ngựa sống, ta là căn bản một chút chủ ý đều không có à. Nhưng ngươi là thật cho ca tăng thể diện, đem người cứu ra không nói, còn đem những cái kia xuất sinh đều đánh cho chạy, nói một câu khoa trường, liền các ngươi ca ba bản lĩnh này, dù là phong các ngươi Đông Bắc Liệp Nhân Vương, vậy cũng tuyệt đối không phải là giả. Trương Thắng Hào nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn báo đáp Trần Nhạc, cảm kích bọn hắn ca ba làm ra công hiến. Trần đại ca, ngươi cũng chớ vội cự tuyệt, Trương Thúc nói rất đúng, nếu như lần này chúng ta xuất hiện ngoài ý muốn, hay là có người. Ngược lại, Trương Thúc hoàn toàn chính xác không tiện bàn giao. Hơn nữa chuyện này chúng ta cũng không cùng trong nhà nói, ngược lại hiện tại cũng đã an toàn. San San cũng ở một bên mở miệng nói ra. Sau đó Trương Thắng Hào liền tiếp lời gốc dạng, ôm Trần Nhạc bả vai dùng tay vỗ vỗ, cái này nước mắt ú cục liền lưu chảy ra ngoài, sau đó dùng tay xoa xoa. Lão đệ A Trương Thắng Hào thanh âm đều có chút nghẹn nào. Ngươi nói nếu là xảy ra chuyện, bây giờ nói cái gì không đều vô dụng sao, nhưng bây giờ là chuyện tốt, ta Trương Thắng Hào cũng cảm giác giống như theo quỷ môn quan bên trong đi tới như thế, nếu là không có các ngươi ca ba liều sống liều chết, ta Trương Thắng Hào sợ là sớm sẽ phá hủy. Ta cầm cái gì cùng người ta cha mẹ bàn giao nha, các ngươi ca ba không chỉ có cứu được những hải tử này, vậy cũng đã cứu ta Trương Thắng Hảo, nơi này tiền không nhiều, hết thẻ 6.000, ta đặt ở phòng tiết kiệm bên trong, vừa tồn tượng tiền, huynh đệ ngươi đừng ngại ít tiền này ngươi nói cái gì đều phải thu, ngươi nếu là không thu, ta Trương Thắng Hảo về sau không mặt mũi gặp ngươi, đây chính là một chút lo lắng. Trương Thắng Hảo nói đến đây thời điểm, vẫn là lo lắng Trần Nhạc bọn hắn không thu, sau đó liền hướng về phía San San còn có Triệu Kiệt bọn hắn bọn người chào hỏi một tiếng. Trần đại ca thu a, cầu văn ngươi, xin nhờ xin nhờ. San San càng là đi vào Trần Nhạc trước mặt, dùng tay dắt lấy cánh tay của hắn dùng giọng nũng nịu nói rằng, hơn nữa chắp tay trước ngực, vẫn là chăm chú khẩn cầu lấy. Thu cất đi, Trần đại ca, ngươi nếu là không nhận lấy, chúng ta liền cho ngươi tập thể quỳ xuống đập một cái. Triệu Kiệt nói đến đây thời điểm đều đã đứng lên, hai chân uốn lượn, liền phải chuẩn bị xuống quỳ. Trần Nhạc lúc đầu đã uống đến mơ mơ màng màng, cũng là vội vàng đứng dậy, rượu này kình cấp trên, cũng là chóng mặt, sau đó bị Triệu Kiệt một thanh bắt lại, đỡ lấy lại cho hắn bỏ vào trên ghế. Trần đại ca, ngươi liền thu cất đi, ngươi nếu là không thu, chúng ta có thể liền tức giận. Đúng vậy à, ngươi cứu thật là mạng của chúng ta, chút tiền ấy tính là gì nha, về sau có chuyện phiền phải gì, cứ việc tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được đến, lên núi đao xuống biển lửa đều được. Làm không được cũng muốn xử lý, Trần đại ca, ta về sau nhất định thật tốt cố gắng, thật tốt báo đáp ngươi. Lập tức, chung quanh những người tuổi trẻ này, hắn tất cả đều đứng dậy, vẫn là nói nghiêm túc. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra kiên định cùng kích động. Giờ phút này, Trần Nhạc lại muốn cự tuyệt, vậy coi như khó khăn. Được được được, ta thu. Đại gia hỏa tất cả ngồi xuống. Hào ca, vậy ta liền cảm ơn các ngươi ý tốt. Ngược lại chúng ta ca ba cũng rất cần dùng tiền, vừa vặn có số tiền này, chờ đến năm đầu xuân liền có thể đóng nhà gạch ngói. Trần Nhạc cũng là đắc ý vừa cười vừa nói. Thoáng qua một chút lợp nhà tiền liền có rơi vào. Chương 336, đau lòng. Chương 336, đau lòng. Nghe được Trần Nhạc những lời này, Trương Thắng Hào lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, đại gia hỏa đều cầm chén rượu lên lại uống. Cái này vừa quát, chính là hơn một giờ. Trần Nhạc cũng sớm đã uống sắp bất tỉnh nhân sự, Triệu Kiệt cùng San San bọn người, kia càng là nằm sấp trên bàn ngủ thiết đi, đại ngốc, cái này xỏa tiểu tử cũng uống chui được dưới đáy bàn mặt. Về phần Trương Thắng Hảo, gia hỏa này không biết rõ lúc nào chạy đến dưới lầu, ôm Lý Phú Quý ngủ trên ghế salon. Chỉ có Trương An Hỷ không uống rượu, hắn cũng là thèm à, đặc biệt là cái này ấm áp hòa hợp không khí, mắt thấy người cả phòng đều ở đằng kia uống, thịt cá này ăn vào miệng bên trong đều cảm giác khó chịu, bất quá hắn cũng đều cố nén đâu, dù sao chờ một lát hắn nhưng là muốn đem Trần Nhạc bọn hắn cho an toàn đưa trở về, đợi lát nữa còn phải lái xe đâu. Chính sự quan trọng a, về sau lúc nào uống không được. Không có chuyện gì tìm Trần Nhạc đi bọn hắn cha vợ nhà, hay là dứt khoát đi Trần Nhạc nhà muốn ăn có uống, hơn nữa đều là điển hình lâm sản, dù sao quan hệ bày ở chỗ này đây. Rượu cục qua đi, Trương An Hỷ cũng đem Trần Nhạc bọn hắn ca ba cái này đến cái khác đưa đến xe dịp bên trên, hơn nữa tiền này cũng sớm đã nhét vào Trần Nhạc trong ngực, Trần Nhạc liền ôm cái dương, dựa vào ghế, trong đầu đặc biệt thoải mái. Mở cửa sổ ra kia không khí lạnh thổi, cũng có mấy phần thanh tịnh. Hỷ tử ca, vậy thì làm phiền ngươi đem chúng ta đưa trở về a, vất vả. Còn có kéo về những con sói kia cùng gấu, cũng hỗ trợ chiếu nhìn một chút, đây không phải bằng lòng cắt tam thúc, quay đầu ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ đưa qua, đến lúc đó ta cho ngươi chia. Trần Nhạc cười toe toét nói. Trương An Hỷ nghe được về sau quệt miệng quay đầu lại, vươn tay tại Trần Nhạc trên đầu gậy một cái đầu băng. Nhìn ngươi nói lời kia, cùng ta thi đấu mặt có phải hay không, cái gì chia, ngươi bẩn thỉu ai đây? Trương An Hỷ nói đến đây thời điểm lại quay đầu lại, đã khải lái xe. Mà Trần Nhạc che lấy chán, đau toét miệng, mặt kia bên trên lại là ấm hô hô nụ cười. Trương An Hỷ ngoài miệng nói như vậy lấy, cũng đã khải lái xe, sau đó chậm rãi chạy mà đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, hướng Trần Nhạc phát hiện tiểu tử này đã dựa vào trên ghế ngồi ngủ thiếp đi, có lúc thật rất đau lòng cái này ca môn nhi. Liền hướng trên núi đi cùng những dã thú kia liên hệ, hơn nữa còn là cái này băng thiên tuyết địa, là thật rất không dễ dàng. Trương An Hỷ là cảm thấy nếu là thời gian này nếu có thể trôi qua tới nhuần điểm, ai cũng không muốn lên núi cùng những dã thú kia liều sống liều chết, bất quá đi theo Trương lão bản, cuối cùng là có thể nghe được một chút tin tức. Lập tức liền muốn nên đón ngày tốt lành, sang năm liền phải điểm địa, đến lúc đó người nhận đầu, hàng năm giao điểm lương thực nộp thuế, không chỉ có mọi nhà có thể ăn no, thời gian này cũng biết vượt qua càng dư giả hơn. Chính mình có địa, loại lương thực đủ chính mình ăn, dư thừa lương thực còn có thể xuất ra đi bán cho kho lương đổi thành tiền. Có năng lực liền đều nhờ bao một chút, chỉ cần ngươi an tâm chịu khó tài giỏi, cái này dân chúng thời gian về sau sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Hắn cái này ngốc minh đệ cũng sẽ không cần lại hướng trên núi chui, tránh khỏi người nhà cũng đều đi theo nơm nớp lo sợ. Cho nên nói thời gian ngắn nhìn thấy đích thật là kiếm tiền, nhưng là ai có thể cho ta cam đoan về sau a? Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Kỳ thật có lúc Trương An Hỷ cũng đang vì Trần Nhạc tương lai lo lắng đến, cũng chính là mù suy nghĩ, nhàn rỗi không chuyện gì đi. Lái xe lắc lắc ung dung, chỉ chốc lát sau liền đã đi tới Thái Bình thôn. Cái này xe dịp đặt ở khi năm nay đại, đây chính là thật hiếm có đồ chơi a, thật giống như thấy đến người ngoài hành tinh như thế. Cái này các thôn dân nhìn thấy về sau đều cảm giác được mới mẻ, có đứa bé kia liền theo ở phía sau lanh lợi, có tinh lịch điểm liền hướng dưới xe mặt ném tháo. Bất quá Trương An Hỷ cũng không có sinh khí, ngược lại là quay kiếng xe xuống, hướng về phía ngoài những hải tử kia vẫy tay nói rằng, đợi lát nữa bướng bỉnh đến đâu, tìm cha mẹ ngươi đi. Một câu nói kia tại Đông Bắc là quản dụng nhất, đặc biệt là đối hải tử kia vừa nghe nói muốn tìm cha mẹ, những hải tử này tất cả đều bị dọa đến chạy trốn từ phía. Đầu tiên là đem Lý Phú Quý đưa đến nhà của hắn, tiểu tử này mơ mơ màng màng, còn không có tỉnh qua rượu đến, xe này đỉnh chỉ tới cửa chính thời điểm, Lý Bảo Khố cùng lão Lương Thẩm liền vội vã chạy ra. Vừa nhìn thấy Lý Phú Quý uống đã bất tỉnh nhân sự, liền vội vàng hỏi đấy thế nào. Cái này Trương An Hỷ liền đơn giản giải thích vài câu, sau đó Lý Bảo Khố liền cùng Lương Thẩm tử đỡ lấy Lý Phú Quý hướng trong nhà đi, cái này Lý Phú Quý miệng bên trong còn nhiều lời đây. Đứa nhỏ này, cái tốt không học học cái xấu, ngươi nói ta đều không uống rượu, hắn cũng là uống đến nghiền. Chờ hắn tỉnh, nhìn ta có cho hay không hắn mở ra. Lý Phú Quý tại ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong đầu vẫn là thật cao hứng, hài tử uống chút rượu cũng liền uống chút rượu, mấu chốt là hiện tại tiền đồ, có thể một mình đảm đương một phía, chống lên cái nhà này. Nếu như không có lời của con, hắn hiện tại vẫn là chân chạy tử, lão Lương quả phụ đoán chừng cũng sẽ không cùng chính mình dính líu quan hệ. Cái này mắt nhìn thấy cũng sắp làm đám cưới, trong nhà bên ngoài thân thích cũng đều thông báo mấy lần. Về phần lão Lương quả phụ nghe được Lý Bảo Khố lời nói, lườm hắn một cái. Người coi như yên tĩnh điểm a, cho cái này mở ra, cho cái kia mở ra, nhưng làm ngươi năng lực, đứa nhỏ này đều đã lớn rồi. Uống chút rượu vậy coi như cái gì vậy à, hơn nữa còn là cùng hắn ca Trần Nhạc đi. Ta nhìn ngươi chính là thiếu gọn, đợi buổi tối ta cho ngươi trước mở ra. Khoan hay nói, cái này lão Lương quả phụ rất che chở Lý Phú Quý. Lúc này sắp liền phải gả tới, cũng là đánh tâm nhãn đau cái này hai người. Nhìn thấy Lý Phú Quý một nhà sau khi vào phòng, Trương An Hỷ lại lần nữa lên xe, lại đem đại ngốc cho đưa trở về, hay là hắn cho con tới trên giường. Mấu chốt là đại ngốc ca tiểu tử này chết nặng chết trầm, thật là đem Trương An Hỷ cho dày vào hỏng, cuối cùng mới đi đến được Trần Nhạc nhà cổng. Xe này vừa mới đình chỉ cổng đại môn liền bị đẩy ra, chỉ thấy Tống Nhã Cầm vẻ mặt lo lắng chạy ra, cái này hốc mắt tử đỏ đỏ dường như cũng sớm đã chờ sốt ruột. Khi thấy Trần Nhạc say khướt bị Trương An Hỷ đỡ xuống lúc, cái này Tống Nhã Cầm đội vàng liền chạy tới bắt lấy Trần Nhạc tay. "Đệ muội a, đừng lo lắng a, chính là uống nhiều quá chút rượu. Đây không phải hôm nay Trương lão bản mời khách đều thật cao hứng, a Nhạc tiểu tử này cũng uống nhiều hơn điểm, uống chính là rượu vàng, cái này hậu kình có vẻ lớn. Đợi lát nữa ngủ một giấc liền tốt." Trương An Hỷ đỡ lấy Trần Nhạc, một bên hướng về phía Tống Nhã Cầm mở miệng giải thích nói rằng, cái này Tống Nhã Cầm chưa hề nói cái gì, dù sao còn ở bên ngoài đâu, chờ vào phòng rồi nói sau. Làm Trần Nhạc bị đặt vào trên giường thời điểm, Trương An Hỷ miệng lớn thở dốc một cái khí phủi tay, mà Tống Nhã Cầm cũng rất hiểu chuyện đưa tới một cốc tráng men nước trà. "Hỷ tử ca, làm phiền ngươi, tranh thủ thời gian uống nước ca." Tống Nhã Cầm vừa nói một bên chiêu đái Trương An Hỷ, con mắt này không nhịn được hướng phía trên giường Trần Nhạc nhìn lại. "Đệ muội ngươi khóc cái gì à, chính là uống nhiều quá chút rượu, hôm nay chúng ta cao hứng thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta liền đi về trước, cái này mắt thấy trời sắp tối rồi. Sau đó liền phiền toái để mọi người nhiều quan tâm điểm, về sau chúng ta tận lực nhường hắn uống ít. Trương An Hỉ cười cười, nhìn thấy Trần Nhạc tiểu tử này, tức cũng đã uống đến bất tỉnh nhân sự, đôi tay này còn ôm thật chặt cái dương. Đây mới thật sự là thần dữ của A kia Hỉ tử ca, ta đưa ngươi ra ngoài. Ngươi nếu là không có ăn cơm, liền lưu lại, chờ một lát A Nhạc tỉnh, ta cho hai người các ngươi nấu cơm. Tống Nhã cầm xoa xoa nước mắt liền mở miệng nói ra. Cũng đừng phiền toái, cái này đều ăn năm no bụng sáu no bụng. Tranh thủ thời gian tại phòng đợi a, ta đi ra ngoài liền lên xe, đi a, đệ muội. Trương An Hỉ nói đến chỗ này thời điểm liền xoay người đi ra phòng, cũng đem cửa cho kéo căng, chỉ chốc lát sau liền đi ra sân nhỏ lên xe, liền nên ngang rời đi. Mà lúc này Tống Nhã Cầm đã rửa sạch khăn mặt, nóng hầm hập liền dán tại Trần Nhạc trên trán. Nhìn xem hắn ôm thật chặt một cái dương, Tống Nhã Cầm rất là nghi hoặc, chỉ là đem cái dương này cho Trần sau khi đi ra, tiện tay bỏ vào một bên. Lúc này Trần Nhạc đã có chút mở hai mắt ra, nhìn qua vẫn là say khướt, cái này há miệng ra tất cả đều là mùi rượu. Chương 337, người hiểu ta, nàng dâu cũng. Chương 337, người hiểu ta, nàng dâu cũng. Cô vợ trẻ, ngươi thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi à, nói với ta không chỉnh chết hắn. Trần Nhạc mở to mắt liền thấy Tống Nhã Cầm an vị ở trước mặt mình, lau nước mắt nhẹ giọng khóc. Ngươi nói ngươi làm gì đi, ai ngờ Tống Nhã Cầm vậy mà trực tiếp mở miệng hỏi. Thoáng qua một chút Trần Nhạc cũng có chút thanh tỉnh. Đoán chừng Nhã Cầm trong nhà đi theo lo lắng một ngày mà chính mình còn ở bên ngoài uống rượu đâu, đây thật là không giải tâm à, thế nào đem việc này đem quên đi, nên tìm người cho mang hộ về lời nhắn á. Trần Nhạc liền vỗ đầu một cái, vội vàng mở miệng nói ra, cô vợ trẻ, thật xin lỗi à, ngươi nhìn ta cái này một cao hứng liền đem sự tình đem quên đi, chúng ta trở lại Sơn Trang Trương lão bản làm chủ, mời chúng ta một đám lớn người ăn cơm, cái này đều uống nhiều quá. Ta nói cho ngươi, ta cái này đều xem như tốt, chính là đại ngốc đều uống đến trên mặt bàn đi xuống, kia Lý Phú Quý càng đừng nói nữa, lao không có tiền đồ, cái này một bình rượu vang xuống dưới, trực tiếp đặt trên ghế salon ngủ đến trưa. Trần Nhạc nằm tại trên giường toét miệng, hướng về phía Tống Nhã Cầm nói rằng. Mà Tống Nhã Cầm lại quệt mồm quay đầu đi chỗ khác, nước mắt ú cục thành trôi hương xuống trôi, thành bắt lấy tay của nàng lại bị quăng mở. Nàng dâu, ngươi đến cùng làm sao, thế nào còn tức giận chứ? Có phải hay không ai trêu chọc ngươi? Ngươi nói với ta thu thập hắn. Trần Nhạc biết rõ còn cố hỏi nói. Thời gian dài như vậy không có trở về, xem chừng cô vợ trẻ khẳng định nhường bốn phía nghe ngóng, nghe được cái gì tin, trong nhà đi theo lo lắng. Xem xét cái này nhỏ bộ dáng liền có thể cảm thụ được. Ngươi thiếu đánh với ta xóa, hôm nay ngươi đến cùng làm gì đi? Ta nói cho ngươi Trần Nhạc, ngươi cũng không thể cùng ta nói láo, ta cái gì đều biết, nhưng ta liền muốn nghe tự ngươi nói. Tống Nhã Cầm cái này mới chậm rãi xoay người, rất là chăm chú hỏi một câu. Trần Nhạc nghe được về sau liếm môi một cái, sau đó vươn tay liền chậm rãi theo trên giường ngồi dậy, Tống Nhã Cầm cũng đáp người đứng đầu. Cô vợ trẻ, ta có thể giấu giếm ngươi sao? Đây không phải hôm nay Trương lão bản nhìn thấy trên đầu chúng ta, ngươi nói cái này mạng người quan trọng, ta cũng không thể mặc kệ, kia bình thường đều chỗ rất tốt, Trương lão bản đối ta cũng không tệ, không phải nhà ta thời gian này cũng qua không lên như bây giờ. Trương lão bản người này không thể chê, có thể chỗ, cho nên cầu tới trên đầu của ta thế nào cũng phải giúp người ta một thanh. Đây không phải nói đến có nhớ hay không, trước đó ta đã nói với ngươi, Trương lão bản có một cái chuyện làm ăn muốn theo ta đàm luận, cái kia chính là mang theo người lên núi, sau đó mang một người đầu, theo 200 khối tiền tính, nếu là tìm tới đồ tốt, còn có thể ngoài định mức trích phần trăm. Đều là một chút hắn Nam Phương bên kia hợp tác đồng bạn, còn có thân thích trong nhà hải tử, đều là một chút Nam Phương người trẻ tuổi, gia đình giàu có, không thiếu tiền nhi. Hai ngày trước tới, đây không phải nửa đường giết ra một cái thú liệp tiểu đội, sau đó những cái kia Nam Phương hải tử cảm thấy cùng chi kia thú liệp tiểu đội rất an toàn, ta cùng Trương lão bản hợp tác chẳng phải gây sao, ta cũng không coi ra gì, có thể kết quả đám con nít này lên núi về sau liền xảy ra chuyện lớn, trong núi đi rời ra, còn gặp đàn sói. Ta làm một chút không đàm mù, tránh khỏi ngươi đi theo lo lắng, ta cùng đại ca Lâm còn có đại ngốc liền lên sơn cứu người, hoàn toàn chính xác cũng gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng không cái gì, chính là gặp phải đám kia đàn sói, sau đó liền bị chúng ta đánh tan. Chỉ chúng ta ba bản sự này ngươi cũng biết, cái này nếu là không đụng phải hổ đông bắc cái gì, không ra được chuyện gì, cho nên trở về ta cũng không nói cho ngươi, ngươi đây là nghe được đấy. Trần Nhạc một năm một mười nói ra. Nhưng là hắn hay là che giấu một sự kiện, cái kia chính là gặp gấu, hơn nữa còn là hai đầu. Đàn sói chuyện này xem chừng cũng sớm đã tại Kim Mã thôn bên kia truyền ra, muốn dâu giếm cũng không đạt được. Cho nên cô vợ trẻ cũng hẳn là nghe được cái gì tin. Lúc này ngươi càng là nói dối, cho dù là lời nói dối có thiện ý, cũng sẽ chỉ làm trong nội tâm nàng mù suy nghĩ, còn không bằng nói một nửa giữ lại một nửa. Kia còn cần đánh ngay sao? Ngươi ở bên kia làm chuyện gì, đều đã truyền về làng bên trong, vừa rồi ta còn nghe lão Vương nói nghị luật tới. Nói các ngươi cái này một nhóm người lên núi đánh đàn sói, còn đánh chết hai ba đầu đâu, nghe nói đám kia Nam Phương người trẻ tuổi ở trên núi gặp phải nguy hiểm, không riêng gặp làng, hơn nữa còn hạ lớn như vậy tuyết. Ngươi cứu người không sai, kia muốn không nghĩ tới, chính ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm làm thế nào, muốn không nghĩ tới ta cùng khuê nữ à, ta trong nhà nơm nớp lo sợ, ngươi cũng là tốt, chạy tới uống rượu, cũng không biết cùng trong nhà nói một tiếng. Ngươi có biết hay không ta hiện tại tâm còn treo lấy đầu. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm lại không nhịn được khóc lên. Khóc nhường Trần Nhạc cảm giác được một cái kia đau lòng. Hắn vội vàng liền ôm nàng dâu kéo. Sau đó ánh mắt rơi vào bên cạnh trên cái dương, dùng tay kéo một cái, liền đem cái dương này lôi đến trước mặt, cũng đem mở dương ra. Sau đó liền lộ ra tiền bên trong, cái này tiền bên trong đây chính là có trọn vẹn 6.000 khối. Có thể nói như vậy, niên đại này 6000 khối tiền, liền xem như đặt vào tiểu trấn bên trên, không dám nói số 1 số 2, vậy cũng tuyệt đối có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Cái này phóng nhãn chung quanh 10 thôn 8 cửa hàng, cũng không tìm ra được có thể xuất ra 6000 đồng tiền chủ. Đừng nói là 6000, cho dù là 1000 khối tiền, cũng tìm không thấy mấy cái. Cái này 6000 khối tiền có thể mua cái gì? Vậy nhưng nhiều lắm, đóng 3 gian nhà ngoài lớn, mua tivi đen trắng, tại cho nhà nguyên bộ ghế sofa, lại toàn bộ xe mô tô đều không khác mấy. Một bộ này xuống tới, đặt ở cái nào cũng coi là thường thường bậc trung gia đình. Tống Nhã cầm lại nhìn cũng không nhìn một cái, một thanh liền đem cái dương đẩy lên một bên, sau đó duỗi ra hai tay dâng trần nhặt mặt. "Bùi, nghe ta một câu được hay không? Về sau ta không lên núi, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi an toàn, cho dù là ngươi hàng ngày ở nhà, cái gì đều không làm đều được. Ngươi dỗ hài tử, đến lúc đó ta ra ngoài tìm một chút linh hoạt, chờ đến năm nếu là điểm địa, chúng ta liền hào hào làm, không cần thiết bất chấp nguy hiểm. Ngươi không phải nói, còn muốn cùng ta lại muốn đứa bé đi, ta về sau không đi, được hay không? Quá nguy hiểm, ta sợ hãi, ta thật sợ hãi ngươi ra điểm chuyện gì làm thế nào?" Tống Nhã cầm yêu trần nhạc, đây chính là yêu đến tận xương thủy, liền nói như vậy, thả ở niên đại này cũng không có mấy cái có thể làm được giống Tống Nhã cầm dạng này không rời không bỏ. Cho dù là trước đó Trần Nhạc đối nàng đánh chửi, đem trong nhà thua không còn một mảnh, cùng cha mẹ nhà huyên náo tối bụi. Trong thôn càng là liền thanh danh đều lăn lộn xấu, bởi vì Trần Nhạc, nàng cũng không thiếu bị người phía sau nghị luận, ngay cả tỷ muội đều xem thường. Nhưng là Tống Nhã cầm tất cả đều khiêng đến đây, chính là bởi vì lúc trước, Trần Nhạc hướng cửa nhà đứng như vậy, nàng đời này đều nhận định cái này ra môn. "Cô vợ trẻ, ta nghe ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì ta làm gì? Không phải liền là không cho lên núi sao? Kia thì không đi được, ngược lại chúng ta tiền kiếm được cũng đều đủ xài, ở nhà nhiều bồi bồi ngươi cùng quê nữ." Trần Nhạc cười toe toét nói. Chỉ là Tống Nhã cầm nghe được về sau, lại là liếc mắt nhìn hắn. "Đừng cho là ta không biết rõ ngươi trong lòng nghĩ cái gì, lén lút liền lên núi, ngược lại ta cũng không biết, biết cũng đã chậm, lại không thể đem ngươi kiểu gì. Ta cũng biết ngăn không được ngươi, kiếm tiền là chuyện tốt, thật là vui. Ngươi cũng phải là ta ngẫm lại, ta thật quá sợ hãi. Ngươi về sau nếu là lên núi cũng được, nhưng là nhất định phải cùng ta cam đoan, không thể vượt qua bao lâu thời gian, càng không thể trong núi qua đêm, cũng không thể đi những cái kia địa phương nguy hiểm, liền chúng ta cái này bán lạc tử sơn, còn chưa đủ ngươi dạy vào sao?" Tống Nhã cầm vẫn là nói nghiêm túc, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Chương 338, ai cũng không bằng chính mình cô vợ trẻ tốt. Chương 338, ai cũng không bằng chính mình cô vợ trẻ tốt. "Cô vợ trẻ, ta nói cho ngươi nói ta ý nghĩ, ngươi xem một chút được hay không? Cái này không mắt nhìn thấy sắp hết năm sao, ta lại đến hai chuyến sơn, ngươi yên tâm, ta cam đoan bất loạn làm, ta liền trong núi nhiều đi vài vòng, chờ đến năm đầu xuân, tới mùa hè, liền có thể đào tham gia tìm dược liệu, liền chúng ta vùng này, kia dã nhân sông nhiều, chỉ cần có thể tìm tới, tùy tiện đào hắn một cây, đều đủ ta bán không biết bao nhiêu ha xích mã tử. Hơn nữa chúng ta núi này bên trên linh chi cũng không ít, hoàng kim thảo, vậy nhưng đều rất đáng tiền a, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, tới mùa hè liền không đi săn." Trần Nhạc nói đến đây thời điểm vô vô ngực, mà Tống Nhã cầm lúc này mới thoáng thả chút tâm. Mà đúng lúc này, Trần Nhạc cảm giác y phục của mình bị người chảnh, hắn có hơi hơi quay người, liền thấy cái kia tiểu báo tử vậy mà ngay tại căn xé y phục của mình, ra bên ngoài xé, ra bên ngoài chảnh. Trần Nhạc trên mặt tươi cười, cái này đồ chơi nhỏ hoàn toàn mở mắt, hơn nữa chỉ lớn 2-3 cây răng, cái này miệng bên trong cũng không ngừng phát ra tiếng trầm. Nhìn đặc biệt tốt chơi. Trần Nhạc rũi ra đại thủ một thanh liền đem cái này tiểu báo tử cho nhấc lên, sau đó tựa như mèo như thế ôm vào trong ngực. Cái đồ chơi này nếu là nuôi lớn, có thể hay không không nhận người a? Tống Nhã cầm nhìn thấy Trần Nhạc trong ngực cái này tiểu báo tử, cũng dùng tay sờ lên, cảm giác còn rất thú vị. Chính là sợ thứ này trưởng thành dã tính hung tàn, quay đầu lại đem người cắn bị thương. Vạn vật đều có linh, cái đồ chơi này cùng chó như thế, từ nhỏ nuôi đến lớn, nhiễm tới nhân tính liền tốt. Hiện tại còn như vậy lớn một chút, chờ về đầu ta liền cho nó đưa ba mẹ ta nhà, để cho ta cha thật tốt giúp huấn luyện, đến lúc đó cho đẩy ra ngoài, vậy nhưng so chó săn mấy nhiều. "Đúng rồi cô vợ trẻ, ngươi còn không có nhìn tiền này, ngươi đoán xem có bao nhiêu?" Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm lại đem cái dương chảnh đi qua. "Ta có thể đến không hết, cái này cũng quá là nhiều a, chỗ nào chỉ nha." Thằng đến Tống Nhã cầm lúc này mới bắt đầu chú ý kia trong dương tiền lập tức bị giật nảy mình, che miệng mặt mũi tràn đầy kinh hãi gần chết. Đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy a, trong này có 6000 khối, đều là Trương lão bạn cho. Dù sao chúng ta lần này không phải cứu không ít người đi, cho hắn giải quyết thật lớn tiền toái. Nơi này đầu cũng có đại ngốc, cùng Lý Phú Quý hai người bọn hắn một người một phần, cho nên chính chúng ta nhà cũng liền có thể điểm 2000 khối tiền, ta suy nghĩ cái này 2000 khối tiền liền giữ lại, chờ mở lúc đi ra, giữ lại đóng nhà ngói dùng. Hơn nữa chúng ta đánh xuống con mồi còn không có bán đâu, ta xem một chút nếu là bán đi lời nói, có thể hay không mua một đài máy truyền hình, đợi đến lúc sau Tết, cái này cả một nhà cùng tiến tới nhìn xem TV, vậy thật là tốt ta, chờ một lát ta liền đi tìm thôn trưởng cho nhà ta thông điện. Trần Nhạc cũng sớm đã nghĩ kỹ, kiếm số tiền này làm như thế nào quy hoạch. Tống Nhã cầm vừa nghe đến về sau, trên mặt cũng lộ ra đắc ý nụ cười, cái này nhà mình các lao ra hiện tại càng ngày càng tiền đồ, cái này thả trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. "Người khó chịu không?" "Khó chịu lời nói liền ngủ một hồi, ta về một chuyến mẹ nhà, đem Lưu Nữu ôm trở về đến, đứa nhỏ này hàng ngày đều treo ngươi, nhắc tới ngươi. Chính là cái này báo tử đặt ở nhà chúng ta có thể hay không cắn được hai tử?" Tống Nhã cầm nói đến đây lúc sau đã hạ, sau đó nhìn một chút còn tại giường bên trên qua lại quần quật lấy chơi lấy tiểu báo tử liền mở miệng hỏi. "Không thể, cái này răng đều không có dài đủ đâu. Coi như tiểu miêu tiểu cậu nuôi à, vừa vặn nữu nữu trở về còn có thể cùng nó chơi. mau đem đại cô nương tiếp trở về a, ta đều lao suy nghĩ. Trần Nhạc cũng là cười toe toét nói. Mà lúc này cái kia tiểu báo tử đã bò tới lồng ngực của hắn, gia hỏa này thật giống như là mèo con như thế, lại ghé vào Trần Nhạc mang thai cọ sát mấy lần liền ngủ thiết đi. Vậy được, vừa bọn ta đem hải tử tiếp trở về, sau đó liền làm cơm tối. Nói xong Tống Nhã Cầm liền đeo lên khăn quàng cổ, mặc vào áo đông liền hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này Tống Nhã Cầm chân trước vừa đi, chỉ chốc lát sau, Trần Nhạc đều nhanh ngủ thiết đi, liền nghe tới cái này cửa bị mở ra, hắn liền có chút mở hai mắt ra. Ngay sau đó Triệu Phượng Hữu Triệu trưởng thôn liền vào phòng, dùng tay đập đánh một cái giày bên trên tuyết. "Vui, đặt nhà đâu a, ngươi nói ngươi nhà, cái này hiện tại là càng ngày càng bận rộn, muốn tìm ngươi cũng tìm không ra, liền cái bóng người đều nhìn không thấy. Tiểu tử ngươi hiện tại dù sao cũng là thứ tứ sản xuất đội đội trưởng, vậy hôm nay họp ngươi phải đi nhà, nhóm đại đội người đều tới, còn kém ngươi một cái, biết ngươi vội vàng kiếm tiền, vậy cũng phải quản một chút chúng ta trong thôn sự tình a." Triệu trưởng thôn sau khi vào phòng, liền đặt mông ngồi ở giường xuôi theo bên trên. Cái này Trần Nhạc đội vàng ngồi dậy, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ nụ cười, vừa muốn mở miệng nói điểm cái gì. Ngay sau đó môn này lại bị đẩy ra, đi vào một nữ nhân, mặc một thân vải nỉ áo khoác, tóc này bên trên còn mặc giày da nhỏ, mang theo một đầu ngăn chứa khăn quàng cổ, tóc này bên trên còn mang theo băng tóc. Ngập nước mắt to, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất đặc biệt bạch, một sau khi vào nhà, trên mặt liền lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy Trần Nhạc về sau, nàng liền giơ tay lên nhẹ nhàng cơ cơ. Trần Nhạc lập tức có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Triệu Mỹ Vân thế mà cũng tới, trong chớp nhoáng này liền khẩn trương tới tâm đều nhanh nhạy cổ họng. Dù sao Nhã Cầm chân trước vừa đi, cái này Triệu Mỹ Vân liền vào phòng, may mắn là còn có Triệu Phượng Lưu ở đây, nếu không, Trần Nhạc lập tức liền trực tiếp chạy ra phòng. Bằng không mà nói, dễ dàng náo ra nói nhảm, đến lúc đó nhường Nhã Cầm nghe được, kia trong lòng phải có nhiều khó chịu a, dù sao cái này Triệu Mỹ Vân trước đó cùng hắn làm qua đối tượng, chỉ thiếu chút nữa cũng nhanh đính hôn, không riêng toàn làng, toàn thôn tử đều biết, Tống Nhã Cầm cũng biết chuyện này, ngươi thế nào tới? Trần Nhạc ngữ điệu có chút cứng ngắc mà hỏi. Thế nào, ta không thể tới nhà ngươi, nó ngó đem ngươi cho sợ, ta thế nào nghe nói cái này trước đó ngươi ở nhà lại làm lại náo, hiện tại lại sợ thành cô vợ trẻ. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao à, ta lại không thể ăn ngươi, đây không phải ta cũng trở về tới trên trấn công tác, liền đem trong thôn truyền đạt hội nghị nội dung, tới trong thôn các ngươi truyền đạt một chút, sau đó ngươi còn không tại, lúc đầu ta đều muốn đi, nhị thúc ta nói ngươi hôm nay ở nhà, cái này không hai ta liền cùng một chỗ tới tìm ngươi sao? Tiểu tử ngươi hiện tại chơi lên đội sản xuất đội trưởng, người kia còn không tuân thủ mụn vá đâu, hàng ngày đông chạy tây đình nhi, thế nào không có chính sự đâu. Triệu Mỹ Vân bó lấy tán lạc xuống mái tóc, mỗi một cái động tác đều tản ra một loại thành thục vật vị, hơn nữa nàng đến bây giờ đều không có kết hôn, càng không có sinh qua hài tử, trên thân không chỉ có thành thục vật vị, cũng có được một cô thiếu nữ tới mát. Cùng Trần Nhạc mở một câu trò đùa về sau còn cần chân đá một chút Trần Nhạc để dạy. Vậy ngươi cũng không biết à, hiện tại Trần Nhạc tiểu tử này, thay đổi tốt hơn về sau sợ nhất chính là nàng dâu, đó cũng là thật đau cô vợ trẻ à, cho cha vợ nhà cứ vậy mà làm tam chuyện nhất hưởng, đây không phải nghe nói năm sau đầu xuân còn muốn đóng nhà ngói lớn đâu, tại chúng ta xã này bên trong à, cái này nhà ngói lớn nếu là làm, không nói là đầu một phần, vậy cũng tuyệt đối có mặt mũi. Ai cũng không có nghĩ rằng cái này lúc trước đánh cược nhỏ quỷ, cái này trong thôn đi dạo du một vòng, người gặp người phiền, ai nhìn xem đều trốn tránh, nhưng ngươi bây giờ nhìn xem người ta thời gian này qua, muốn ta nói hai ngươi lúc trước không thành một đôi, thật đúng là rất đáng tiếc. Không phải cái này hưởng phúc chính là mỹ mây a. Triệu Phượng Hữu cũng là miệng ác tâm không ác, mở một câu trò đùa. Bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, người ta Trần Nhạc hiện tại hài tử đều có, hơn nữa cô vợ trẻ đó cũng là thật xinh đẹp, chính xác mà nói, so Triệu Mỹ Vân đều tốt hơn nhìn mấy phần, to con, nhỏ tư thái, tại xã này bên trong đó cũng là một cánh hoa. Triệu Mỹ Vân mặc dù dáng dấp cũng nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ liền chỉ còn lại không có sinh qua hài tử ưu thế, ăn mặc cũng rất tân triều, nhưng nếu là cùng Tống Nhã Cầm đứng chung một chỗ, vẫn thật là không có như vậy đủ lỗ. Cái này nên nói hay không, người ta Tống Nhã Cầm nhỏ dáng dấp lớn lên thả ở đâu đều là mỹ nữ. Chương 339, Chu Hiển Dân phong xuất. Chương 339, Chu Hiển Dân phong xuất. Đi, Triệu Thúc, đừng hết chuyện để nói, cũng không phải cái gì ánh sáng màu sự tình đâu, hơn nữa lời này ngươi có thể nói ít, nếu để cho nhà ta Nhã Cầm nghe được, kia chỉ định đến lao không muốn. Hai ngày này thật rất bận, bốn phía chạy, thật sự đem chúng ta thôn chút chuyện này cho không để ý đến, ta cũng rất ngượng ngùng. Ngươi nói Triệu Thúc lúc trước ta liền nói ta không làm cái này đội sản xuất đội trưởng, ngươi liền không phải không tin, ta cái này nhà mình thời gian còn không có quản minh bạch đâu, ta nào có nhàn tâm đi quản nhà người ta à. Làm chút công việc làm điểm sống cái này cũng không đáng kể, mấu chốt là ta sợ chậm trễ công gia sự tình, chậm trễ dân chúng, kia không được bị người chỉ cuộc sống mắm nha. Trần Nhạc vội vàng đổi chủ đề, cũng đã đứng dậy, theo trong hộp tủ lấy tới phích nước cho hai người một người rót một chén nước nóng. Cái này Triệu Mỹ Vân cũng ngồi ở giường xuôi theo bên trên giường bên cạnh bàn bên cạnh, hai cái tuyết trắng tay nắm lấy chén nhỏ, tiểu khẩu uống vào, con mắt này cũng đánh giá chung quanh trong phòng đầu, không biết rõ đầu này bên trong nghĩ là cái gì. Kỳ thật có như vậy một cái mắt, Triệu Mỹ Vân cũng nghĩ đến nếu như lúc trước cùng Trần Nhạc đi đến bây giờ, như vậy phòng này bên trong nữ chủ nhân hẳn là chính là mình. Cùng Trần Nhạc nằm một cái ổ chăn nữ nhân cũng là chính mình, muốn nói có hối hận không, khẳng định có cái nào đó trong nháy mắt sẽ hối hận. Chỉ là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, nên lập gia đình, nên lập nghiệp, dường như chính mình lớn như thế người đồng lửa, cơ hồ hài tử đều có thể đánh xì dầu, cũng chỉ có thừa chính mình còn đơn đây, cha mẹ cũng hàng ngày đi theo quan tâm, cái này đều thành lão cô nương. Ta đó không phải là mở câu trò đùa sao, nó ngó đem ngươi dọa cho, tiểu tử ngươi sẽ không phải là còn đối Mỹ Mây có tâm tư à, bằng không mở câu trò đùa còn khẩn trương cái gì.
Được rồi, ta không phải đùa ngươi, ngươi cũng đừng tại đây khối khóc than, nhìn xem chúng ta toàn bộ thôn là thuộc nhà ngươi thời gian trôi qua giàu có nhất, ngươi cái này có chút không, cũng giúp đỡ chút cho các ngươi tứ sản xuất đội mở một chút sẽ.
Ta lần này tới chính là muốn nói với ngươi một tiếng, đoán chừng chúng ta sang 5-6 đội sản xuất, hẳn là có 2 cái đội sản xuất làm thí nghiệm, thực hành thổ địa nhận đầu, đến lúc đó lựa chọn dùng bốc thăm phương thức điểm. Nếu là đến phiên các ngươi tứ sản xuất đại đội lời nói, ngươi phải đem thứ tứ sản xuất đội có thổ địa đều phải tính toán ra đến, sau đó phân chia hoạch phiến, đừng đến lúc đó bốc thăm thời điểm người ta thôn dân bắt được cái nào miếng đất ngươi cũng không biết. Đến lúc đó ngươi cũng triển khai cuộc họp, đem các ngươi đội sản xuất 2 cái kế toán cũng đều gọi đi, giúp ngươi làm ghi chép cái gì.
Triệu Phượng Hữu lấy ra một hội nghị bản, chiếu vào nội dung liền đơn giản cho Trần Nhạc giới thiệu một chút. Trần Nhạc cũng rất là chăm chú nghe trong chốc lát. Ngược lại nâng lên Triệu Mỹ Vân, hắn liền không đáp gốc dạ, không phải Triệu Phượng Hữu cái này tính cách à, vừa mở lên trò đùa không dứt, người mặc dù không tệ, nhưng có đôi khi cũng rất đáng ghét. Hội nghị này nội dung đại khái truyền đạt không sai biệt lắm, Triệu Phượng Hữu cũng chậm rãi đứng dậy nhìn thoáng qua Triệu Mỹ Vân cũng không hề rời đi ý tứ.
Kia đại điệt nữ à, ta nhưng phải đi về trước, ngươi nhị thẩm nấu cơm, đợi lát nữa về đến trong nhà đi ăn à, hai người tiếp tục làm nhảm à.
Cái này Triệu Phượng Hữu vừa đứng dậy, chuẩn bị muốn đi.
Trần Nhạc lắc lư lập tức liền đứng lên.
Các ngươi hai chú cháu còn có phải hay không lại bị nữa, bên trên nhà ta cũng không thể xé cái này con bê à, cái này cô nam quả nữ tại nhà trong phòng chuyện gì không có, vậy cũng không được à.
Lao Triệu trưởng thôn, ngươi nếu là như thế chỉnh lời nói, ta buổi tối hôm nay liền lên nhà ngươi ăn trực đi à, hiện tại ta liền đi theo ngươi.
Trần Nhạc tuét miệng một thanh kéo lại Triệu Phượng Hữu tay, vừa cười vừa nói.
Cái này Triệu Mỹ Vân cũng chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Đi, gia hỏa này đem ngươi dọa cho, thật giống như ta là yêu tinh dường như, có thể đem ngươi ăn.
Chờ về đầu à, nhà ngươi Nhã Cầm trở về, ta thật tốt cùng với nàng làm nhảm, nhường hắn hoàn toàn thoải mái tinh thần, cũng liền nhà ngươi Nhã Cầm đem ngươi trở thành bảo à, đến lúc đó làm tiểu tỷ muội cái gì, thật tốt chỗ lấy quan hệ, tình được các ngươi cặp vợ chồng nếu là có hiểu lầm, lại bởi vì ta, chúng ta chỗ tỷ muội, cùng như ngươi loại này đàn ông liền không đáp ra đi.
Triệu Mỹ Vân đã đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến.
Trần Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đem cái này thuốc cháu hai người đưa sau khi đi, trong đầu nghĩ đến cũng hoàn toàn chính xác hẳn là cho thứ tứ sản xuất đại đội triển khai cuộc họp, dù sao hội nghị này nội dung rất trọng yếu. Sau đó Trần Nhạc liền thu thập một chút, mặc lên áo đông, hướng phía bên ngoài đi đến.
Cái này vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy sắt vách sân nhỏ gỗ trượng tử một cái đầu đông nhiên liền rụt trở về.
Trần Nhạc nhìn thấy về sau đội vàng đi ra phía trước dùng chân đạp đạp, lập tức liền đá ra một người.
Một trương mặt to bên trên tràn đầy đủ cười, tay này bên trong còn cầm hạt dưa.
Không phải nàng Hồ Tú bên còn có ai, liền cái này lao nương môn nhất bát quái, đặc biệt là bát quái Trần Nhạc ra sự nhi một có chút gió thổi cỏ lay, cam đoan trốn không thoát ánh mắt của hắn cùng lốt hai.
Ha 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 ha, đại minh đệ à, Nhã Cầm không ở nhà à? Ta vừa mới nhìn ra cửa, đây là đi đón ngươi quê nữa đi à?
Hồ Tú Quyên cười toe toét nói.
Hồ Tú Quyên, ngươi thế nào như vậy yêu trèo tường căn đâu? Cái gì ma bệnh? Quay đầu ta liền đem cái này gỗ trượng tử phá hủy, đến lúc đó ta dùng gạch cho nó xây thành một bức tường, ta nhìn ngươi còn thế nào trèo lên trên?
Nói cho ngươi à, có khác không có cái gì đều hướng bên ngoài nói, xé lao bà lưỡi. Quay đầu nếu để cho ta nghe, ngươi nhìn ta thế nào thu thập ngươi?
Trần Nhạc sau khi nói xong liền hướng phía bên ngoài đi đến.
Yên tâm đi, Trần lão đệ, liền ta cái này miệng cặc cặc chặt chẽ. Ngươi tin không đến người khác còn tin không đến ta sao? Ta cái gì tiền chuyện qua nói dối à?
Hồ Tú Quyên hướng về phía Trần Nhạc bóng lưng, rát lớn giọng ngao ngao một tiếng.
Trần Nhạc nghe xong niết miệng, thôn này bên trong nhà có một nửa nói dối đều là ngươi Hồ Tú Quyên truyền đi, liền ngươi bên kia quần đông eo dường như.
Cái này đi đến thôn đầu đông, Trần Nhạc liền thẳng đến lấy phụ mẫu nhà đi đến, trong đầu nghĩ đến tối nay đem cha mẹ nhận lấy, ở chỗ này ở một đêm, cũng phân hưởng chia sẻ vui sướng.
Mặc dù khoảng cách vạn nguyên hộ còn kém mấy ngàn khối tiền, nhưng là hắn tính qua, trở về đầu đem kia hai đầu gấu còn có lang bán đi, thích hợp một chút cũng liền không sai biệt lắm.
Trước làm hắn vạn nguyên hộ tên tuổi lại nói,
mới vừa đi tới thôn đầu đông giao lộ, Trần Nhạc liền thấy đối diện đi tới mấy người, thế nào đều nhìn quen mắt.
Chờ hai nhóm người gặp phải cùng một chỗ về sau, Trần Nhạc cái này mới nhìn rõ, đây không phải Chu Hiển Quân sao? Hơn nữa bên cạnh hắn cái kia lông dài đặc vùng, vẻ mặt dâu quai nón thế nào nhìn quen mắt, đây không phải Chu Hiển Dân đi?
Lao tiểu tử này là phóng suất, cho nên khi gặp phải Trần Nhạc thời điểm, hai anh em này cũng đứng lại. Chu Hiển Quân cô vợ trẻ ở bên cạnh không ngừng quẹt miệng bên trong lẩm bẩm âm thanh, nhìn Trần Nhạc ánh mắt cũng tràn đầy mùi thuốc súng.
Về phần nhà lão Chu hai cái này hai anh em, đó cũng là thẳng không sững sờ đang nhìn xem Trần Nhạc.
Đặc biệt là Chu Hiển Dân, gia hỏa này nghiến răng nghiến lợi, vừa được thả ra không lâu, về nhà một lần phát hiện xem xét cô vợ trẻ về nhà ngoại.
Cái này đi 2-3 lội đều không cho tiếp trở về, mấy ngày nay ở nhà, hắn đều nhanh nghĩ quẩn, thời gian cũng hủy, nhà cũng nhanh tản. Đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều là Trần Nhạc mang đến cho hắn, trong lòng càng là hận thấu xương, nhưng lại cầm tiểu tử này không có cách nào.
Cái này cựu nhân gặp mặt, ngoài thân bỏ mắt, cũng là Trần Nhạc lộ ra rất bình thản.
Chương 340, cha mẹ ra cửa.
Chương 340, cha mẹ ra cửa.
Tên con kiếp, lúc này ngươi hài lòng, cho ta nhốt vào thời gian dài như vậy, ngươi còn không phải hàng ngày nằm mơ đều có thể cười tỉnh.
Chu Hiển Dân cắn răng nghiến lợi hướng về phía Trần Nhạc thấp giọng nói rằng,
Trần Nhạc ngươi liền tiếp tục làm tổn hại à, đừng nhìn ngươi bây giờ thời gian trôi qua tốt, sớm muộn có một ngày ngươi khóc đều tìm không ra bắc.
Lao Thiên sẽ thu thập ngươi.
Chu Hiển Quân cũng ở một bên mở miệng mắng một câu. Trần Nhạc nghe được về sau lập tức cười, lúc đầu không muốn phản ứng hai anh em này, nhưng hai anh em này vừa gặp lấy liền cùng kia chó dại dường như, nhe răng trợn mắt, còn muốn cắn người, đây là thu thập bọn họ không đủ nặng a, tốt vết sẹo quên đau. Các ngươi lão ca hai, không có ở bên trong đoàn viên, ta là thật cảm giác được rất tiếc nuối. Đặc biệt là ngươi a, Chu Hiền Quân, lần trước là lão đệ ngươi đem việc này tiếp tục chống đỡ, để ngươi may mắn trốn qua một kiếp, nhưng ta cho ngươi biết, ta sớm muộn thu thập ngươi, ta để ngươi cùng ta nhe răng. Còn có ngươi, Chu Hiền Dân, đừng cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, lần trước ta đều không có đưa vào chỗ chết ngươi, chính ngươi luân lạc tới hôm nay loại kết cục này, kia đều là chính ngươi tự làm tự chịu, ta để ngươi tìm ta nhà trộm mật gấu đi đúng không? Hai cái tên con kiếp, đừng không có việc gì tìm chuyện, không phải ta để ngươi hai cái này nằm đều không qua được. Trần Nhạc hừ lạnh một tiếng, để lại một câu nói liền hướng phía bên ngoài đi đến, không tiếp tục để ý tới hai cái này biết độc tử. Mà Chu Hiển Dân cùng Chu Hiển Quân toàn đều đã tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu mạnh mẽ nhìn xem Trần Nhạc bóng lưng một cái. Hai người các ngươi nha cũng liền yên tĩnh điểm à, gặp mặt mắng hai câu, hạ giận còn chưa tính, cũng đừng cùng hắn lại chơi đùa lung tung, người ta hiện tại thật là thứ tứ sản xuất đội đội trưởng. Liền hai người các ngươi, cầm cái gì cùng người ta đâu à, người ta thời gian trôi qua có tư có vị, bằng hữu cũng nhiều, thu thập các ngươi hai đây còn không phải là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Đừng tự chuốc nhục nhã. Chu Hiển Quân cô vợ trẻ ở một bên mở miệng khuyên lơn nói rằng, kỳ thật chính là sợ nhà mình đàn ông, cũng bởi vì huynh đệ chút chuyện này đi cùng Trần Nhạc đối nghịch, đây không phải là tự rước lấy nhục cho mình nhà nổi ngã sao? Ngươi một cái lao nương môn mọi nhà, biết cái gì? Ta có thể khiến cho huynh đệ của ta cứ như vậy bị khuất kìm nén một bội, ta liền nói cho ngươi biết ta Chu Hiển Quân khẳng định nhường hắn Trần Nhạc biết nói chúng ta nhà lao chu không phải dễ treo như vậy. Công khai không được vậy thì ám lấy đến, ta nhất định phải chỉnh hắn ti phục, hắn không phải có thể được sát sao? Còn đội sản xuất đội trưởng, con dâu ta trả hắn, đây chính là trong thôn kế toán, quan hệ nhân mạch không mạnh bằng hắn, muốn thu thập hắn, vậy thì là một bữa ăn sáng. Lộ ra dân, ngươi cũng không cần gấp, thù này đại ca cho ngươi báo. Chu Hiển Quân cắn răng hung hăng nói, có câu nói này của ngươi là được rồi, đại ca, ta trong khoảng thời gian này tội liền không có phí công bị. Ngược lại không thể như thế buông tha hắn, năm trước ta khẳng định nhường hắn quá khảm, đừng để hắn khó chịu khó chịu. Chu Hiển Dân mạnh mẽ cắn răng, lúc này mới cùng Chu Hiển Quân cùng nhau tiến vào thôn. Mà lúc này Trần Nhạc đã hướng phía phụ mẫu nhà đi đến, đại khái 40 nhiều phút về sau, hắn đã đi tới cha mẹ nhà trước cửa. Thật là phát hiện cửa lại bị khóa lại. Hắn có chút buồn bực gãi đầu một cái, quay người chuẩn bị đi nhà bà ngoại nhìn xem, đến cùng là chuyện ra sao. Cái này cha mẹ sao không ở nhà đâu? Chẳng lẽ là đi nhà ông ngoại, vẫn là đi nhị cứu nhà đâu? Cái này Trần Nhạc vừa mới chuyển thân, liền thấy thật xa nhị cứu Quách Hồng Bân đi tới. Nhị cứu à, cha mẹ ta bọn hắn cắt ra đi, đại môn này thế nào còn khóa lại, mắt nhìn thấy trời đang chuẩn bị âm u. Trần Nhạc đội vàng đi ra phía trước, cũng mở miệng hỏi. Mà Quách Hồng Bân nghe được về sau thở dài. Cha mẹ ngươi đi xa nhà, đây là hôm qua đi, hôm nay còn chưa có trở lại. Ngươi nói ngươi về sớm một chút tốt bao nhiêu, cũng cùng ngươi cha cùng đi. Tránh khỏi mẹ hắn lao lưỡng khẩu trên đường lo lắng. Quách Hồng Bân những lời này trong nháy mắt nhường Trần Nhạc tâm cũng đi theo gấp, đây cũng là ra chuyện gì à? Nhị cứu, đến cùng chuyện ra sao a? Ngươi nói cho ta một chút. Trần Nhạc đội vàng mở miệng hỏi. Cũng không tính là cái gì đại sự à, nhưng đối cha mẹ ngươi mà nói cũng không phải việc nhỏ, ngươi nhị tỷ. Giống như tại nhà chồng bên kia bị người đuổi ra ngoài, xem chừng muốn cách đâu. Ngược lại mấy năm này ngươi nhị tỷ cũng vẫn luôn chịu bị khuất, nhưng là ta liền tiếp nhận một mực, ngươi nói ngươi nhị tỷ phu hai năm trước chân này cho nệ đức, một mực ngồi phịch ở trên giường, ngài nói theo lý mà nói, cha mẹ hắn kia không còn phải tăng cường che lấy ngươi nhị tỷ, cái này đổi lại nhẫn tâm điểm lão nương môn đã sớm cho hắn vứt xuống. Nhưng bây giờ trái ngược, ngươi nhị tỷ cái này cha mẹ chồng, thế mà đem ngươi nhị tỷ đuổi ra ngoài, ngươi nói cười không đến cười à. Cha mẹ ngươi còn tìm nghĩ đâu, cái này là người đến nhân nghĩa à, ngươi nhị tỷ ra gả đi, người ta kia mấy năm cũng rất hưởng phúc, ngươi nhị tỷ phu người kia phải nói rất tốt, một mực đối ngươi nhị tỷ đều rất không tệ, trong nhà này có cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều đến trải qua ngươi nhị tỷ đồng ý, ngươi cũng biết tại ta Đông Bắc Ngật Đáp này đa số đều là nữ nhân ở trong nhà định đoạt, ngươi nhị tỷ cũng là như thế này. Chính là từ lúc ngươi nhị tỷ phu cái này đập gãy chân, ngươi nhị tỷ liền bắt đầu bị khinh bỉ, hai năm trước trở lại đến một chuyến, cùng cha mẹ ngươi nói qua việc này về sau, cha mẹ ngươi hàng ngày liền theo phát hỏa, cái này trong lòng nhớ đâu. Đây không phải hôm qua ngươi nhị tỷ bọn hắn làng người tới chúng ta thôn thông cửa chính là nhắc lên chuyện này cha mẹ ngươi biết. Về sau cái này tranh thủ thời gian chạy tới, giống như nghe nói kia trứng đều giật đều rời ngươi nhị tỷ đây là không biết do ở đâu tìm phá phòng ở mang theo hải tử ở bên trong qua đây, ngược lại rất bị tội. Quách Hồng Bân liền đem việc này từ đầu chí cuối toàn bộ đều nói ra, dù sao hiện tại Trần Nhạc tiểu tử này đây chính là trong nhà trụ cột, thời điểm then chốt còn đến người ta quyết định. Việc này cũng không cần thiết giấu giếm, muốn giấu giếm cũng là giấu giếm Trần Nhạc cha hắn mẹ, mà không phải giấu giếm Trần Nhạc. Nghe tới nhị cứu lời nói này lúc, Trần Nhạc cũng như mày, nhị tỷ thế mà ly hôn. Cái này đối với hắn mà nói, thật sự là quá khó có thể tin. Kia ta đã biết nhị cứu, ta phải mau chóng tới nhìn xem. Tránh khỏi cha mẹ ta cũng đi theo ở đằng kia bạch phát hỏa. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm xoay người rời đi, Quách Hồng Bân cũng không cùng lấy, lúc đầu lần này chính là tới tới cha mẹ nhà thông cửa, muốn đi tỷ phu nhà chờ hai ngày, lại phát hiện tỷ tỷ và tỷ phu đều ra cửa. Thế mới biết là đã xảy ra sự tình. Mà Trần Nhạc trực tiếp rời đi ba mẹ thôn, trên đường về nhà liền trong lòng suy nghĩ phải trở về trước cùng vợ ngươi chào hỏi một tiếng. Thực sự không được đem nàng dâu cũng mang theo, thừa dịp trời tối đến chạy tới. Hơn nữa cái này đường xá rất xa, nhị tỷ đến Nam Sơn Đồn, cái này tối thiểu đến 50, 60 dặm đâu, so với bọn hắn đi Kim Ngưu thôn còn xa hơn. đi xem một chút một chuyến Long Tuyển Sơn Trang, tìm một cái Trương lão bản cùng Hỉ Tử ca, có thể hay không mở cái kia xe dịp, đem bọn hắn cho đưa qua, như vậy cũng càng thêm an toàn, thời gian cũng nhanh. Mấu chốt là, biết sau chuyện này, Trần Nhạc trong lòng cũng đi theo lấy nóng nảy. Hắn sợ nhất chính là cha mẹ đi theo phát hỏa. Chương 341, sắp bước vào vạn nguyên hộ danh sách. Chương 341, sắp bước vào vạn nguyên hộ danh sách, nhưng là trước lúc này hắn đến về nhà một chuyến, dù sao đây là dự định muốn đi xa nhà, tiền này đến thu lại, hay là trực tiếp đem đại ngốc Lý Phú Quý cho kêu lên, sau đó đem tiền này cho điểm. Chờ trở lại nhà về sau, Trần Nhạc liền thấy nhà này cửa đã được mở ra, đoán chừng là Nhã Cầm trở về. Sau đó Trần Nhạc liền vào phòng, vừa vào phòng liền thấy Nữu Nữu ngay tại trên giường giật nảy mình, mà cái dương kia đã không thấy, Tống Nhã Cầm đều đã bắt đầu nấu cơm. Cái dương kia ta thả lên rồi, ngươi thế nào còn ra cửa, ta suy nghĩ ngươi ở nhà đâu, bằng không ta đã sớm đem thả lên rồi, ra như vậy nhiều tiền lại ném đi có thể làm thế nào. Tống Nhã Cầm cũng đội vàng vào phòng, hướng phía bên trong nói một tiếng. Không có chuyện gì, vậy thì thật là tốt, cô vợ trẻ à, ngươi đi đem Phú Quý còn có đại ngốc cho gọi qua, đem tiền này cho bọn họ điểm. Tránh khỏi đều đặt ở chúng ta chỗ này, ném đi cũng không yên lòng. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, Tống Nhã Cầm nhẹ gật đầu, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Mà lúc này đây Nữu Nữu cũng chạy tới, lập tức liền nhảy tới Trần Nhạc trên thân, hai cánh tay cũng ôm chặt lấy Trần Nhạc cổ. Ta đại cô đương, có muốn hay không ba ba nha? Ngươi khẳng định không muốn ba ba, không phải thế nào không trở về nhà đâu. Trần Nhạc tại quê nữ trên mặt rán, càng rán càng dễ chịu, thế nào ôm thế nào thân đều không đủ. Phụ thân huyết mạch đã hoàn toàn đã thức tỉnh. Vậy tự ta cũng không về được nha, ai bảo ngươi không đi đón ta? Tiểu Nữu Nữu quyệt mồm, hai cánh tay qua lại đầu lấy, sau đó nói. Kia là quái ba ba sai, vậy sau này Nữu Nữu liền trong nhà, không đi nhà bà ngoại được hay không? Trần Nhạc cười toe toét lấy hỏi. Vậy ta đi nhà ra ra, ta muốn ra ra cùng mãi mãi. Tiểu Nữu Nữu nghiêng cái đầu nhỏ nói rằng. Ai nha, bảo bối của ta khuê nữ à, đều nghĩ ngươi ra ra mãi mãi, kia ra ra mãi mãi thật không có yêu thương ngươi. Ngày mai liền có thể nhìn thấy ra ra cùng mãi mãi. Trần Nhạc vươn tay tại Nữu Nữu cái mũi nhỏ bên trên nhẹ nhàng sờ sờ. Hai người an vị tại trên giường bắt đầu chơi tiếp. Mà cái kia tiểu báo tử cũng tại đầy trên giường chạy loạn, đuổi theo tiểu Nữu Nữu, tiểu Nữu Nữu tiếng cười thật giống như linh đang như thế, trong phòng truyền văn ra. Cùng tiểu báo tử chơi đó cũng là thập phần vui vẻ, lúc này tiểu báo tử, bập bẹ, không có gặp nguy hiểm, cũng không có lực sát thương gì, ngay cả trong miệng răng đều không có dài đủ đâu. Mấu chốt là tiểu Nữu Nữu cũng là hài tử, có lúc cái này động vật là rất thông nhân tính, cái này tiểu báo tử cùng tiểu Nữu Nữu cùng một chỗ chơi đó cũng là thật quá mức. Mấu chốt là mỗi ngày uống vào sữa dê, dáng dấp cũng đặc biệt nhanh, kia bụng nhỏ trắng trắng mập mập, lộc cộc, thật giống như là nuôi một con mèo nhỏ như thế. Chỉ chốc lát sau, Tống Nhã Cầm mang theo Lý Phú Quý còn có đại ngốc hai gia hỏa này tới, cái này hai gia hỏa vừa vào nhà tất cả đều ngáp một cái, rất hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ. Lý Phú Quý tiểu tử này ánh mắt cũng còn đỏ lên đâu, một sau khi vào nhà, cầm lên cốc tráng men liền lộc cộc uống. Cái này uống rượu quá nhiều về sau tỉnh lại chính là miệng đắng lưỡi khô. Mà đại ngốc thì là tiến đến Nữu Nữu cùng tiểu báo tử trước mặt nhi đi theo chơi tiếp. Ai nha má ơi, thật sự là uống nhiều quá, ca. Ngươi lúc đó trách thế nào không ngăn ta điểm, khẳng định lao mất mặt. Cái này sau khi về nhà, cha ta trả lại cho ta mắng một trận, nói ta đều nhanh thành tự tiên, thế nào có thể uống nhiều như vậy chứ. Cái này về sau ta nói chuyện là ngươi dẫn ta đi uống rượu, vậy ta cha trực tiếp liền không lên tiếng, còn hung hăng gật đầu nói, cùng ngươi ca đi uống không có việc gì, chính mình không thể được uống. Ngươi ngóng nó. Ca. Ngươi bây giờ uy nghiêm, tại cha nơi a, cặc cặc dễ dùng. Lý Phú Quý cười toe toét nói. Đừng xé vô dụng, ai bảo ngươi không có tiền đồ tới. Giờ đúng rượu vang liền vào chỗ chết uống, đồ chơi kia chính là hậu kình lớn, lúc ấy uống giống nước trái cây dường như, vừa lên kình, liền xem như con trâu đều có thể đánh ngã. Đại ngốc càng không cần nhắc tới, tên kia uống so người còn say đâu. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm liền thấy Tống Nhã Cầm đã theo kháng cầm phía dưới trong tủ chén lấy ra cái dương kia bỏ vào Trần Nhạc trong tay. Sau đó Tống Nhã Cầm cùng Lý Phú Quý bọn hắn chào hỏi một tiếng, liền tiến ra ngoài bắt đầu đi làm cơm. "Ca, đem hai ta hô tới đến, làm gì nha?" Lý Phú Quý mở miệng hỏi một câu. "Cái này không phải là vì biểu đạt cảm tạ chúng ta?" Trương lão bản cho một khoản tiền sao, đem hai người các ngươi kêu đến điểm một phần. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm liền đem cái dương đem ra, mà Lý Phú Quý lại gấp bận bịu chạy tới dùng tay đè chặt cái dương. Điểm cọp lông a điểm, hai ta cũng không ra cái gì lực, cái này lao thời gian dài. Vẫn chiếm tiện nghi của ngươi, ca, lần này nghe một chút nghe ta, tiền này không thể nhận. Ngươi nếu là bán gấu thời điểm, cho hai anh em ta phân điểm là được rồi. Nhưng là số tiền kia hai ta một phần cũng không thể mớn, ngươi nếu là còn đem hai ta làm minh đệ lời nói. Lý Phú Quý gắt gao đè xuống cái dương rất là nói nghiêm túc. Đại ngốc à, mặc dù không có tỏ thái độ cũng không nói gì, cũng là bởi vì bọn hắn có ý kiến. Trong đầu biết hai đối tốt với hắn. Điểm không chia tiền không quan trọng, chỉ cần mỗi ngày có thể cùng Trần Nhạc còn có Lý Phú Quý cùng một chỗ, như vậy là đủ rồi. Kia sao có thể đi, hơn nữa lần này phân tiền không ít, cho hai người các ngươi một người phân điểm, liền xem như một người cầm 1.000, còn lại đầu to cho ta, cái này tổng được rồi. Trần Nhạc thú là kiên trì nói rằng, dù sao đại ngốc cùng Lý Phú Quý cũng xuất lực, hơn nữa Lý Phú Quý tay này còn làm bị thương đâu, cho nên nói xuất lực nhiều nhất là chính mình. Cũng là cái này tổ ba người tiểu đoàn đội người dẫn đầu. Nhưng dù sao hai anh em này là hắn huynh đệ, cho nên, có nạn cùng chịu, cái này có phúc cũng là tất nhiên cùng hưởng. Nhẹ 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 kia, vậy cũng không được, chúng ta thân huynh đệ còn phải mình tính sổ sách đâu, ngươi đối hai ta đều đã đủ thật tốt. Ca, ngươi cũng đừng làm sự tình, được hay không? Tiền này ngươi nhất định phải lưu lại, ta còn tìm nghĩ ngươi, đến lúc đó thành chúng ta thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ, chúng ta cũng mặt mũi sáng sủa a. Chờ về đầu đem tiền này góp một góp, tiến đến một vạn liền lấy tới phòng tiết kiệm cho tổ thượng, chờ lấy sổ tiết kiệm tới tay, ngươi chính là cái này mới dám bắt thôn nhà thứ nhất vạn nguyên, về sau ai còn dám cùng ngươi thi đấu mặt, nhìn xem thường ngươi, cái này trước kia ngươi làm những sự tình kia, đến bây giờ còn có người xem thường ngươi đây. Cái này thật nhiều người cũng không biết, ngươi bây giờ đổi tốt, về sau ngươi không cần duy trì, vạn nguyên hộ thân phận liền có thể thay ngươi nói chuyện, ngươi liền nghe huynh đệ một câu được hay không? Muốn nói Lý Phú Quý tiểu tử này, hoàn toàn chính xác còn tính là rất có lương tâm, cái này lấy trước kia nếu là nhìn thấy tiền thật giống như con rồi nhìn thấy máu. Nhưng là tiểu tử này vẫn rất có nguyên tắc, chính mình tiền nên lấy khẳng định sẽ muốn, nhưng là không tiền nên lấy hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhiều muốn, hơn nữa Trần Nhạc phân cho hắn nhiều ít là nhiều ít, chưa từng có lời oán giận, tâm hắn chí thật là kiện toàn cùng đại ngốc không giống, người này cái nào có hay không tâm nhãn, kia chia tiền điểm thiếu đi thời gian dài khẳng định không nguyện ý, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy, Lý Phú Quý cho tới bây giờ liền không có hiện ra qua. Không nguyện ý dáng vẻ. Chỉ cần ngươi phân cho ta, tiền mặc kệ nhiều ít vậy liền thành. Cho nên đây mới là huynh đệ. Lời nói đều đã nói đến mức này, Trần Nhạc cũng biết tiền này là tách không ra. Kia lưu lại cũng được, phản chính tự mình nhà mở ra tiêu cũng không nhỏ, mắt nhìn thấy sang năm cũng muốn lập nhà. Nhìn xem đến lúc đó lại cho nhà đặt mua máy truyền hình, máy giặt, xe mô tô, một bộ này nếu là làm toàn, về sau ở trong thôn thân phận đây tuyệt đối là phần độc nhất. Liên nhà trưởng thôn đều chơi không lại hắn. Cái này không mắt nhìn thấy liền thành vạn nguyên hộ đi. Chương 342, liền ngươi nhất móc. Chương 342, liền ngươi nhất móc. Kia được, tiền này ta coi như nhận à, không cùng ngươi hai khách khí, quay đầu chờ đem gấu cùng làm bán, đến lúc đó chia tiền ngươi cũng đừng lại cùng ta lại nhải. Ngươi có muốn hay không về sau ta liền một phần không cho a? Trần Nhạc cười toe toét nói, sau đó liền đem cái dương này lại lần nữa lấp trở về. Hắc hắc hắc, điểm không phân đều được, điểm hai ta một ngụm thịt tan đều được. Bản đến khi đó đợi cùng ngươi lên núi thời điểm, không phải là vì lăn lộn bữa cơm ăn, có thể ăn no, có thể ăn vào thịt cái này hiện tại tiền đều kiếm lời, không già trẻ, cha ta đối ta đều lao thỏa mãn. Ca, ngươi đối ân tình của ta, đây không phải là dùng tiền có thể đại biểu. Lý Phú Quý rất thỏa mãn vừa cười vừa nói, vậy được à? Buổi tối hôm nay hai ngươi ở nhà ta, chờ một lát ta phải ra lội cửa. Đến lúc đó ngươi nhỏ chị dâu cũng phải cùng ta đi qua. Đợi lát nữa nữu nữu ở nhà ngủ thiết đi, hai người các ngươi cho nhìn một chút con a. Trần Nhạc ga nghĩ nghĩ, buổi tối hôm nay vẫn là phải xuất phát, đi một chuyến nhị tỷ nhà, không phải tâm lý của hắn nhớ thương là vấn đề, nhưng là trong nhà này không ai không biết rõ, trở về để bọn hắn hai giúp mình giữ nhà rất tốt rất tốt. Ca, ngươi muốn làm cái gì đi a? Lúc này không đợi Lý Phú Quý nói chuyện đâu, bên cạnh đại ngốc đông nhiên ngẩng đầu lên hỏi một câu. Nói cho ngươi cũng không hiểu, thật tốt dỗ dành nữu nữu a. Trần Nhạc hướng về phía đại ngốc nói một tiếng. Ấn đâu? Đại ngốc mồm nhẹ gật đầu, sau đó chính là giường cùng Nữu Nữu tại trên giường chơi tiếp, Nữu Nữu cũng đặc biệt bằng lòng cùng đại ngốc chơi, còn trực tiếp ngồi xuống trong ngực của hắn. Đại ngốc càng là đầy mắt đối Nữu Nữu cưng chiều. Nữu Nữu, đây là ngươi Phú Quý thúc, cái kia ngươi liền gọi tam thúc, có nghe hay không? Trần Nhạc đối với Nữu Nữu vừa cười vừa nói. Nữu Nữu ngửa đầu nhìn một chút, đại ngốc chỉ có thể nhìn thấy cái cằm, sau đó liền rất đáng yêu bệnh lên miệng nhỏ nói một câu, tam thúc. Cái này nhưng làm đại ngốc cho ngọc nha, toét miệng ngốc cười không ngừng, còn hung hăng gật đầu đáp lại. Được a, đại ngốc, hiện tại cũng làm tam thúc. Đại ngốc, quay đầu cho Nữu Nữu mua đồ chơi cái gì a, đừng móc đi lục soát. Lý Phú Quý ở một bên trong miệng khoan khoái một câu. Ta không giống ngươi, ngươi mới móc. Đại ngốc lời nói đơn giản minh bạch, nhưng rất có lực sát thương, một câu liền đem Lý Phú Quý cho nghẹn đến mắt trợn trắng, gia hỏa này dứt khoát cũng không lên tiếng. Sau đó chỉ chốc lát sau à, Tống Nhã Cầm liền đã đem làm tốt đồ ăn đã bưng lên nóng hôi hổi, sau đó cái này một đoàn người liền tập hợp một chỗ bắt đầu ăn. Lý Phú Quý cùng đại ngốc kia càng là đói chết, đặc biệt là Lý Phú Quý tiểu tử này không ngừng nói hối hận lúc ấy liền vào xem lấy uống rượu. Dạ như vậy một bản lớn đồ ăn, thế mà không có ăn. Mà lúc này hắn cũng là vừa ăn một bên khen lấy Tống Nhã Cầm tay nghề. Nhỏ chị dâu làm đồ ăn quá thơm. Anh ta có thể lấy được ngươi, kia là phúc phần của hắn. Lý Phú Quý một bên nói một bên uống vào canh dưa chua, kia mặt mũi tràn đầy đều là vẻ say mê. Đem Tống Nhã Cầm đùa ở một bên cũng là ngân ngân nhi cười không ngừng, gấp đội vàng che miệng, liền sợ cái này miệng bên trong cơm lại lộ ra đi. Đại ca Lâm, nhà ngươi thúc cùng Thẩm Nhi ngày chính tử lúc nào xử lý a? Cái này mắt nhìn thấy đều sắp hết năm. Trần Nhạc nhét vào miệng bên trong một khối xương sườn ăn có tư có vị, một hồi mở miệng hỏi một câu. Cha ta bọn hắn nói, giống như qua được tiểu học toàn cấp năm nhi, lại có 7-8 ngày a. Ca, ngươi đến tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút tử đem kia hai cái gấu cùng làng bán đi, chờ lấy chia tiền. Hắc hắc, chia đều xong tiền, ta cho nhà đặt mua ít đồ, còn phải bày rượu thì đâu. Lý Phú Quý cười toe toét nói, kia vừa rồi cho ngươi chia tiền, ngươi vì sao không cần a? Sạch làm kia vô dụng, ngươi cái này hiện tại cần dùng gấp tiền, liền mau đem tiền lấy đi được thôi. Thừa dịp nói đến đây thời điểm liền phải đứng người lên đi lấy cái dương, lại bị Lý Phú Quý cho túm trở về. Đều nói một mã thì một mã, ta tại cần dùng gấp tiền, vậy cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi ca, ngươi liền yên tĩnh lấy được, nghiên cứu một chút, đem chúng ta đánh con mồi bán, tiền này liền đủ. Cái đồ chơi này nhiều ít là nhiều, có bao nhiêu đều không đủ hoa, thỏa mãn là được thôi. Lý Phú Quý lời nói này nói cũng là rất xinh đẹp. Kỳ thật hắn cũng đích thật là người như vậy, đây không phải trước kia sợ nghèo sao? Hiện tại trong nhà này tiền sâu cũng đủ hoa, hơn nữa nhìn cũng mở, nếu như nhìn không ra, lúc trước hắn cũng sẽ không nằm ngửa bảy nát. Cho nên Trần Nhạc nghe được về sau cũng là cười cười, không có tại so đo việc này. Cái này ăn không sai biệt lắm, Lý Phú Quý đã bắt đầu đánh ở một cái, Đại Ngốc liền ngồi ở một bên đi theo Nữu Nữu chơi. Tống Nhã Cầm đứng dậy muốn nhặt cái bàn, lại bị Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc côn cho ngăn lại. Nhỏ chị dâu, ngươi, tranh thủ thời gian thả để xuống đi. Anh ta không phải nói cùng ngươi có việc muốn ra cửa sao? Cái này trời đã tối rồi, hai người các ngươi muốn đi liền nhanh đi à? Trong nhà có ta cùng Đại Ngốc cho các ngươi chiếu khán, Nữu Nữu cũng chuyện gì không có, chờ một lát hai ta dỗ dành nàng chơi, cho nàng dỗ ngủ. Lý Phú Quý đập đập ba ba nói rằng. Cái này Tống Nhã Cầm vừa rồi cũng là nghe xong đầy miệng, nhưng không biết rõ đợi lát nữa muốn ra cửa, cho nên liền nghi hoặc nhìn về phía Trần Nhạc. Trưởng quỹ, chúng ta đi ra ngoài muốn làm cái gì nha? Là có cái gì việc gấp sao? Ta nhớ được ngươi vừa rồi đi ra ngoài một chuyến là làm gì đi? Tống Nhã Cầm lúc này mới lên tiếng hỏi. Vừa rồi đi cha mẹ ta không ở nhà, sau đó ta suy nghĩ đi ta bà ngoại nhà hỏi một chút, vừa vặn liền đụng phải ta nhị cứu. Ta nhị cứu nói ta nhị tỷ nhà bên kia mang hộ trở về tin, tựa như là ta nhị tỷ cùng ta nhị tỷ phu ly hôn, sau đó cha mẹ ta lo lắng, liền đi qua nhìn một chút, hiện tại còn không biết tình huống gì đâu, ta suy nghĩ hai ta cũng tới xem, nhìn xem có thể không có thể giúp một tay, thỉnh đến bọn hắn lao lưỡng khẩu đi theo phát hỏa. Trần Nhạc nói đến chỗ này lúc sau đã bắt đầu mặc vào áo đông, cái này tiểu Nữu Nữu nhìn thấy cha mẹ dường như dáng phải đi, liền vội vàng đứng dậy cũng không chơi, liền đứng tại trên giường, tội nghiệp nhìn thấy. Sau đó Trần Nhạc đi qua, tại cô nương trên mặt hôn một cái. Ai nha mà ơi, thế nào còn ly hôn đâu, là cách vẫn là không có cách đâu. Ta hiện tại liền mặc quần áo, đợi lát nữa hai ta thế nào đi, cái này đi tới đi kia không lấy đi tới ngày mai hừng đông à, nếu không ta về thôn chúng ta đi mượn xe ngựa. Tống Nhã Cầm nghe xong cũng đi theo sốt ruột, vội vàng liền đem kia áo đông vạn thân thượng bộ. Không cần, xe ngựa kia cũng nhanh không bao nhiêu, hơn nữa ngày này lạnh chết rồi, bị tội, ta chờ một lúc đi Lội Sơn Trang cùng Trương lão bản mượn xe, sau đó nhường Hỷ Tử ca đưa chúng ta đi qua. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tống Nhã Cầm cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó tiểu Nữu Nữu liền nhìn xem Trần Nhạc, sau đó mở miệng hỏi một câu, ba ba mụ mụ, các ngươi muốn đi làm gì nha, ta cũng nghĩ đi. Sau đó Trần Nhạc đem tiểu Nữu Nữu bế lên, vừa cười vừa nói, ba ba mụ mụ ra một chuyến cửa rất nhanh liền trở về, ngươi ở nhà cùng hai cái thúc thúc chơi được hay không à? Chờ ba ba mụ mụ về đến cấp ngươi mua món đồ chơi mới, mua quần áo mới, còn mua rất nhiều thật nhiều ăn ngon. Tiểu hai này chính là dễ lừa gạt, vừa nghe đến đồ chơi quần áo mới còn có thật nhiều ăn ngon, liền nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn về phía Tống Nhã Cầm ánh mắt có chút không bỏ. A Tống Nhã Cầm cũng không thể rời bỏ cô nương, nhưng là đây không phải có chuyện gì sao? Nàng cũng chạy tới ôm Nữu Nữu cười nói một câu, chờ mụ mụ trở về liền dẫn ngươi đi ra gian mãi mãi nhà chơi, Nữu Nữu ngoan á ở đâu, ta cùng thúc thúc bọn hắn đi chơi. Tiểu Nữu Nữu rất là hiểu chuyện cười cười, không sai, sau đó xoay người liền cùng Đại Ngốc lại bắt đầu chơi đặt ở trên giường nhỏ xanh sáng con đít. Hai người đến lúc đó giữ cửa quan trọng điểm a, đặc biệt là ngươi Lý Phú Quý, đi ngủ đừng như vậy chết. Trần Nhạc trước khi đi lại dặn dò một câu, sau đó lúc này mới cùng Tống Nhã Cầm cùng đi ra khỏi gia môn. Chương 343, Đông Bắc Đông, phá gió Tây Bắc. Chương 343, Đông Bắc Đông, phá gió Tây Bắc. Mặc dù cái này trời tối, nhưng là vừa đến mùa đông, cái này đêm dưới mặt trăng kia là vô cùng sáng, thật giống như một cái màu trắng mâm lớn, bóng đèn lớn tử, chiếu rọi tại mặt tuyết bên trên phản bắn ra quang, cho nên tới ban đêm, cái này ánh mắt cũng coi như rõ ràng. Khẳng định là so ra kém ban ngày, nhưng 10 mét bên trong nếu là có bóng đen, cũng đều có thể nhìn đến tinh tường. Cái này Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm hai người nắm tay, đều mang tay buồn bực tử, hơn nữa còn bọc lấy cái cổ bộ cùng khăn quàng cổ, mặc trên người cũng là mới áo đông, lại thêm đi đường, căn bản cũng không lạnh. Cũng chỉ có lộ ra ngoài làn da mới có thể cảm nhận được rét lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng. Hai người này một đường trực tiếp chạy theo sơn trang đi đến, vừa đi đường một bên nói chuyện tiếng, có một đoạn thời gian rất dài, đều không có ban đêm đi ra đi một chút. Tại Đông Bắc đi qua nông thôn, vừa đến mùa đông cái này tới ban đêm từng nhà đều tránh ở trong chăn bên trong đi ngủ, đặc biệt là cái này 80 niên đại, càng không có cái gì giải trí, ngoại trừ đi ngủ còn có thể làm gì. Mà Trần Nhạc lúc trước cùng Tống Nhã Cầm kết hôn thời điểm, liền cùng người khác khác biệt, cái này tới ban đêm liền ưa thích trong thôn đi dạo đi dạo, hai người cũng lấy vai nắm tay đi đường, sau đó làm nhảm tán gẫu. Trần Nhạc kiểu gì cũng sẽ cho Tống Nhã Cầm giảng cho cười, chọc cho Tống Nhã Cầm phình bụng cười to. Đi qua trong vài năm, Trần Nhạc bắt đầu học cái xấu về sau, loại ngày này liền không còn có qua, mà bây giờ, hết thảy tất cả Tống Nhã Cầm đều cảm giác giống như nằm mơ dường như, nàng hiện tại sợ nhất chính là bỗng nhiên có một ngày tỉnh lại phát hiện không có gì thay đổi, mọi thứ đều vẫn là nguyên dạng. Trần Nhạc còn là mỗi ngày say khướt trở về liền đối với hắn và cô nương đánh chửi, sau đó đi kia chiếu bạc đem trong nhà tổn lương thực đều cho thua không còn một mảnh, nghèo về đến trong nhà. Đói, thời gian này cũng trôi qua không có chạy đầu. Vui, ta một mực có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Cái này đi tới đi tới, Tống Nhã Cầm đống nhiên nghiêng cái đầu nhỏ, rất là dáng vẻ khả ái, nhìn xem Trần Nhạc cũng mở miệng hỏi. Cái gì vậy a? Vậy ngươi liền hỏi thôi. Trần Nhạc cười cười. Ta liền rất là hiếu kỳ đi, ngươi nói ngươi mấy năm trước đều biến thành như vậy, mọi người đều nói cái này dân cờ bạc cả một đời không đổi được, về sau sẽ càng ngày càng không nhân tính, càng ngày càng ác liệt, tới cuối cùng cũng khó khăn trốn cửa nát nhà tan kết quả. Thật là ngươi nói ngươi thay đổi bất thường trở về, đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không trải qua cái gì nha, chính là bỗng nhiên lập tức, để cho ta thỉnh lình đều không nghĩ tới, ngươi có thể kiên trì thời gian dài như vậy, vừa lúc bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi cũng chính là hai ngày nữa lại sẽ biến trở về nguyên hình. thậm chí ta còn cảm thấy ngươi sở dĩ có thể đống nhiên biến tốt, kia là đánh lấy cái gì chủ ý xấu đâu. Lại nhớ thương nhà ta cái gì đồ chơi mong muốn lừa gạt ra ngoài bán xem như vốn đánh bạc. Ngươi nói cho ta một chút thôi, đến cùng là chuyện ra sao? Ngươi thế nào đống nhiên đã nghĩ thông suốt đâu? Tống Nhã Cầm trong lòng vẫn luôn có cái nghi vấn này, đoạn thời gian trước bởi vì Trần Nhạc vừa đổi tốt quá mẫn cảm nàng cũng không dám hỏi, vạn nhất nếu là hỏi sai, lại để cho Trần Nhạc biến trở về trước kia, vậy nhưng làm thế nào a? Nhưng là hiện tại Tống Nhã Cầm cũng không lo lắng, bởi vì đã hoàn toàn có thể cảm nhận được đã từng lao ra kia nhóm đã hoàn toàn trở về, sẽ không lại đi. Cái này thế nào nói cho ngươi đâu, cô vợ trẻ, ngươi nói ta muốn là để cho ngươi biết, ta đã chết qua một lần, kinh nghiệm trọng sinh, sau đó mọi thứ đều nghi thoáng, chính là bởi vì trải qua chết qua một lần, cho nên rất nhiều là hối hận, cũng có rất nhiều tiếc nuối. Khởi tử hoàn sinh, sau đó về để đền bù ngươi cùng quê nữ, ngươi tin không? Trần Nhạc đống nhiên trên mặt nụ cười mở miệng nói ra, nghe vào thật giống như nói đùa. Tống Nhã Cầm nghe được về sau càng là dùng nắm tay nhỏ trên vai của hắn nhẹ nhàng nện cho một chút. Ngươi thế nào như vậy đáng ghét đâu? Không có chính hình, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi hù dọa ta làm gì? Sạch nói những cái kia đáng sợ ngược quái. Nói đến đây thời điểm, Tống Nhã Cầm còn hướng Trần Nhạc trong ngực né tránh, sau đó nhìn chung quanh một lần kia tiểu tử giống như thật rất sợ hãi. Trần Nhạc cũng thuận thế duỗi ra lớn tay ôm lấy bờ vai của hắn, thật chặt kéo. Cô vợ trẻ, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta thời gian cũng biết càng ngày càng tới nhuần, thật tốt hiếu kính phụ mẫu, chiếu cố tốt chúng ta song phương cha mẹ. Lại đem Nữu Nữu khỏe mạnh nuôi lớn, cho nàng phong phú nhất điều kiện, không phải về sau à, cô bé này dễ dàng nhất tin tưởng người khác, nếu là không có hưởng thụ qua tốt điều kiện, không có hưởng qua ngon ngọt, vậy sau này dễ dàng nhất bị những cái kia xấu tiểu tử, một cây kẹo que liền cho lửa gạt đi. Hơn nữa ta vẫn chờ ngươi lại cho ta sinh một cái đâu, không phải Nữu Nữu về sau lớn lên rất cô đơn, ngược lại à, ta hiện tại chạy đầu cũng chỉ có ngươi cùng chúng ta hài tử còn có chúng ta cha mẹ. Ta cũng không muốn về sau Nữu Nữu tìm một cái người giống như ta, sau đó chịu khổ chịu tội, ta suy nghĩ một chút đều chịu không được. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, thở thật dài, khẩu khí kia trên không trung hóa thành trắng xóa hoàn toàn sương mù, dần dần tiêu tán. Nói lời gì đâu, sạch làm kia vô dụng, đây không phải là trước kia ngươi sao, ngươi bây giờ à, ta giả thỏa mãn, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể có một ngày này, kỳ thật ta không hy vọng có cái gì đại phú đại quý, chỉ cần ngươi có thể thật tốt, đối ta cùng cô nương tốt là được. Ta có thể chẳng phải nhìn, ta cảm thấy nhà ta khuê nữ về sau nếu là có thể tìm tới ngươi dạng này, vậy ta trong lòng mới hài lòng đâu, chỉ như vậy một cái con rể tốt, tốt cô gia tử, tám gậy tre đều tìm không ra. Vui, ta càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi, trước kia ngươi đối ta không tốt thời điểm, ta cũng không nỡ, hiện tại càng không được, cũng cảm giác giống như rời đi ngươi một hồi, đều giống như thiếu điểm cái gì dường như, một chút cảm giác an toàn đều không có, ngươi về sau có thể không thể không cần ta, dù là ngươi đối ta không tốt, còn giống như là trước kia, cũng không thể đem ta đuổi đi, càng không thể cùng ta ly hôn. Tống Nhã Cầm nói đến chỗ này thời điểm, liền đem cái đầu nhỏ tựa vào Trần Nhạc trong ngực, cái này nước mắt cũng tại trong hốc mắt đảo quanh, tiếng nói cũng mang theo một tiếng nghẹn ngào. Trần Nhạc liền thật chặt đem Tống Nhã Cầm ôm vào trong ngực, rất là kiên định không thay đổi ngữ khí nói rằng, đời này à, mệnh của ta đều là ngươi cùng quê nữ, ta Trần Nhạc chỉ sống ngươi Tống Nhã Cầm. Có Trần Nhạc những lời này, Tống Nhã Cầm tâm cuối cùng là lấy, thật giống như kia hoa dường như, càng mở càng là sáng lạ. Muốn bao nhiêu hài lòng có nhiều hài lòng, muốn bao nhiêu hạnh phúc có nhiều hạnh phúc. Hai người này một bên trò chuyện thiên, đi lên đường cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đã đi tới Long Tuyển Sơn Trang, cái này vừa tới Long Tuyển Sơn Trang, liền thấy cửa chính dường như có người tại nói nhau nhau. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm đội vàng liền đưa tới, sau đó liền thấy Trương An Hỷ đứng tại cửa chính, mà một cái ghim khăn quàng cổ phụ nữ dùng tay chỉ hắn cửa trách lấy. "Trương An Hỷ, ta cho ngươi biết, hai ta cái này cưới cách định rồi, ta chỉ định không cùng ngươi qua, liền ngươi như thế la lộn, cái gì ngày tốt lành đều để ngươi dạy vò không có. Ngươi nói ngươi tại Sơn Trang làm tốt như vậy, tiền kiếm được đều đi nơi nào? Ngươi là ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh vẫn là đi cược? Ngươi cùng ta giấu tâm nhãn, thời gian này liền không có cách nào qua, ta tại nhà mẹ để đợi thời gian dài như vậy, ngươi đều không đi liếc lấy ta một cái, ta cho ngươi biết về sau ngươi cũng đừng nghĩ thấy hài tử, hai ta cứ như vậy tách ra, ngươi nếu là không xé trứng lời nói, ta liền trực tiếp mang hài tử đi Nam Vương." Cổng kia người phụ nữ giọng càng lúc càng lớn, nhưng là cũng càng ngày càng ủy khuất, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Mà Trương An Hỷ thật giống như chột dạ như thế, cúi đầu cũng không nói chuyện. Cái này trước kia hắn cùng cô vợ trẻ thái độ cũng không phải như vậy, cùng sớm nhất trước đó Trần Nhạc không sai biệt lắm, trong nhà là nói 102, nàng dâu thấy hắn thật giống như chuột gặp được mèo. Mà trải qua trong khoảng thời gian này, Trương An Hỷ nàng dâu trở về nhà mẹ đẻ về sau, cũng có sung túc lực lượng, cho nên lần nữa tìm đến Trương An Hỷ thời điểm, chính là muốn cùng hắn ly hôn, không còn cùng hắn qua. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là Trương An Hỷ cũng không đem hắn làm người trong nhà nhìn, trong nhà có một chút cái gì vậy cũng giấu giếm không nói, mấu chốt là kiếm lời già như vậy nhiều tiền, một năm này cũng không gặp được một phần, cũng không biết Trương An Hỷ tiền tiêu đi nơi nào, hoặc là đưa chiếu bạc, hoặc là chính là ở bên ngoài làm phá hải. Có thể hết lần này tới lần khác Trương An Hỷ hỏi thế nào đều không nói. Chương 344, tìm tốt đàn ông. Cái gì phúc khí đều có thể hướng tới. Chương 344, tìm tốt đàn ông, cái gì phúc khí đều có thể hướng tới. Trần Nhạc cặp vợ chồng ở một bên nhìn hồi lâu, nhưng là cũng không tiếp tục tiến tới, người ta cặp vợ chồng ở chỗ này cãi nhau đâu, bọn hắn muốn là quá khứ lời nói, Trương An Hỷ khẳng định sẽ cảm giác trên mặt khó coi. Cô vợ trẻ ngươi liền đừng hỏi nữa, được không? Ngược lại ta không làm gì chuyện xấu, càng không có ở bên ngoài nuôi nương môn ngươi nói ta Trương An Hỷ ở bên ngoài ngoại hiệu đều bị người gọi thành hai cái đế, ngươi nói ta là loại kia làm phá hại người sao? Ta trong khoảng thời gian này đích thật là kiếm lời ít tiền. hơn nữa ta dự định cũng tất cả đều cho ngươi, cái này chuyện lúc trước có thể hay không liền không hỏi. Trương An Hỉ thở dài, mở miệng nói ra. Ngươi đánh giám, Trương An Hỉ ngươi tại cái này Sơn Trang đều đã làm khoảng chừng nhanh 2 năm, ngươi cho nhà cầm 50 khối tiền, ngươi biết cái này 50 khối tiền ta đẩy ra 8 cánh hoa, kia đều không đủ, ngươi còn phải đi về 20, nhà ta thời gian này làm sao tới. Vậy cũng là ta ở bên ngoài làm việc vặt, từng chút cho nhà gây bốc lên. Mà ngươi đây, một cái đại lao ra, ngươi kiếm kết thúc tiền không hướng trong nhà hoa ngươi cũng hoa đi nơi nào. Ngươi nói một chút ta, ngươi để cho ta làm thế nào. Ta cùng hài tử còn có sống hay không ta liền cùng ngươi nói như vậy, ta tùy tiện hiện tại tìm các lao ra đều so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Ngược lại cái này cưới cách cũng là cách, ngươi không rời cũng muốn cách. Trương An Hỉ cô vợ trẻ, Vương Tố Trinh một bên khóc một bên ủy khuất nói. Mà Trương An Hỉ lại vẻ mặt khẩn cầu, sau đó nói một câu, ta về sau toàn tất cả nghe theo ngươi, kiếm tiền cũng trước tiên giao cho ngươi, chỉ cần ngươi không ly hôn với ta, thế nào đều được. Mà Vương Tố Trinh nghe được lời nói này, thật sâu thở dài, lau khô nước mắt, xoay người rời đi. Trương An Hỉ đi lên truy lại bị đối phương trực tiếp cho đẩy vào tuyết tòa tử bên trong. Trơ mắt nhìn nàng dâu Vương Tố Trinh mang theo đèn tin càng chạy càng xa, cái này Trương An Hỉ liền nằm tại tuyết tòa tử bên trong, cũng không ra ngoài. Trần Nhạc nhìn có một hồi, sau đó liền hướng phía Trương An Hỉ bên kia đi tới. Hỉ tử ca, vừa rồi kia là chị dâu à, hai người các ngươi cãi nhau ta không có tới, đến cùng là chuyện ra sao à? Trần Nhạc nói đến đây lúc sau đã vươn tay đem Trương An Tây từ bên trong mạnh mẽ cho lôi dậy, sau đó Tống Nhã Cẩm cũng chạy tới. Dùng tay buồn bực tự đem Trương An Hỉ trên thân dính tuyết tất cả đều cho vô xuống đi. Trương An Hỉ thì là vẻ mặt thất thần, thẳng không sững sờ hướng kia một sự, cái gì cũng không nói lời nào. Gần đây chỗ xem xét phía dưới là Trần Nhạc cái đôi này tới, Trương An Hỉ liền quét miệng lộ ra một nụ cười khổ. Không có việc gì, đừng đánh ngay xong, nhà ai cặp vợ chồng không cãi nhau. Trương An Hỉ lắc đầu nói rằng, ngươi có thể dẹp đi a, ta cũng không phải không có nghe lấy, đều tới lúc này còn chết sĩ diện đâu, chị dâu muốn cùng ngươi ly hôn, vậy khẳng định có nguyên nhân, ngươi đây kiếm tiền vì sao không hướng trong nhà giao a? Quay đầu ta phải đi theo ngươi một chuyến. Thế nào cũng phải đem chị dâu tiếp trở về, ngươi nhìn cái này mắt thấy đều qua tết, ngươi nhường chị dâu hàng ngày tại nhà mẹ để chờ, vậy coi như chuyện ra sao à, cái này thời gian lâu dài tình cảm vợ chồng đều phai nhạt. Trần Nhạc chăm chú mở miệng nói ra. Đi, Trần Lão Đệ, ca biết ngươi hảo ý, nhưng ngươi chớ để ý. Hai người các ngươi lỗ hổng chuyện ra sao à? Muốn như vậy trải qua đến. Trương An Hỉ vội vàng chuyển hướng chủ đề cũng mở miệng hỏi. Tìm ngươi có chút việc, ta suy nghĩ ngươi xem một chút có thể hay không đem Trương lão bản xe dịp mượn qua đến, mang hộ hai ta một chuyến, cho ta hai đưa phong thu đồn bên kia. Ta nhị tỷ bên kia xảy ra chút sự tình, cha mẹ ta liền đi qua, đến bây giờ còn không có trở về đâu, ta cái này trong lòng nhớ thương là vấn đề, tìm nghĩ đi qua nhìn một chút. Trần Nhạc lúc này mới lên tiếng nói ra. Ngươi ở nhà còn có chuyện đâu, còn ở lại chỗ này cố lấy ta, lệ muội à, ngươi tranh thủ thời gian vào phòng ấm và ấm áp, ta cái này cùng Trương lão bản nói một tiếng, hai ngươi trong phòng chờ ta một hồi à. Vừa nghe đến Trần Nhạc có chuyện gì, Trương An Hỉ trong nháy mắt liền theo gấp, sau đó vội vàng liền mở ra đại môn, đem cặp vợ chồng cho đón vào. Lại đem bọn hắn mang vào trong phòng. Trong phòng này thật là ấm áp cực kỳ. Tống Nhã Cẩm cũng là thứ nhất lần nhìn thấy sofa lớn, không nhịn được đưa tay đi sờ lên. Quay đầu nhà chúng ta cũng là một bộ. Trần Nhạc cười toe toét nói, mau đỡ ngược a, kia được bao nhiêu tiền a? Cái đồ chơi này đến lao đắt, cứ như vậy một bộ, vậy còn không thật tốt mấy ngàn đâu. Ta cái này dân chúng sinh hoạt, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, ngươi bây giờ là kiếm lợi ít tiền, vậy cũng không thể đánh cả đời săn a. Tống Nhã Cẩm trong lòng ưa thích không được, nhưng là cảm thấy cái này ghế sofa với hắn mà nói quá xa vời, căn bản không phải cái này nông thôn dân chúng có thể tiêu phí nổi, căn bản cũng sẽ không xứng đôi. Mà Trần Nhạc cũng đã ghi tạc trong lòng. Bộ này ghế salon xác thực rất đắt, nhưng không phải là không có cơ hội, ngược lại về sau kiếm nhiều tiền một chút thôi. Chỉ chốc lát sau cái này Trương An Hỉ đã từ trên lầu đi xuống, ngay sau đó Trương Thắng Hảo cũng đi theo tới. Chuyện ra sao a, ta nhị tỷ nhà bên kia xảy ra vấn đề, vẫn là ta lái xe đưa các ngươi đi thôi. Trương Thắng Hảo vẫn là nhiệt tình mở miệng nói ra. Trương lão bà ngươi vội và ngươi a, nhà chúng ta chút chuyện nhỏ này chính mình liền giải quyết. Còn để ngươi đi theo đi một chuyến làm gì? Thì tử ca cùng chúng ta đi là được. Trần Nhạc liên tục khoát tay nói rằng. Vậy cũng được. Ban đêm các ngươi lái xe chú ý một chút trên đường an toàn à, đường này quang tuyết trượt, nhưng phải thêm điểm cẩn thận, cũng đừng quá gấp. Trương Thắng Hào nghe được về sau, liền gật đầu mở miệng nói ra. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Trương An Hỉ bọn hắn cùng đi ra ngoài. Chiếc này xe dịp vẫn là Trương Thắng Hào tạm thời mua, chính là vì tiếp đai đám kia nam phương tới bọn nhỏ. Bởi vì mùa đông đánh lấy lửa thời điểm rất tốn sức, cho nên Trần Nhạc ở phía sau đẩy một chút, cuối cùng là đem chiếc xe này cho lộng lấy. Tống Nhã Cầm cũng là lần đầu tiên ngồi loại này xe hơi nhỏ, nhìn cái nào đều mới mẻ, nếu không phải cái này trong đầu còn có chuyện đâu, Đoan Trường khẳng định sẽ thật cao hứng. Trương Thắng Hào cũng đi ra đường, đưa đến cửa chính thời điểm, Trần Nhạc mới mở cửa sổ ra, hướng về phía hắn phất phất tay nói, thiên như thế lạnh, nhanh đi về, đừng đắc chí bị cảm. Trương lão bà nghe xong, đây là tràn đầy quan tâm nha, sau đó liền đem đại môn này cho khóa lại, quay người liền vào phòng. Sau đó Trương An Hỉ liền lái xe, chậm rãi chạy được lên. Thì tử ca, ngươi biết thế nào đi không? Trần Nhạc mở miệng hỏi một câu. Chẳng phải Nam Sơn đồn sao, trước đó đi qua, ta nhớ được Dư Thụy Hải hai huynh đệ ngay tại ngủ ở đâu, trước đó xuống nông thôn thời điểm còn đi ngang qua nơi đó. Yên tâm đi, ta biết, hai người các ngươi nếu là vây lại, liền nằm đằng sau ngủ một hồi, chờ một lát gió mát liền đi lên. Trương An Hỉ hướng về phía kiếm chiếu hậu nói một câu. Sau đó Trần Nhạc liền quay người nhìn về phía Tống Nhã Cẩm, dùng tay đem nàng kéo, liền sợ bị đông cứng lấy, dù sao xe này đông lạnh đã mấy ngày, cũng một mực không có nổi giận. Cái này hơi ấm đến một hồi khả năng đi lên đâu. Chờ một lát trong xe này liền có hơi ấm, đặc biệt nóng. Ngươi nếu là vây lại, trước hết nằm ta cái này ngủ một hồi. Trần Nhạc quát miệng, đối với Tống Nhã Cầm nói rằng, cái nào có tâm tư ngủ nha, còn không biết nhị tỷ bên kia cái gì tình trạng đâu, ta cũng không có lớn như vậy tâm. Cái này có thể thật nhiều năm chưa từng gặp qua nhị tỷ, thế nào em đẹp liền náo ly hôn đâu. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Nhớ ký nhị tỷ cùng nhị tỷ phu trước đó thật mặt ngào, hơn nữa nhị tỷ phu người kia cũng hết sức thành thật, tại nông thôn cũng là trung thực, xưa nay không trêu chọc thị phi. Mấu chốt còn chịu khó tài giỏi. Trong nhà này lão công công cùng lão bà, đó cũng là không thể chê, đều là đường đường chính chính sinh hoạt, người ta nhị tỷ gả trôi qua về sau, vậy cũng đặc biệt được coi trọng. Cái này thế nào nói ly hôn liền ly hôn, hơn nữa cái này chứng đều giật. Kia ai biết ta? Chờ qua xem một chút đi. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm cũng thật sâu thở dài,